Chương 1, khai màn quán đỉnh yêu nguyệt chương 1, khai màn quán đỉnh yêu nguyệt Minh Quốc Vạn Mai Sơn Trang đã trở thành kiếm thần đệ nhất thế hệ trẻ Minh Quốc, chú tư lau sạch kiếm rồi thu về vỏ. Đối với thực lực của chính mình, chú tư hắn quả thực vẫn rất hài lòng. Nhưng điều này không liên quan gì đến hệ thống, hoàn toàn dựa vào chính hắn. Cũng may mắn lần này hắn đầu thai tốt, trực tiếp đầu thai vào thân Tây Môn Suy Tuyết, tuy rằng ở thế giới này hắn gọi chú tư, nhưng nhìn nhìn Vạn Mai Sơn Trang, nhìn nhìn thân phụ ma giáo giáo chủ của hắn, lại nhìn nhìn hảo hữu Lục Tiểu Phụng của hắn, cuối cùng nhìn nhìn thiên phú kiếm thần mà hắn đã ngộ ra một bộ kiếm pháp từ năm 6 tuổi. Hắn dám cam đoan hắn chính là Tây Môn Suy Tuyết ở dị thế giới. Ngoài kiếm pháp và phá nội công do dưỡng phụ truyền lại khi nhập môn, những thứ còn lại đều do hắn tự sáng tạo. Thiếu sót lớn nhất của hắn hiện tại chính là nội công, tu vi nội công của hắn chỉ ở cấp bậc võ sư, cũng chỉ cao hơn quán chủ võ quán ngoài đường một chút, so với trưởng môn đại phái thì thấp hơn một bậc lớn. Tuy rằng cũng có nguyên nhân là hắn còn trẻ, nhưng hắn vẫn cấp bách cần một bộ công pháp nội công tốt. Sở dĩ hắn có thể được gọi là kiếm thần, thuần túy là do cảnh giới kiếm đạo cấp bậc đại tông sư của chính mình kéo lên. Là thiên tài kiếm khách, càng có thể khiêu chiến cao thủ vượt hai cấp, rất hợp lý phải không? Thu hồi suy nghĩ, chú tư cầm kiếm ngồi xuống ghế, "Tiểu Mai, dâng trà." "Vâng, công tử." Một nha hoàn xinh đẹp pha một tách trà mang đến đặt lên bàn, lén lút nhìn trộm công tử nhà mình mấy lần, thấy công tử không có ám chỉ gì khác, mới không nỡ rời đi. Chú tư không để ý ánh mắt dính dấp của thị nữ Tiểu Mai, uống một ngụm trà, đặt kiếm lên đầu gối bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo thường ngày. Chưa kịp chờ hắn tiến vào trạng thái, một nữ tử bịt mặt áo trắng từ cửa sổ xông vào. Chú tư suýt chút nữa theo phản xạ rút kiếm đâm tới, nhưng nhờ nhiều năm rèn luyện giả vờ ngầu, vẫn giữ vững được biểu cảm, tuy tim đập nhanh, nhưng biểu cảm không hề lay động, một vẻ bình tĩnh. Hắn thậm chí còn phủi phủi tay áo, một dáng vẻ tiêu sái hỏi, "Vị này?" Chưa kịp chờ hắn nói xong, đã bị nữ tử áo trắng đẩy một cái lên giường, giọng điệu gấp gáp nói, "Không kịp rồi, chính là ngươi." "Ấy?" Chú tư biểu cảm ngây người ôm ngực, nhìn cô gái trên người hắn đột nhiên cởi quần áo, "Này, ngươi làm gì?" Lúc này nữ tử áo trắng đã thần trí không rõ, mặt đầy sắc đỏ bất thường, hô hấp dồn dập, hai mắt mơ màng, nhìn một cái là biết bị hạ thuốc. Chú tư còn muốn dãy rủa một chút, không ngờ nội công của cô gái này sâu hơn hắn không biết bao nhiêu. Có kiếm trong tay thì còn dễ nói, không có kiếm trong tay thì đúng là không đánh lại. Nên hắn liền lặng lẽ bước kiếm. Hắn thực ra vẫn có thể phản kháng, nhưng từ khi nhìn thấy bộ dạng của nàng thì đột nhiên không còn sức lực, hắn cũng không biết là chuyện gì, vẫn là cứu người quan trọng hơn. Chú tư chủ động cởi quần áo phối hợp. Một lát sau, hai lát sau đinh. Hệ thống đẩy ngược mở ra. Ngoa tạo, hóa ra ta có hệ thống à? Ta đã thành kiếm thần rồi ngươi mới đến. Ta trước kia có phải quá câu nệ rồi không? Chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp S yêu nguyệt đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một thuộc tính khác. Chúc mừng ký chủ nhận được nội công cấp S Minh Ngọc công, có học ngay bây giờ không? Chú tư, sau này còn có thể học không? Hệ thống, lưu trữ 3 ngày, quá hạn biến mất. Chú tư, lưu trữ trước. Hiện tại học, chờ yêu nguyệt tỉnh lại, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chú tư nhẹ nhàng gạt tay yêu nguyệt ra, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo mới, cả tủ toàn là áo dài màu trắng. Mặc quần áo xong, nhặt thanh trường kiếm vỏ đen trên đất, không tiếng động đi ra ngoài. Vừa đóng cửa, yêu nguyệt trên giường liền mở mắt, chú tư biết nàng tỉnh rồi, nàng cũng biết chú tư biết rồi, cả hai đều không biết phải đối mặt thế nào, dứt khoát rời đi thì tốt hơn. Yêu nguyệt nhìn thủ cung xa biến mất trên tay, trong lòng khẽ thở dài, nhưng cũng không quá đau buồn, thậm chí còn có chút vui thầm. Chú tư cũng là mỹ nam tử nổi tiếng gần xa, hơn nữa kiếm đạo thông thần, là một lương phối. Quan trọng nhất là hắn rất phù hợp với thẩm mỹ của nàng yêu nguyệt. Yêu nguyệt là một điển hình ngoại hình đảng, lớn lên xấu thì giết trước rồi nói, lớn lên đẹp thì nghe hắn giải thích trước. Nhưng điều này cũng phát triển quá nhanh rồi, bọn họ thậm chí còn chưa giới thiệu tên của nhau. Yêu nguyệt nghĩ cảnh tượng hai người gặp mặt lần nữa, liền cảm thấy rất sợ hãi. Nàng thực ra có chút thuộc tính trẻ nữ, bình thường không ra ngoài, còn có chút chứng sợ xã hội. Vội vàng đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, lại từ trong tủ quần áo lấy trộm một chiếc áo dài khác ôm trong lòng, nghĩ lại viết một đoạn lời nói trên bản sách, sau đó vượt cửa sổ mà ra. Chú tư ôm kiếm ngồi trong đình lạnh hoa viên, nhìn Mai Hoa ngẩn người, thực tế là đang nhìn giao diện nhân vật của mình trong hệ thống. Ký chủ, chú tư tuổi 18, phe phái Vạn Mai Sơn Trang võ học, kiếm pháp Mai Hoa cấp A, Suy Tuyết kiếm cấp S, tự sáng tạo, Khinh Công Đạp Tuyết cấp A, tự sáng tạo, Diệu Thủ Không Không cấp A nội công, Mai Thung Công cấp B cảnh giới nội công, võ sư cảnh giới kiếm đạo, đại tông sư cảnh giới khinh công, tông sư chiến lược, đại tông sư thuộc tính thiên phú, thiên sinh kiếm thần cấp SSS, đậu bị cấp SS, tuấn mỹ cấp S, vận đào hoa cấp A, cảm giác nghi thức cấp B, thiên phú cấp SSS, thiên sinh kiếm thần, ngộ tính kiếm đạo và tốc độ tu luyện 150, sát thương kiếm pháp 150, ngộ tính khinh công và tốc độ tu luyện 100. Chú tư, hệ thống, những thứ khác thì dễ nói, cái đậu bị này là ý gì? Ngươi giải thích cho ta một chút. Đậu bị cấp SS, ngẫu nhiên phát sinh sự kiện bất ngờ, một người ngẫu nhiên tại hiện trường sẽ biến thành đậu bị. Công tử. Tiểu Mai đi tới, vẻ mặt mang chút u hoán, vị tiểu thư kia nhảy cửa sổ bỏ chạy rồi, để lại cho ngươi một tờ giấy. Chú tư nhận lấy giấy nhìn xuống, kiếm rơi xuống đất, chỉ thấy trên giấy viết, 3 tháng sau ta sẽ cưới ngươi. Ngoan ngoãn chờ đó. Chú tư vội vàng liên hệ hệ thống, hệ thống, yêu nguyệt tu vi gì? Hệ thống, tuyệt đỉnh đỉnh phong. Chú tư, nhanh, ta muốn học Minh Ngọc công. Hệ thống, có phủ quyết nội công cấp B Mai Thung không? Chú tư, phủ quyết. Theo Minh Ngọc công dung nhập vào cơ thể, trong não dần dần có thêm một tiên công pháp, thậm chí còn có sự lý giải và kinh nghiệm của yêu nguyệt. Toàn bộ nội lực ban đầu thuộc về Mai Thung công trong cơ thể đều chuyển hóa thành nội lực Minh Ngọc công mang thuộc tính hàn. Da dần trắng, thậm chí hơi trong suốt như ngọc, hoàn mỹ đến mức hoàn hảo. Hệ thống, Tuấn Mỹ cấp S tự động nâng cấp thành Tuấn Mỹ cấp S. Ừm. Chú Tư nghĩ nghĩ thuộc tính kèm theo của Minh Ngọc Công, liền hiểu ra, đây là hiệu quả làm đẹp đã kích hoạt. Thị nữ Tiểu Mai bên cạnh đều nhìn ngây người, buồn miệng nói, công tử, ngươi thật đẹp. Chú Tư hướng nàng khẽ cười, Tiểu Mai lập tức máu dồn lên não, lảo đảo muốn ngã, chú Tư vội vàng muốn đỡ nàng một cái. Kết quả Tiểu Mai trượt chân, ngã ngửa, đầu đập xuống đất ngất đi. Chú Tư giơ tay biến thành tượng điêu khắc. Rõ ràng, sự kiện đậu bị đã phát sinh. Vài phút sau, Tiểu Mai tỉnh lại che mặt bỏ chạy. Chương 2, Lục Tiểu Phụng chương 2, Lục Tiểu Phụng chú Tư tiến lên vài bước, nhìn vào bóng mình phản chiếu trong nước, quả nhiên nhìn rõ không ít, chợt lóe chợt tắt, phát ra ánh sáng. Trở lại ghế ngồi, cảm nhận một chút, nội lực quả nhiên đã mạnh hơn, nhưng không đáng kể. Theo kinh nghiệm tu luyện của Yêu Nguyệt, hiện tại chú Tư chỉ mới ở tầng thứ 4 Minh Ngọc Công, mà Yêu Nguyệt hiện tại đã ở tầng thứ 8. Chú Tư, mở giao diện nhân vật. Túc chủ, chú Tư tuổi 18 trận doanh, Vạn Mai Sơn trang võ học, A cấp Mai Hoa kiếm, S cấp Suy Tuyết kiếm, tự sáng tạo, A cấp Khinh Công Đạp Tuyết, tự sáng tạo, A cấp Diệu Thủ Không Không nội công, S cấp Minh Ngọc Công, tầng thứ 4, cảnh giới nội công, tông sư cảnh giới kiếm đạo, đại tông sư cảnh giới khinh công, tông sư chiến lực, đại tông sư đỉnh phong, nửa bước tuyệt đỉnh, thiên phú, SS cấp Thiên Sinh kiếm thần, SS cấp Đấu Soái, SS cấp Vấn Mỹ, A cấp Đào Hoa vân vân. Cấp nghi thức cảm vẫn không đánh lại Yêu Người ta. Trên lệch cả một đại cấp bậc. Đây vẫn là kiếm đạo của chính mình kéo chiến lực của chính mình lên đó. Dù sao hắn cũng mới 18 tuổi, đã rất thiên tài rồi. Đặt trong toàn bộ tổng võ thế giới đều là thanh niên tài tuấn đứng đầu, thời gian tu luyện diễn ra trong đó. Chú Tư hắn thật sự không quá gấp, 3 tháng, nội lực đủ để hắn luyện đến tầng thứ 6. Nói không chừng có thể kháng cự Yêu Nguyệt, mà lại nếu đánh không lại thì chạy thôi. Thật sự không được thì kêu gọi bằng hữu, cùng nhau sống chết. Dù sao hắn sẽ không bị cưới bể. Nếu không hắn đường đường kiếm thần còn làm sao ở giang hồ lăn lộn chứ? Chắc chắn sẽ bị Lục Tiểu Phụng cưới chết. Thu hồi suy nghĩ, chú Tư bắt đầu tu luyện trong đỉnh, đến đây đã 18 năm, tu luyện đã thành thói quen. Thậm chí ngay cả ngủ cũng rất ít, bởi vì tọa thiền tu luyện có thể thay thế việc ngủ, mà lại chỉ cần công lực đang vận hành, chân sẽ không bị tê dại. Một lát sau, chú Tư cầm kiếm nhảy lên mái đình nhỏ, bởi vì hắn biết Lục Tiểu Phụng sắp đến, mỗi lần vào thời điểm này, Lục Tiểu Phụng sẽ đến nhà hắn ăn trực uống trực. Quả nhiên, chưa đầy một khắc, Lục Tiểu Phụng vừa trèo tường nhảy vào, vừa gọi rằng, không hay rồi. Chú Tư, vừa rồi người của Di Hoa cung tung tin trên giang hồ, nói 3 tháng sau sẽ cưới ngươi vào cửa đó. Mau chạy đi. Đang định nói một câu ngươi đến rồi, làm lời mở đầu, chú Tư trượt chân, suýt chút nữa trượt khỏi mái đình. May mắn thay hắn khinh công xuất sắc, mũi chân khẽ chạm, điều chỉnh thân mình giữa không trung, vững vàng đáp xuống trước mặt Lục Tiểu Phụng. Mặc dù trong lòng rất hoảng loạn, nhưng sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, ta sẽ sợ nàng ta ư? Một Di Hoa cung nhỏ bé. Nực cười, quay đầu về phía Tiểu Mai đang lén lút nhìn trộm, nói, mang rượu lên. Vâng, công tử. Tiểu Mai vội vàng chạy về trong nhà. Lục Tiểu Phụng nằm sấp lên bàn, nhìn quanh bốn phía, hỏi nhỏ, ngươi làm sao đắc tội Di Hoa cung rồi? Chú Tư vung áo choàng, ưu nhã ngồi xuống, thở dài một hơi, ngươi vẫn là không nên biết thì hơn. Lục Tiểu Phụng cười hì hì nhướng mày, lần này ngươi thảm rồi, thủ lĩnh thập nhị tinh tướng Ngụy Vô Nha cũng tung tin nói muốn giết ngươi đó. Chú Tư ngược lại không lo lắng Ngụy Vô Nha, một tay chống cằm nhìn Lục Tiểu Phụng, còn có tin tức gì, nói hết ra đi. Lục Tiểu Phụng nhận lấy rượu Tiểu Mai mang đến, rót cho mình một ly, hắn biết chú Tư không uống rượu, một hơi uống cạn, thật lưỡi, rượu Mai Hoa nhà ngươi là ngon nhất. Đặt ly rượu xuống, tựa vào, thần thần bí bí nói nhỏ, ngươi còn nhớ cô nương áo đỏ mà ngươi cứu lần trước không? Chú Tư hồi tưởng nửa ngày cũng không nhớ ra, ai vậy? Lục Tiểu Phụng không nói gì nhìn hắn một cái, ngươi lần trước bảo ta điều tra đó. A, chú Tư nhớ ra rồi, cái đó à? Thời gian lâu quá rồi, quên mất. Mới có một tháng thôi mà. Lục Tiểu Phụng lại rót cho mình một ly, ta điều tra ra, nàng vừa mới lên làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo. Chú Tư nhịn không được mở to mắt, Đông Phương Bất Bại. Nàng không phải nữ sao? Ai nói Đông Phương Bất Bại là nam? Người ta vốn dĩ là nữ. Lục Tiểu Phụng lườm một cái. Chú Tư xoa xoa quai hàm, nghĩ đến động tác này không đẹp trai, lập tức bỏ tay xuống, nàng làm sao vậy? Lục Tiểu Phụng nín cười nói, nàng cũng tung tin rồi, nói tuyệt đối không cho phép Yêu Nguyệt cưỡng ép cưới dân nam. Chú Tư vẻ mặt cổ quái, chuyện này sáng sớm mới xảy ra, sao buổi chiều các ngươi đã biết hết rồi? Lục Tiểu Phụng cười, Yêu Nguyệt đang ở trong trấn này, đang phái người khắp nơi tung tin, không ngờ Đông Phương Bất Bại cũng ở gần đây, nghe được liền lập tức cũng tung tin, hai người suýt nữa đánh nhau rồi. Chú Tư vô tư cười cười, có chút thú vị, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Lục Tiểu Phụng bị tinh thần lạc quan của chú Tư lây nhiễm, vội vàng uống cạn rượu một hơi, theo sau chạy ra ngoài. Lúc này đường phố Mai Hoa trấn đặc biệt náo nhiệt, hai nhóm người Di Hoa cung và Nhật Nguyệt Thần giáo lần lượt đứng hai bên đường, đối chửi nhau. Yêu Nguyệt và Đông Phương Bất Bại hai vị thủ lĩnh đều không xuất hiện, mỗi người trốn ở lầu hai quán rượu phía sau quan chiến. Bên cạnh Yêu Nguyệt đứng liên tinh, lúc này nàng nhìn tỷ tỷ muốn nói lại thôi. Yêu Nguyệt liếc nàng một cái, ngươi muốn nói gì? Không có gì. Liên tinh lập tức im lặng. Yêu Nguyệt hừ một tiếng, sợ liên tinh thân thể run lên, mới chậm rãi mà kiên định nói, người đàn ông đó chỉ có thể thuộc về ta. Liên tinh tò mò không thôi, người đàn ông nào có thể khiến tỷ tỷ ngay cả thể diện cũng không cần. Rồi nàng đột nhiên phát hiện ánh mắt tỷ tỷ nhìn một hướng ở người, cũng theo ánh mắt nàng nhìn qua, chỉ thấy trên một mái nhà trên đường phố, hai người đàn ông đứng ở đó, một người toàn thân màu đen, bốn hàng lông mày, người kia toàn thân áo trắng, ôm một thanh trường kiếm màu đen, tóc dài tùy ý buộc sau lưng, hai lọn râu rồng bay phấp phới hai bên má, nhẹ nhàng bay lên theo gió, mặt như bạch ngọc, khoe miệng hơi nết, tuấn tú như thiên nhân. Trong mắt Liên Tinh chỉ còn lại kiếm khách áo trắng kia, hoàn toàn không để ý Lục Tiểu Phụng bên cạnh. Hừ. Liên Tinh bị tiếng hừ lạnh bên cạnh làm giật mình, sợ hãi nhìn sang một bên, chỉ thấy tỷ tỷ lạnh mặt trừng nàng. Không được có những ý nghĩ không nên có, đó là tỷ phu của ngươi. Yêu Nguyệt cảnh giác cảnh cáo muội muội một câu, nàng phát hiện chỉ mới nửa buổi sáng không gặp, hắn lại càng anh tuấn hơn rồi. Thật đẹp trai. Lần nữa nhìn về phía chú tư ở xa, khóe miệng Yêu Nguyệt khẽ nở nụ cười. Liên Tinh thầm nghĩ, ngươi còn chưa kết hôn mà, ai biết sẽ thuộc về ai. Bên kia, Đông Vương Bất Bại cũng phát hiện hai người chú tư đang xem náo nhiệt, trong nháy mắt liền không rời mắt được rồi. Hắn vẫn đẹp trai như vậy, càng có mị lực hơn rồi. Ngay sau đó nàng phát hiện hai đạo ánh mắt từ tiểu lầu đối diện, rồi ba người bắt đầu nhìn nhau, trong không trung dường như có tia điện va chạm vào nhau. Trên mái nhà đường phố, hai người đứng nhìn nửa ngày, chỉ đối chửi mà không động thủ, vậy còn có gì náo nhiệt để xem. Đang nghĩ có nên bay về uống rượu không, hai người đồng thời nhíu mày, khẽ nhìn nhau một cái. Mái nhà đột nhiên nổ tung bọn ra hai người, phía sau cũng đột nhiên xông ra bốn người, phía trước lại có hai người nhảy lên, trong tay cầm ám khí muốn ném tới. Chương 3, Hoàng Dung chương 3, Hoàng Dung Lục Tiểu Phụng không ra tay, chỉ phòng bị sát chiêu tiếp theo, bởi vì hắn biết chú tư có thể giải quyết. Biến cố bất ngờ này trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của mọi người, hai nhóm người đang mắng chửi nhau trên đường đều ngẩng đầu nhìn lên. Sáu tiếng quát khẽ đồng thời vang lên, cẩn thận. Sau đó, xoạt. Mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang rực rỡ chợt lóe lên, khiến linh hồn mọi người như đông cứng lại trong một giây, bên hai mới chuyển đến tiếng kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn lại lần nữa, sáu người vẫn giữ nguyên tư thế tấn công thì thân đầu đã tách rời, rơi xuống, những cái đầu lằn trên đất vẫn giữ nguyên biểu cảm, như thể ý thức vẫn còn dừng lại ở giây phút trước khi tấn công. Còn người đứng ở giữa Bạch Y kiếm khách đã sớm tra kiếm vào vỏ, như thể vừa rồi hắn chẳng làm gì cả. Lục Tiểu Phụng bên cạnh lông tơ dựng đứng, cảm thán nói, ngươi lại mạnh hơn rồi. Ngươi đúng là một quái vật mà. Chú Tư khẽ mỉm cười về phía hai tòa tử lâu, xoay người rời đi, đi thôi. Uống rượu. Được rồi. Đợi ta với. Lục Tiểu Phụng đội vàng nhảy xuống theo hắn. Mắt đẹp của Đông Phương Bất Bại sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó mặt không biểu cảm nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh bên cạnh. Nhậm Doanh Doanh vội vàng cúi đầu, với vẻ mặt nhu nhược, nhưng trong lòng đã có chút ý nghĩ. Kiếm khách trong truyền thuyết này, thật mạnh mẽ, hơn nữa còn rất xoái. Ở một tiểu lâu khác, Yêu Nguyệt cũng nhíu mày nhìn Liên Tinh, vừa rồi ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Liên Tinh vội vàng thấp giọng giải thích, ta sợ bọn họ làm tỷ phu bị thương. Sắc mặt Yêu Nguyệt lập tức từ âm trầm chuyển sang tươi tỉnh, cười khẽ một tiếng. Trong lòng nàng nghĩ, kiếm đạo của hắn quả thực lợi hại, ngay cả nàng cũng không nắm chắc có thể tiếp được hoàn hảo. Không hổ là nam nhân của nàng. Trong một góc phố, một tiểu khất cái mặt mũi đen nhẹm mắt sáng lấp lánh nhìn bóng lưng Bạch Y kiếm khách rời đi, không nhịn được nuốt nước bọt, đem chiếc bánh bao đen trong tay nhét vào trong quần áo, lặng lẽ đi theo. Trong một căn phòng nhỏ, Ngụy Vô Nha nhẹ nhàng đóng cửa sổ, ánh mắt âm hiểm nhìn về phía Mã Diệp Vân, người phụ nữ duy nhất trong thập nhị tinh tướng, vừa rồi ngươi vì sao lại hô cẩn thận cho hắn? Ngươi quen hắn sao? Mã Diệp Vân sắc mặt trắng bệch lắc đầu, không quen. Tình thế cấp bách thôi. Thật đấy, ngươi tin ta đi. Ngụy Vô Nha nhìn chằm chằm nàng mấy lần, sau đó nhìn về phía chồng nàng, Bạch Sơn Quân. Bạch Sơn Quân đúng vậy, nàng ấy thật sự không quen, có lẽ là bị sắc đẹp mê hoặc thôi. Mã Diệp Vân liên tục gật đầu, đúng vậy, ta trước kia chưa từng gặp hắn. Ta xin thề. Ngụy Vô Nha không còn nhìn bọn họ nữa, quay đầu suy nghĩ một lát, thập nhị tinh tướng thiếu mất 6 người, chúng ta phải tìm người rút. 6 vị tinh tướng còn lại liên tục gật đầu, bọn họ sao có thể muốn đi tự sát chứ? Kiếm khách kia thật sự quá mạnh rồi, bọn họ ngay cả kiếm ảnh cũng không nhìn thấy. Trên đường cũng không còn mắng chửi nhau nữa, tâm thần hai bên người ngựa vẫn còn chìm đắm trong kiếm quang vừa rồi. Đặc biệt là các nữ nhân của Di Hoa Cung, trong mắt vẫn còn si mê nghĩ về người đàn ông vừa thấy, thảo nào đại cung chủ lại bảo bối hắn như vậy. Giang Phong trong lời đồn thật sự là đệ nhất mỹ nam tử giang hồ sao? Các nàng không tin. Về đến nhà, hai người ngồi xuống bàn đá, nhìn những chai rượu giống trên bàn, nhìn nhau. Chú Tư dùng vỏ kiếm quét những chai rượu sang đùi cỏ bên cạnh, cỏ lập tức khô héo. Chú Tư quanh tay nghi hoặc hỏi, vì sao lại hạ độc vào chai rượu giống? Lục Tiểu Phụng thích nhất là giải đáp vấn đề, hắn cẩn thận quan sát đám cỏ khô héo, suy đoán, đây là cảnh cáo hay là nhắc nhở. Chú Tư cầm vỏ kiếm lên quan sát, chắc chắn là nhắc nhở rồi. Cảnh cáo cũng phải có nội dung chứ, không có gì nhắc nhở thì cảnh cáo cái gì? Lục Tiểu Phụng có chút lo lắng cho thị nữ của chú Tư, vội vàng vào nhà kiểm tra. Chú Tư thì không lo lắng, Tiểu Mai đừng nhìn là một thị nữ, nhưng nàng ta thực chất là một cao thủ dùng độc, trước kia hắn cứu nàng từ bên ngoài về, từng có biệt hiệu Lam Hạt Tử, còn khá nổi danh. Kiểm tra một vòng, Lục Tiểu Phụng lấy ra một thùng rượu lớn, đặt lên bàn đá rồi tự mình uống. Chú Tư nheo mắt nhìn hắn, ngươi không phải là muốn nhân cơ hội trộm rượu của ta uống đây chứ? Lục Tiểu Phụng ngửa uống một ngụm lớn, lau miệng ngụy biện, ta giúp ngươi thử độc. Uống lượng này để thử độc ư? Ngươi là giúp ta đi chết thì có. Chú Tư không nói nên lời nhìn hắn. Phụt. Một tiếng cười khúc khích của nữ nhân không nhịn được bật ra. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía tiểu khất cái đang nằm sấp trên tường rào lén nhìn, tiểu khất cái xấu hổ che miệng, sau đó liền rơi xuống. Ai ra? Hai người nghe tiếng kêu từ ngoài tường, cười khẽ. Chú Tư bay ra ngoài nhấc tiểu khất cái lên rồi nhảy vào, đặt nàng lên ghế, hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai? Trong lòng thì nghĩ, chắc chắn là Hoàng Dung rồi. Không sai vào đâu được. Tiểu khất cái duy nhất được chỉ định trong chư thiên vạn giới. Tiểu khất cái chỉnh lại quần áo, lộ ra hàm răng trắng, ta đi ngang qua đây, nên muốn xem kiếm thần trong truyền thuyết trông như thế nào. Chú Tư càng nhìn càng xác định, cười hỏi, thế nào? Rất xoái. Tiểu khất cái một chút cũng không xấu hổ, có lẽ chiếc mặt nạ đen đã mang lại cho nàng đủ dũng khí. Cảm ơn. Tư thế ngươi vừa ngã cũng rất xoái. Chú Tư cười cười. Nghĩ đến tư thế bốn chân chổng lên trời vừa rồi của mình, Tiểu Khất Cái mặt đỏ bừng, liếc hắn một cái. Lục Tiểu Phụng vẫn không nói gì, vừa uống rượu vừa đánh giá Tiểu Khất Cái, với kinh nghiệm của hắn, vừa nhìn đã biết là con gái. Buổi tối, Vạn Mai Sơn Trang. Lục Tiểu Phụng, người lại đang ăn trực uống trực ở đây, ăn một miếng rau, mắt sáng lên, khen Hoàng Dung, người đã thay một bộ quần áo khác, nấu ăn có một tay đấy, có thể sánh với đầu bếp chuyên nghiệp của Tử Lâu. Hoàng Dung đắc ý gật đầu, nhìn về phía bên kia. Chú Tư giơ ngón cái lên, sau này ngươi chính là tiểu đầu bếp riêng của ta rồi. Hoàng Dung mặt đỏ bừng, làm nũng, ai là tiểu đầu bếp của ngươi chứ? Lục Tiểu Phụng ngực uống một ngụm rượu, ăn một miếng rau lớn, vẫn là ngươi biết hưởng thụ nhất. Lại còn có tiểu đầu bếp riêng, không như ta, một thân một mình chạy khắp nơi. Chú Tư khinh bị nhìn hắn, giang hồ đồn rằng, Lục Tiểu Phụng là kẻ bạc tình bằng nghĩa, cứ phóng một phát súng lại đổi một nơi, là ngươi tự mình muốn hưởng thụ tự do đấy chứ? Ta nhớ rõ cái người kia là ai rồi. Được rồi, ta sai rồi, ta vẫn thích cô độc. Lục Tiểu Phụng đội vàng nhận lỗi, hắn sao có thể muốn chuyện tình cảm lăng nhăng của mình lại bị lật ra chứ? Hoàng Dung vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, lạm tình còn không bằng đa tình đâu. Tiểu Mai mang rượu vào, đặt lên bàn rồi nói, thiếu gia, trong nhà có 9 chỗ bị hạ độc, nhưng đều cố ý để lộ một chút, rất khiến người ta nghi hoặc. Chú Tư bảo nàng ngồi xuống ăn cùng, suy đoán, đối phương không phải là một khối sắt, bên trong có người không muốn ta chết. Lục Tiểu Phụng hắc hắc cười một tiếng, ta đoán là nữ nhân. Tiểu Mai gật đầu đồng ý, thủ pháp nhìn có vẻ là nữ nhân. Hoàng Dung hiếu kỳ hỏi, thủ pháp hạ độc làm sao nhìn ra là nữ nhân? Tiểu Mai kiên nhẫn giải thích, nam nhân hạ độc thích đặt vào rượu, bắt, đũa, thức ăn và những nơi lộ liễu khác, nữ nhân hạ độc thì tinh tế và âm hiểm hơn, ví dụ như giấy vệ sinh, giữa chăn, hoa cỏ, đồ lót các nơi. Hoàng Dung dùng mình một cái, chỉ cần nghĩ đến cảnh nửa thân dưới chúng độc thảm hại là lông tơ đã dựng đứng cả lên. Lục Tiểu Phụng vừa ăn rau vừa suy đoán, kẻ thù của ngươi không ít, nhưng cố chấp và âm hiểm đến mức này hẳn là Ngụy Vô Nha rồi. Chỉ là không biết ai vẫn luôn thả nước. Thực ra chú Tư có một suy đoán, nhưng lại không quá chắc chắn, dứt khoát không nói nữa, ngươi ăn xong thì đừng ở đây nữa, sang đối diện ngủ đi. Tiện thể có thể giúp ta trông chừng bên ngoài. Lục Tiểu Phụng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, hắn có chìa khóa căn nhà đối diện trang viên, trước kia hắn chơi rất muộn về nhà liền ở đó. Hoàng Dung hiếu kỳ hỏi, những căn nhà gần đây đều là của ngươi sao? Lục Tiểu Phụng cười nói, hắn đúng là một thổ địa chủ. Vạn Mai Sơn Trang lớn đến mức nào mà có thể trồng vạn cây mai hoa chứ? Cả trấn này gần như đều là của hắn, chỉ là hắn không mấy khi thu tiền thuê, coi như là nửa thuê nửa cho. Hoàng Dung nhìn mấy người, nhưng sao ở đây người hầu lại ít vậy? Chỉ có hai thị nữ thôi sao? Chú Tư nhìn nàng nói, bởi vì kẻ thù của ta quá nhiều, không có chút bản lĩnh thì không thể làm thị nữ của ta. Hoàng Dung ngẩng ngực, ngươi nói rất có lý. Tiểu Mai che miệng cười khẽ, bị Hoàng Dung đá một cước dưới gầm bàn. Chương 4, Vô Song Công Chúa chương 4, Vô Song Công Chúa không xa trên nóc Vạn Mai Sơn Trang, một bóng đen lặng lẽ quan sát. Phía xa sau lưng hắn, cũng có một bóng đen khác đang quan sát hắn. Dưới nóc nhà, trong không ít gian phòng, lại càng có không ít ánh mắt lưu ý vô ý liếc qua hai người. Bởi vì yêu nguyện sắp đặt, dẫn đến không ít võ lâm nhân sĩ có liên quan hay không đều tụ tập đến đây. Có kẻ đến báo thù, có kẻ đến xem náo nhiệt, lại có kẻ đến cướp dâu. Lục Tiểu Phụng ăn xong nữa, liền cầm bầu rượu lắc lư đi đi rừng rừng, dáng vẻ say khướt. Hiểu rõ Lục Tiểu Phụng cơ bản sẽ không mắc bẫy, nhưng không ngăn được võ lâm nhân sĩ quá nhiều, luôn có kẻ không mấy hiểu hắn, hoặc những kẻ tự cho là thông minh, tin rằng thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nửa đêm một bóng đen đi đến bên cửa sổ, chọc thủng một lỗ nhỏ, thổi vào bên trong một hơi mê dược. Chờ một lúc sau, kẻ đó lén lút lật cửa sổ chui vào, tiếng bạc giẫm trên mặt đất, động tĩnh lớn đến mức Lục Tiểu Phụng đang giả vờ ngủ cũng phải có rút khỏe mắt. Kẻ đó nằm rạp trên mặt đất nghiêm túc lắng nghe nhịp thở, mới yên tâm đến gần hắn, thăm dò hơi thở của Lục Tiểu Phụng. Dâu Lục Tiểu Phụng ngứa suýt chút nữa hắt hơi, may mắn nhịn được. Kẻ đó từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay dính mê dược che lên miệng mũi Lục Tiểu Phụng, xác nhận hắn đã hôn mê, liền chùm hắn vào một cái bao tải, vác Lục Tiểu Phụng chạy ra ngoài. Chờ hắn ra ngoài, trên tường rào, năm cái đầu nô ra, nhìn bóng lưng của nàng âm thầm lắc đầu, rồi lại lặng lẽ rụt trở về. Ngày hôm sau một Lục Tiểu Phụng hoàn toàn khác đi đến cổng Vạn Mai Sơn Trang, dưới ánh mắt của vô số người, nên ngang bước vào. Sau đó liền bị đánh ngất xỉu. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa, phát hiện đã bị treo lơ lửng trên xà nhà, xung quanh vây kín một đám người. Thật đáng ghét. Các ngươi làm sao phát hiện ta? Ta ngụy trang hoàn hảo như vậy. Kẻ đó rất bất mãn kêu lên. Chú Tư dùng vỏ kiếm chạm nhẹ lồng ngực kẻ đó. Vị nhân huynh này cơ bắp ngực phủ phiếm như vậy, không nghĩ đến thu lại một chút sao? Giả Lục Tiểu Phụng tức đến đỏ mặt. Ngươi không muốn chạm vào chỗ đó à? Chú Tư đặt kiếm xuống, tìm một chiếc ghế ngồi xuống bắt chéo chân. Tuy rằng động tác rất phóng khoáng, nhưng rất tiêu sái, tư thái rất yêu nhã. Xung quanh mấy người phụ nữ mắt sáng lên, ngay cả Giả Lục Tiểu Phụng đang bị treo ngược cũng nhìn một lúc không rời mắt. Sau đó sắc mặt đỏ bừng, quay đầu khẽ hừ một tiếng, cũng không biết đang hừ cái gì. Lúc này Lục Tiểu Phụng mang theo năm gã đại hán đi vào, nhìn trưởng công chúa giả mạo mình rất bất đắc dĩ. Vô Song công chúa, ngươi đừng náo loạn nữa, gần đây nơi này rất nguy hiểm. Vô Song công chúa nhìn thấy một người trong số năm người rất kinh ngạc, chú Tư thuận theo ánh mắt nàng nhìn qua, chà chà, kinh ngạc thật. Không phải chính đức hoàng đế phải không? Các ngươi huynh muội lại lén lút chuẩn ra khỏi cung rồi. Nhưng chú Tư sẽ không nói toạc, khó trách số người ở gần đây vượt xa dự kiến. Còn tưởng rằng có âm mưu gì, hóa ra đều là người trong cung ra để bắt hai người các ngươi. Chú Tư đứng lên, kiếm quang chợt lóe, trưởng công chúa liền rơi xuống. Được chú Tư ôm một cái xoay người, an ổn đặt trên mặt đất. Chính đức hoàng đế mắt sáng lên, nhịn không được khen ngợi, kiếm pháp hay. Chú Tư buông trưởng công chúa đang đỏ mặt cúi đầu, nhìn chính đức hoàng đế hỏi, vị nhân huynh này là? Chính đức hoàng đế là một kẻ thích chơi, ô quyền, bày ra một tư thế khoa trường, tại hạ chính là Mị Lai Nhãn Khứ Kiếm. Chú Thọ, chú Tư Ô Quyền, vẻ mặt nghiêm túc, thì ra là giang hồ thất truyền đã lâu Mị Lai Nhãn Khứ Kiếm. Tại hạ tình ý miên miên nào. Thất kính thất kính. Chính đức thấy vậy mà có người phối hợp mình, vội vàng Ô Quyền, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Thất kính thất kính. Cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Thất kính thất kính. Cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Hai người càng bái càng thấp, đều sắp bái đến trên mặt đất rồi. Những người xung quanh nhìn vẻ mặt cố nén cười, nhưng không dám. Vô Song công chúa trực tiếp cười lớn thành tiếng, ha ha ha. Các ngươi chơi thật vui nha. Lúc này chú Tư Đa Eo đứng lên, lườm nàng một cái, đối với Chính Đức hỏi, các vị buổi trưa ngay tại đây dùng bữa đi. Chính Đức đang muốn ở bên ngoài chơi thêm một lát, vậy thì còn gì bằng. Đi. Vạn Mai Sơn Trang Chính Đức đối với tài nấu nướng của Hoàng Dung hết lời khen ngợi. Vô Song công chúa cũng ăn đến không màng nói chuyện. Chú Tư nhìn Vô Song công chúa vẻ mặt đói bụng, hiếu kỳ nói, ngươi mấy ngày không ăn cơm sao? Chính Đức cũng nhìn qua, Vô Song công chúa vừa ăn vừa đáp, bên ngoài quá hiểm ác rồi. Ta mới vừa ra ngoài, tiền đã bị trộm rồi. Nghe nói nơi này có náo nhiệt để xem, liền muốn đến lựa chút tiền. Chính Đức đau lòng nhìn muội muội, hướng về phía đại nội mật thám phía sau nàng liếc mắt một cái, đại nội mật thám khẽ gật đầu, lặng lẽ rời đi. Chú Tư liều mạng gấp thức ăn cho nàng, ăn nhiều chút, cái này ngon. Vô Song công chúa nhìn hắn một cái, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, nhưng hai nàng đỏ ửng. Chính Đức liếc muội muội một cái, hiếu kỳ hỏi, ta nghe giang hồ đồn rằng Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ tính toán cưới ngươi, Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương bất bại tính toán đến cấp dâu. Phụt. Đang ăn cơm, hai lại dựng lên Vô Song công chúa lập tức phun cơm, đội vàng ngẩng đầu nhìn chú Tư. Hoàng Dung đang ăn cơm cũng đội vàng ngẩng đầu nhìn chú Tư. Lục Tiểu Phụng đội vàng quay đầu che miệng, sợ cười thành tiếng. Chú Tư ho khan một tiếng, thật ra tại hạ trước đây đã cứu các nàng, nhưng lấy ta thì không thể nào, thuần túy là các nàng tự mình si tâm vọng tưởng. Vô Song công chúa đội vàng nói, nói hay. Thấy mọi người quay đầu nhìn mình, Vô Song công chúa đội vàng túi đầu đối cơm, không dám lên tiếng nữa. Chính Đức ăn xong bữa đề xuất yêu cầu so tài kiếm pháp, xung quanh một đám người muốn nói lại thôi, chú Tư ôm kiếm cười cười, làm một động tác mời ra ngoài. Hắn biết Chính Đức có chút nhập môn, cũng không tệ, nhưng không cao, đại khái ở cấp độ tông sư. Hai người đứng định, mỗi người bày ra vẻ ngầu, bốn phía vây kín người. Không chỉ là trong sân, ngoài sân cũng có vô số người, chú Tư thậm chí cảm nhận được mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ. Chú Tư vì muốn cho Chính Đức trải nghiệm so tài kiếm khách chính tông nhất, dương kiếm trong tay, lạnh lùng nói, kiếm này chính là lợi khí giới thiên, kiếm phong ba thước bảy thước, tịnh trọng 7 cân 13 lạng. Khí chất bức người ập đến. Chính Đức bị chấn trụ, trong đầu lập tức nghĩ trọng lượng và độ dài của kiếm trong tay, phát hiện hoàn toàn không biết. Đành phải tùy tiện bịa ra một số liệu, dương kiếm trong tay nói, kiếm này chính là tinh hoa kiếm lạnh, thổi lông cắt tóc, kiếm phong ba thước hai, tịnh trọng 6 cân 2 lạng. Chú Tư khen ngợi, kiếm hay. Chính Đức lập tức bắt được tần số, vốn dĩ là kiếm hay. Hai người khí chất đầy đủ, tất cả mọi người đều cảm thấy kiếm khách so tài nên như vậy. Ánh mắt tất cả mọi người sáng rực nhìn chằm chằm hai người, sau đó chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, hai người đổi vị trí, quay lưng về phía nhau, đứng yên không động. Kiếm của Chính Đức thì bọn họ nhìn thấy được, còn kiếm của chú Tư, bọn họ không nhìn thấy một chút nào. Thắng bại đã phân. Ai ngờ Chính Đức giẫm trúng vỏ chuối không biết của ai bước, bất giác giận dữ gầm lên một tiếng, ai vứt vỏ chuối? Ngửa mặt lên trời ngã vật xuống đất. Hai vị đại nội tuyệt đỉnh cao thủ đang ẩn nấp bên ngoài sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ phát hiện nếu vừa rồi chú Tư muốn giết Chính Đức hoàng đế, bọn họ e rằng không kịp ngăn cản. Người trong cuộc Chính Đức hoàng đế ngược lại không cảm thấy nguy cơ gì, bởi vì căn bản không có sát ý, chỉ cảm thấy kiếm của chú Tư thật nhanh, thật đẹp trai. Hắn ngã thật mất mặt, nhưng hắn cũng không bị thương, kiếm cũng không đứt, bởi vì vừa rồi căn bản không chạm vào kiếm. Đứng lên, sờ sờ quần áo của mình, cũng không có rách, chỉ có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ thấy được vết thương nhỏ yếu do kiếm khí xuyên thấu gây ra ở sau lưng Chính Đức. Rõ ràng kiếm của chú Tư đã đạt đến mức thu phát tự như, chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Hai người nhìn nhau một cái, khẽ lắc đầu, thật là thiên phú dị bẩm a. Mới 18 tuổi, đã sắp đạt đến tuyệt đỉnh rồi. Những cao thủ phá toái hư không từ thế giới khác đột phá qua đây, cũng chỉ mới tuyệt đỉnh mà thôi. Đơn giản không thể tưởng tượng hắn tương lai có thể đi đến bước nào. Ngược lại vượt qua bọn họ cũng chỉ là mấy năm công phu này. Màn kịch giống như quyết đấu này cứ thế kết thúc dưới ánh mắt của tất cả mọi người vừa hiểu vừa không hiểu. Chính Đức mang theo Vô Song công chúa trở về, Vô Song công chúa một bước ba lần quay đầu, ba bước một lần quay đầu, cuối cùng không nỡ rời đi. Chỉ gặp một mặt, Vô Song công chúa đã cảm thấy mình hình như không quên được hắn rồi. Hắn quá chói mắt rồi. Ngồi trong tiệu, Chính Đức dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, ngươi thích hắn? Vô Song công chúa vội vàng lắc đầu, sau đó thở dài một hơi, thích thì sao chứ? Chính Đức không trả lời. Hai người im lặng đi về phía hoàng cung. Chương 5, liếc mắt đưa tình Mai Hoa kiếm pháp chương 5, liếc mắt đưa tình Mai Hoa kiếm pháp. Một trận gió lớn thổi qua, các bụi bay mù mịt khiến các cẩm y liễu vệ không mở nổi mắt, những người đang đi đường ảo ảo nhắm mắt, dùng tay áo che miệng, tất cả mọi người tạm dừng bước, chờ đợi trận báo cắt đột ngột này đi qua. Chính Đức hoàng đế nhìn muội muội đang nhân cơ hội nhảy ra khỏi tiệu, khẽ mỉm cười, không nói gì. Một cẩm y liễu vệ phía sau tiệu phát hiện Vô Song công chúa đang vén váy lén lút nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, đang định gọi lớn thì bị lao thượng tư bên cạnh ấn chặt, khẽ lắc đầu với hắn. Trận báo cắt quỷ dị này cho đến khi Vô Song công chúa chạy xa rồi mới dừng lại. Các cẩm y liễu vệ chỉnh sửa lại quần áo, lặng lẽ tiếp tục tiến về phía trước. Vị cẩm y liễu vệ trẻ tuổi kia đến gần thượng tư, thấp giọng hỏi, chúng ta làm vậy sẽ không bị phạt chứ? Lao thượng tư hắc hắc cười một tiếng, bị phạt là chuyện tốt mà, về sau sẽ được thưởng nhiều hơn. Vị cẩm y liễu vệ trẻ tuổi nghĩ mãi không ra, lao thượng tư không nói gì nhìn hắn một cái, tóm lại chuyện này ngươi không cần quản, cứ nói là không thấy, hiểu không? vị cẩm ý liễu vệ trẻ tuổi gật đầu. Cách Tiệu không xa, một đại nội tuyệt đỉnh cao thủ với vẻ mặt sắc dục quá độ, sắc mặt tái nhợt đỡ lấy Lao Hưu, thở hổn hển nói, dùng trường lực thổi ra gió lớn phạm vi rộng thế này thật mẹ nó mệt. Lao Hưu uống một ngụm rượu, vất vả rồi. Hai huynh muội này cũng là những kẻ ham chơi. Bất quá cũng chỉ còn lại chút thời gian này thôi. Ai? Tuyệt đỉnh cao thủ cũng thở dài một hơi, nghỉ ngơi một lúc rồi đứng thẳng lưng, nhìn Vô Song công chúa đã chạy xa, mặt lộ vẻ thương xót, hy vọng nàng chơi vui vẻ chút đi. Mẹ nàng cũng là một kẻ nhẫn tâm, muốn gả nàng đi xa như vậy. Lao Hưu vô hắn một cái, suýt, chuyện này không phải chúng ta có thể nói. Tuyệt đỉnh cao thủ hừ một tiếng, hòa thân không cứu được bất kỳ ai. Lao tổ tông dựng nước của triều ta từng nói vĩnh viễn không hòa thân. Lao thái hậu làm như vậy, e rằng đắc tội không ít Lao thần rồi. Lao Hưu khẽ lắc đầu, ai bảo Đại Nguyên lại xuất hiện một nhân tiên võ giả chứ, gây áp lực cho các quốc gia bốn phía quá lớn. Tuyệt đỉnh cao thủ không nhịn được thở dài, đột nhiên hỏi, ngươi nói chú tư có khả năng không? Lao Hưu do dự một lát, thấp giọng nói, không dễ nói. Hắn chưa đến thì hy vọng rất lớn, nhưng thời gian cho hắn quá ngắn rồi. Ai? Nếu hắn sớm sinh ra mấy năm, e rằng bây giờ tình thế đã khác xa rồi. Tuyệt đỉnh cao thủ lắc đầu, đi về phía trước. Lao Hưu uống một ngụm rượu, thong dong đi theo. Một bên khác, chú tư còn đang ở hậu viện quan sát bí tịch, liếc mắt đưa tình kiếm pháp mà chính đức hoàng đế vừa tặng cho hắn. Hóa ra hắn thật sự biết môn kiếm pháp này. Chú tư nhìn một lát, hỏi, hệ thống, liếc mắt đưa tình kiếm pháp cấp A này cùng mai hoa kiếm cấp A có thể hợp nhất không? Hệ thống, có thể. Sẽ biến thành liếc mắt đưa tình mai hoa kiếm pháp cấp S. Liếc mắt đưa tình mai hoa kiếm pháp cấp S, nếu hai bên giao chiến đều có tình ý, thì càng đánh càng kích phát tình dục và yêu ý. Nam nữ hỗn hợp song đấu uy lực tăng bội. Chú tư, yêu ý. Hệ thống, độ thiện cảm, giá trị trung thành, độ chấp nhất, độ dung nhẫn. Chú tư hai mắt sáng lên, ý ngươi là cho phép mở hậu cung. Hệ thống, ngươi phải đánh thắng được. Chú tư không còn do dự, hợp nhất. Hệ thống, hợp nhất thành công, đạt được liếc mắt đưa tình mai hoa kiếm pháp cấp S. Chú tư nhìn giao diện một lát rồi lại hỏi, liếc mắt đưa tình mai hoa kiếm pháp cấp S cùng suy tuyết kiếm cấp S tự sáng tạo có thể hợp nhất không? Hệ thống, võ học tự sáng tạo chỉ có thể hợp nhất với võ học tự sáng tạo cùng cấp bậc. Chú tư, được rồi. Chú tư đóng bảng thuộc tính, rút trường kiếm ra thử múa một lúc, liếc mắt đưa tình mai hoa kiếm pháp cấp S hơi có chút lĩnh ngộ, nhưng không có hiệu quả đặc biệt nào, hẳn là cần hai người mới có thể kích hoạt hiệu quả. Thấy Hoàng Dung đang đi dạo bên ngoài, hai mắt sáng lên. Hay là, thử xem. Chú tư cầm lấy trường kiếm treo trên tường đi ra ngoài, nói với Hoàng Dung, "Dung Dung, ngươi nhập môn tự bảo vệ mình không đủ đâu. Đến đây, ta dạy ngươi một bộ kiếm pháp siêu mạnh." Thái trà. Thật sao? Hoàng Dung thật ra không có hứng thú với việc nhập môn, nhưng nàng rất hứng thú với việc chú tư dạy nàng luyện kiếm. Đưa trường kiếm cho Hoàng Dung, chính hắn rút kiếm ra, bắt đầu chỉ đạo nàng từ từ luyện tập. Kiếm pháp này không chỉ nhìn có vẻ tình ý miên man, chậm rãi giống như đang trêu chọc, thực tế cũng là đang trêu chọc. Trong quá trình luyện kiếm này không chỉ ôm ấp ấp, hôn hôn ta ta, còn phải mắt đối mắt nhìn nhau. Hoàng Dung càng luyện càng không đúng, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng, trong lòng 7/8 giống như mai con luận âm. Hơn nữa nàng vẫn là lần đầu tiên gần gũi như vậy hô hấp hơi thở của hắn, có lúc môi hai người đều sắp chạm vào. Kiếm luyện đến một nửa, Hoàng Dung chân mềm nhũn, một cái ném trường kiếm trong tay, che mặt kẹp chân chạy về phòng. Chú tư thật ra chính hắn cũng có chút chịu không nổi, kiếm pháp này quá tà môn rồi. Rõ ràng trong tay chỉ có một thanh kiếm, nhưng lại có hai thanh kiếm xuất vỏ rồi. Điều chỉnh lại tư thế, nhặt lấy trường kiếm trên đất, về phòng treo lên tường, ngồi trên bàn tự rót cho mình một chén trà. Phụ, không được, kiếm này luyện sẽ xảy ra chuyện. Sau này nhất định phải luyện nhiều hơn. Cầm lấy suy tuyết kiếm của mình bắt đầu luyện tập, một mình lúc, không có loại hiệu quả tình dục đó, ngược lại chậm rãi rất đẹp mắt, hơi giống thái cực kiếm, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Chú tư múa rồi múa liền nhập thần, dần dần cảm giác được một luồng kiếm đạo độc đáo. Kiếm pháp này lại là kiếm pháp tình cảm hiếm thấy. Suy tuyết kiếm pháp của chú tư chính hắn cũng là kiếm pháp tình cảm, nhưng hắn đó là vô tình kiếm, mà bộ kiếm pháp này lại là hữu tình kiếm. Trước đây chú tư chưa từng tự mình trải nghiệm qua tình yêu chân thành nào, tự nhiên không thể nào có bất kỳ ý tưởng sáng tạo nào đối với hữu tình kiếm. Lần này sau khi có cảm ngộ, phát hiện quả thật khác biệt rồi. Chú tư tiến vào trạng thái ngộ đạo, vừa mới vào cửa Lục Tiểu Phụng lập tức im tiếng yên tĩnh lại, đứng một bên quan sát. Lúc người khác ngộ đạo, người đứng xem cũng rất có thu hoạch. Tiểu Mai cùng Tiểu Hồng lặng lẽ đứng một bên, vừa là thủ hộ, cũng là thưởng thức. Theo chú tư càng múa càng chậm, uy áp thiên địa xung quanh cũng có chút biến hóa. Tất cả võ lâm nhân sĩ của trấn Mai Hoa đều nhìn về phía Vạn Mai Sơn Trang. Yêu Nguyệt đứng trên nóc nhà xa xa nhìn chú tư đang múa kiếm trong sân nhỏ, ánh mắt lấp lánh, thật là kỳ tài ngút trời. Một bên Liên Tinh không nói gì, cứ tĩnh lặng nhìn. Trên nóc nhà đối diện với các nàng, Đông Phương Bất Bại cũng đang lặng lẽ chú ý. Vừa rồi nàng đã phát hiện ra sự thay đổi của nguyên khí thiên địa, nơi e rằng là đang sáng tạo một bộ kiếm pháp cấp độ nhập đạo. Thái cực của Trương Tam Phong khi sáng tạo ra được cho là cũng có hiện tượng như vậy. Nhập môn cao không có nghĩa là ngộ tính mạnh, những tuyệt đỉnh cao thủ như Yêu Nguyệt và Đông Phương Bất Bại cũng không sáng tạo ra được nhập môn lợi hại nào, các nàng đều được chuyển thừa từ người đi trước, nhiều lắm là sửa đổi một chút. Mà những người như chú tư tự mình sáng tạo công pháp đỉnh cấp, mới là đại thần chân chính trong mắt người võ lâm. Sáng tạo và truyền thừa, đó không phải là một độ khó. Nhưng kiếm pháp cấp độ nhập đạo không phải dễ dàng sáng tạo như vậy, không chỉ cần tự mình càng ngộ, còn phải cần cơ duyên. Dám ở trong tiểu trấn đông đúc dân cư sáng tạo kiếm pháp cấp độ này, đó càng là tìm chết. Tiếng ồn nào, tiếng chửi rủa, tiếng động vang vọng vào tai, đối với việc ngộ đạo mà nói tuyệt đối là đại kỵ. Chương 6, thích sát chương 6, thích sát không ai lại ngộ đạo ở nơi như thế này, đó là tìm chết. ai nấy đều sẽ chọn một nơi sơn thanh thủy tú, linh khí sung túc để nội đạo. Không chỉ để tránh bị quấy rầy, mà còn để bảo vệ bản thân, bởi không phải ai cũng mong người khác tiến bộ, ví như kẻ thù Ngụy Vô Nha. Lúc này Ngụy Vô Nha vừa mới liên hệ được với đồng bọn, không ngờ lại xuất hiện cơ hội trời ban. Đối phương vậy mà dám vào thời điểm như thế này, ở nơi như thế này mà ngộ đạo. Ngụy Vô Nha đè nén sự ghen ghét và kính nể ẩn sâu trong lòng đối với thiên phú của hắn, cùng người bên cạnh nhìn nhau một cái, hai người gật đầu, đồng thời xông về phía Vạn Mai Sơn Trang. To gan, dừng tay, buông tha mọi thứ. Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Đông Phương Bất Bại đồng thời bay tới ngăn cản. Lúc này chú Tư có thể là yếu đất nhất, hoàn toàn không phòng bị bốn phía, vạn nhất nếu gặp phải tập kích, đừng nói chuyện ngộ đạo bị gián đoạn đáng sợ như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến võ đạo tương lai, thậm chí có thể vì vậy mà chết. Mấy người lòng nóng như lửa đốt, bay về phía Ngụy Vô Nha và hai người kia. Ngụy Vô Nha và mấy người kia cũng không phải không có kế hoạch từ trước, một hướng khác cũng xuất hiện 12 người xông về phía chú Tư. Lục Tiểu Phụng cùng Tiểu Mai, Tiểu Hồng liền vội vàng tới ngăn cản. Tiểu Mai là Lam Hạt Tử trước đây, cao thủ dùng độc. Còn Tiểu Hồng cũng là cháu gái của Thiên Cơ lão nhân, võ nghệ không tầm thường. Mấy tòa nhà gần Vạn Mai Sơn Trang cũng có một số cao thủ bay ra ngăn cản. Những người này đều là các cao thủ võ lâm từng được chú Tư ra tay cứu giúp. Bình thường họ sống gần Vạn Mai Sơn Trang, ẩn ẩn bao vây lấy Vạn Mai Sơn Trang. Gặp tình huống khẩn cấp còn có thể cung cấp cứu viện, ví dụ như bây giờ. Tiêu Biệt Ly, Ngân Kích Ôn Hầu Lữ Phượng Tiên, Lưu Tinh Chủ Y Hướng Tùng, Phi Thương Yến Sophie, Phán Quan Bút Cao Hành Không. Nhiều cao thủ quá, hai bên nhân mã đều không ít. Đặc biệt là Ngụy Vô Nha lần này không chỉ xuất động toàn bộ 6 người còn lại của thập nhị tinh bộ, ngay cả nghĩa nữ Tô Anh cũng mang theo. Chỉ là Tô Anh thường xuyên gây họa, mấy ngày trước hạ độc chính là nàng. Nhóm người khác cũng không ít, giữa ban ngày mang mặt nạ, một thân đen, vừa nhìn đã là sát thủ chuyên nghiệp. Yêu Nguyệt vừa giao thủ với người bịt mặt đã cảm thấy quen thuộc, người này trước kia chắc chắn đã gặp qua. Công Tôn Tĩnh, Thanh Long Hội các ngươi thật to gan. Giao thủ mấy chiêu, nàng lập tức nhớ ra đây là ai, đây là một đàn chủ của Thanh Long Hội, coi như có chút bản lĩnh, đang ở cảnh giới tuyệt đỉnh. Công Tôn Tĩnh hắc hắc cười một tiếng, làm ăn mà, hắn cho tiền rất nhiều. Nhìn thấy mười mấy tên sát thủ Thanh Long Hội xuất hiện phía sau Công Tôn Tĩnh, Yêu Nguyệt sắc mặt khó coi, nếu đã muốn tìm chết, vậy thì đến đây. Bên kia Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai người cùng một đám Thanh Long Hội đánh nhau kịch liệt. Bên này Đông Phương Bất Bại thì đối mặt với một đám hòa thượng. Hòa thượng lại cũng đến góp vui. Trung Nguyên đại lục có Cửu Châu, thì có ít nhất 9 cái Thiếu Lâm tự. Một số châu còn chia Bắc Thiếu Lâm cùng Nam Thiếu Lâm. Không có một thế lực thống nhất, tự hành hành sự. Đám hòa thượng này đến từ Bắc Thiếu Lâm của Minh Quốc. Đông Phương Bất Bại có thể không quan tâm đối phương là hòa thượng đến từ đâu, giết chết là xong. Nhưng ba lão tăng hợp kích của bọn họ có chút bản lĩnh, nhất thời đã chặn được công kích của Đông Phương Bất Bại, thêm vào đó là thập bát la hán trận của các hòa thượng khác, coi như đã cầm chân được Đông Phương Bất Bại. Lục Tiểu Phụng một bên ra tay ngăn cản, một bên chú ý đến tình thế hiện tại, hắn cho rằng đây tuyệt không phải toàn bộ, nhất định có một sát thủ thực sự. Còn chú Tư, trung tâm của trận chiến này, trong mắt hắn không có bất kỳ ai, lại hình như có người. Người bình thường nộ đạo sẽ không đặt ở nơi đông người, nhưng chú Tư lần này nộ kiếm lại vừa vặn cần người đông. Hắn lần này nộ là hữu tình kiếm, không có người thì làm sao có tình. Đôi mắt hắn tựa nhìn mà không nhìn, thần sắc hắn tựa ngộ mà không ngộ, đầu hắn tựa nghĩ mà không nghĩ, khiến người ta không hiểu được. Theo cảm giác nguy cơ xung quanh càng lúc càng mạnh, tốc độ nộ kiếm của chú Tư cũng càng lúc càng nhanh. Linh khí xung quanh càng lúc càng nồng hậu, dường như hình thành vòng xoáy. Không phải tất cả mọi người đều không phát hiện, Ngụy Vô Nha đang quan sát một bên đã phát hiện. Liền vội vàng gầm lên, không tốt, hắn đang lợi dụng chúng ta để ngộ đạo. Mau ra tay. Tất cả mọi người nhìn luồng xoáy linh khí ở trung tâm, liền vội vàng dốc toàn lực tấn công. Lục Tiểu Phụng và bọn hắn liền vội vàng phòng ngự, đây là thời kỳ then chốt nhất. Phải chống đỡ. Khi tất cả mọi người đều bị cuốn lấy lẫn nhau, một vật thể lỏng tựa như châu chấu đột nhiên nhảy vọt khắp nơi mượn lực, sau đó bay về phía chú Tư. Lục Tiểu Phụng là người đầu tiên phát hiện, liền vội vàng nhắc nhở, cẩn thận. Bên cạnh chú Tư không có người, tiếng cẩn thận này của hắn cũng không biết đang gầm lên với ai. Luồng chất lỏng này thu hút ánh mắt của tất cả mọi người tại đó. Đáng sợ hơn là thứ này không chỉ tốc độ nhanh, còn khiến người ta nhìn không rõ. Dường như xung quanh bao phủ một số huyền thuật, tựa thật mà không thật, tựa hư mà không hư. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đông Phương Bất Bại bỏ mặc kẻ địch quay người bay đi, mỗi người đều trúng một trường. Nhưng các nàng không màng, liều mạng muốn tiếp cận chú Tư. Ngay khi luồng chất lỏng này sắp tiếp cận chú Tư, một bóng người mà không ai ngờ tới đã bay nào ra, chắn giữa chú Tư và luồng chất lỏng. Nhìn luồng chất lỏng gần ngay trước mắt dần dần biến thành một thanh kiếm sắc bén, Hoàng Dung sợ hãi nhắm mắt lại. Ta sắp chết sao? Cha có đau lòng không nhỉ? Chú Tư ca ca chắc chắn sẽ khóc rất thảm nhỉ. Hắc hắc, như vậy hắn nhất định sẽ cả đời nhớ ta. Đáng tiếc quá, ta còn chưa hôn chú Tư ca ca, nhân sinh có phải quá ngắn rồi không nhỉ? Tốc độ tư duy rất nhanh, chỉ trong 0.01 giây như vậy, suy nghĩ của Hoàng Dung đã xoay mấy vòng. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp ôm lấy Hoàng Dung mở mắt, phát hiện mọi thứ đều chậm lại. Tất cả những người xông tới đều vô cùng chậm chạp dừng lại giữa không trung, từng chút một tiếp cận. Thanh kiếm sắc bén do chất lỏng biến thành cũng dừng lại giữa không trung, Hoàng Dung thậm chí còn thấy phía sau thanh kiếm dường như hiện ra một tên lùn bị uội. Trên khuôn mặt xấu xí một vẻ đắc ý, nhưng ánh mắt hắn lại rất kinh ngạc kinh hãi. Thế giới dường như đã nhấn nút tua chậm, nhưng ý thức của tất cả mọi người lại vẫn tỉnh táo. Sắc mặt tất cả mọi người đều không thay đổi, nhưng ánh mắt mỗi người lại khác nhau. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đông Phương Bất Bại, Tiểu Hồng, Tiểu Mai, Lục Tiểu Phụng, tất cả bạn bè thậm chí cả Tô Anh đang trốn ở góc phía sau, ánh mắt đều rất kinh hỉ. Chú Tư đã thành công. Lúc này chỉ có chú Tư ở trung tâm là bình thường, hắn nhẹ nhàng đẩy Hoàng Dung ra, nhìn tất cả mọi người nở một nụ cười ấm áp, thậm chí cả kẻ địch. Nụ cười đó thật ôn nhu, thật tràn đầy tình cảm. Nhưng tất cả kẻ địch lại cảm thấy lạnh lẽo tận sâu trong linh hồn. Chú Tư bình thản bung ra một kiếm. Kiếm này không gây ra bất kỳ tổn thương vật lý nào, ngay cả Tiêu Dao Hầu ở gần nhất cũng không bị thương. Nhưng trái tim tất cả kẻ địch đột nhiên đau đớn. Đó không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau tận sâu trong linh hồn. Chương 7, Trảm Tâm Kiếm chương 7, Trảm Tâm Kiếm hữu tình kiếm không thể giết người, nhưng nó có thể chú tâm. Chú Tư một kiếm trực tiếp chém đi người quý giá nhất, sự việc quý giá nhất, hồi ức quý giá nhất trong lòng tất cả mọi người. Nó khiến ngươi biết ngươi đã đánh mất thứ gì đó, nhưng ngươi lại không tài nào nhớ ra. Nó sẽ luôn luôn nhắc nhở ngươi, ngươi hình như đã đánh mất thứ quan trọng nhất. Ngay cả khi người khác có giúp ngươi hồi ức, ngươi cũng không nghe thấy, không nhớ được. Kiếm pháp cấp bậc nhập đạo liên quan đến quy tắc, thời không khôi phục. Tất cả mọi người vẫn giữ nguyên phương thức hành động vừa rồi mà tiếp tục tiến lên. Tiêu Dao Hầu đâm đầu xuyên tường, rơi vào nhà vệ sinh. Chú Tư ôm Hoàng Dung đứng ở một bên, vội vàng nhảy sang bên cạnh tránh né vật ô uế bay ra. Tiện thể quay người ôm lấy ba cô gái bay qua. Yêu Nguyệt một cái ôm chen lấn Liên Tinh bên cạnh, Đông Phương Bất Bại chẳng thèm để ý nàng, chết sống tranh giành vị trí. Những kẻ địch còn lại thì không tấn công nữa, mà là lần lượt quỳ trên đất, ôm ngực khóc xé lòng xé ruột. Không, ta quên mất cái gì? Rất quan trọng, rất quan trọng. Ta nên nhớ. Ta đáng chết mà. Ta là ai? A, xin lỗi. Xin hãy trả lại nó cho ta. Đây là ký ức quan trọng nhất của ta. Hu hu hu. Xin lỗi. Ta đáng chết mà. Ánh mắt nhiều người trống rỗng mà đau khổ, có mấy người căn bản không chịu nổi sự trống rỗng trong lòng, thẳng tắp nằm trên mặt đất, vô thần nhìn bầu trời. Thứ quý giá nhất của bọn họ đã mất. Ngay cả những tên côn đồ hung ác nhất, trong lòng cũng sẽ có những hồi ức quý giá không thể chạm tới. Mất đi nó, linh hồn cũng không còn vẹn toàn. Có mấy người trực tiếp cắt cổ tự sát, mang theo vẻ mặt thất lạc mà chết. Càng nhiều người trực tiếp quỳ trên đất đau khổ cầu xin. Xin hãy trả lại cho ta. Ta sai rồi. Xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho ta. Để ta mang theo nàng đi được không? Cầu xin ngươi. Trả lại cho ta. Đem nàng trả lại cho ta. Ngay cả các hòa thượng thiếu lâm tự cũng lần lượt quỳ xuống đất. Bọn họ mới là thảm nhất. Là hòa thượng, thứ quan trọng nhất trong lòng bọn họ là gì? Tín ngưỡng Phật giáo. Bọn họ lại không tài nào nhớ ra Phật tổ rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Ba vị thần tăng cấp độ tuyệt đỉnh mặt mày tái nhợt, vội vàng ngồi tại chỗ bắt đầu niệm kinh. Nhưng trong lòng không Phật, làm sao niệm kinh được? Niệm mãi, ba lão tăng không thể niệm tiếp nữa, lần lượt ôm mặt rơi lệ. Tín ngưỡng của bọn họ đã mất. Chú Tư cũng coi như là đã làm được chuyện tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bằng cảnh giới đại tông sư, miểu sát 6 cao thủ cấp bậc tuyệt đỉnh tại chỗ. Trong đó một người còn là Tiêu Dao Hầu cấp bậc tuyệt đỉnh đỉnh phong, cũng như ít nhất hơn 30 cao thủ đại tông sư. Thậm chí bọn họ còn không dám đối mặt với chú Tư. Lại chịu một kiếm nữa, bọn họ sợ là ngay cả chính mình cũng quên mất, mà lại ký ức quan trọng nhất khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới nhập môn. Cơ bản hiện tại cảnh giới nhập môn của tất cả kẻ địch đều bắt đầu suy giảm, cho nên kiếm khách không thể chỉ nhìn cảnh giới và nội công, có lúc kiếm pháp ý cảnh có thể vượt 2 cấp chém giết đối thủ. Lục Tiểu Phụng nhìn những người áo đen và các hòa thượng dạ mạ tô bò quỳ đầy đất, dùng mình một cái, tiến lại gần chú Tư mấy bước, bọn họ làm sao vậy? Chú Tư buông hai cô gái không ngừng tranh giành trong lòng, cười một tiếng, tất cả những ai mang địch ý với ta đều đã đánh mất ký ức quý giá nhất. Lục Tiểu Phụng nhìn chú Tư sợ hãi nói, may mắn không phải là kẻ địch của ngươi, nếu không thì quá thảm rồi. Ầm. Một tên lùn tô bị cạ rủ mang theo phân như nhảy ra ngoài, trên đất để lại một vệt ô uế. Ta sẽ quay lại báo thủ. Chú Tư. Một tiếng gào thét chói tai từ xa vọng đến, vô cùng thê thảm. Mọi người nhìn tên lùn đi xa, trong lòng mặc niệm cho hắn vài giây. Chúc mừng ký chủ thành công lĩnh ngộ SS cấp Trảm Tâm Kiếm. SS cấp Trảm Tâm Kiếm, kiếm chém thân thể, tâm chém linh hồn. Không gây tổn thương vật lý, chuyên giết hữu tình nhân. Có thể chém đi bảo vật sâu trong ký ức đối phương, mà lại không có bất kỳ phương pháp nào khôi phục. Khi thi triển có thể tạm thời làm chậm dòng chảy thời không gần đó, phạm vi liên quan đến cảnh giới tu vi, cực hao tâm lực, xin chú ý không nên liên tục thi triển. Chú Tư đứng trong đình viện, nhìn kiếm pháp mới lĩnh ngộ, rất hài lòng, đây là một loại hữu tình kiếm, tuy rằng không giết được người, nhưng chú tâm mà. Chú Tư, hệ thống, mở bảng thuộc tính. Ký chủ, chú Tư tuổi, 18 phe phái, Vạn Mai Sơn Trang võ học, SS cấp Trảm Tâm Kiếm, tự sáng tạo, S cấp Liếc Mắt Đưa Tình Mai Hoa Kiếm Pháp, S cấp Suy Tuyết Kiếm, tự sáng tạo, A cấp Khinh Công Đạp Tuyết, tự sáng tạo, A cấp Diệu Thủ Không Không Nội Công, S cấp Minh Ngọc Công, tầng thứ tư, cảnh giới nội công, tông sư cảnh giới kiếm đạo, tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh giới khinh công, tông sư chiến lực, tuyệt đỉnh dòng thiên phú, SS cấp Thiên Sinh Kiếm Thần, SS cấp Khôi Hải, SS cấp Tuấn Mỹ, A cấp Đào Hoa Vận, B cấp Nghi Thức Cảm Kiếm Đạo đã đến tuyệt đỉnh đỉnh phong, nội công lại vẫn còn tông sư. Trên lệch giữa chúng là hai đại cấp bậc. Ai? Nội công hoàn toàn kéo chân ta rồi. Tắt bảng thuộc tính, nghe thấy tiếng đánh nhau lại vang lên, chú Tư ngẩng đầu nhìn, Yêu Nguyệt và Đông Phương Bất Bại đang đánh nhau kịch liệt trên mái nhà. Một người tốc độ siêu tuyệt, không ai nhìn thấy bóng dáng, một người hậu kình liên miên, đánh ra vô số trường khí tầm xa mạnh mẽ, nhưng lại như đại pháo bắn muôi, nàng không thể đánh trúng. Hai nữ nhân tuyệt đỉnh đỉnh phong đánh nhau nửa ngày cũng không đánh trúng đối phương. Kim châm của Đông Phương Bất Bại thì có thể đánh trúng Yêu Nguyệt, nhưng trước tiên bị Minh Ngọc Công của Yêu Nguyệt làm chấm hấp thu nội lực, sau đó bị cương khí hộ thân chặn lại, cũng không phá được phòng ngự. Chú Tư dứt khoát không quan tâm bọn họ, đi đến bên cạnh Liên Tinh ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Liên Tinh, vết thương của các ngươi thế nào rồi? Liên Tinh thu hồi ánh mắt lén nhìn hắn, nhỏ giọng nói, không có gì, đã hồi phục rồi. Chú Tư nhìn dáng vẻ nàng không dám nhìn chính mình, có vẻ đáng thương, đưa qua một miếng bánh ngọt, tỷ tỷ ngươi lúc trước bị hạ thuốc, đã điều tra ra chưa? Có phải Ngụy Vô Nha không? Liên Tinh nhìn lên mái nhà, nhân lúc tỷ tỷ đánh nhau không chú ý, nhận lấy bánh ngọt nhét vào miệng, bọn ta cứ nghĩ là hắn, kết quả phát hiện không phải. Chú Tư kinh ngạc quay đầu, a. Liên Tinh nhìn hắn khẽ cười, thật sự không phải hắn, chuyện này hắn dám làm, cũng dám thừa nhận, nhưng sẽ không nói dối. Chú Tư sờ sờ cằm, ở gần đây những tên dâm tặc nổi tiếng cũng không nhiều, sẽ là ai đây? Hai bóng người vù một tiếng bay xuống, mỗi người ngồi một bên, chú Tư quay đầu nhìn lướt qua, đánh xong rồi. Hừ. Hai người đồng thời hừ một tiếng, mỗi người quay đầu đi. Lục Tiểu Phụng sau đó đi đến, cầm trà tự rót cho mình một chén, uống cạn một hơi mới nói, đã điều tra ra rồi, Thiếu Lâm tự là vì có người nói thấy ngươi trộm tuyệt học dịch cân kinh của Tàng Kinh Các, đến bắt ngươi. Chú Tư khẽ cười một tiếng, chuyện khi nào? Lục Tiểu Phụng sờ sờ râu, một tháng trước. Chú Tư nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, một tháng trước ta ở Châu Đông Phương. Đông Phương Bất Bại nhướng mày với Yêu Nguyệt, vẻ mặt khiêu khích. Yêu Nguyệt quay đầu không nhìn nàng. Lục Tiểu Phụng nói, chắc chắn có người giả dạng thành ngươi để trộm kinh thư. Sẽ là ai đây? Mục đích gì? Chú Tư lắc đầu, không ngoài là Họa Thủy Đông Dẫn, còn có thể vì cái gì? Thanh Long Hội là nhận tiền làm nhiệm vụ, Ngụy Vô Nha là đố kỵ, Thiếu Lâm tự là đến bắt trộm, Tiêu Giao Hầu mục đích gì? Lục Tiểu Phụng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, quá trùng hợp. Sao đám người này lại gặp nhau? Không bình thường. Chương 8, Ma Giáo Phương Tây chương 8, Ma Giáo Phương Tây Yêu Nguyệt đột nhiên nói, khi ta nhận được tin tức này, có phụ nữ bị ức hiếp, họ đã gửi cho chúng ta một phong thư. Lúc đó vừa hay Liên Tinh đã ra ngoài, ta liền đến đây. Vừa vào nhà thì chúng độc, một loại kịch độc không màu không mùi. Nó có thể xuyên thấu hộ thân cương khí của ta. Đối phương dẫn dụ ta chạy đến gần đây, xem ra cũng là đã sớm có dự mưu. Lục Tiểu Phụng nhìn chú Tư, rồi lại nhìn Yêu Nguyệt, thực ra, theo kế hoạch ban đầu của đối phương, liệu có phải không diễn biến như hiện tại không? Chú Tư gật đầu, rồi lại lắc đầu, khó nói, đối phương đã tính toán kỹ tính cách của Yêu Nguyệt, ta nói không chừng cũng là một mắt xích trong kế hoạch, nhưng hắn mưu đồ gì chứ? Lục Tiểu Phụng phân tích, thực ra, chỉ cần loại bỏ yếu tố bất ngờ, hoàn thành theo kế hoạch của hắn, ai có thể hưởng lợi? Chú Tư đột nhiên nói, giả như ta chết đi, Yêu Nguyệt, Liên Tinh đều bị vây công đến chết, Di Hoa cũng biến mất, thì có lợi cho những ai? Lục Tiểu Phụng nói, ngươi chết có lợi cho những ai ta không rõ, nhưng nếu Di Hoa cũng biến mất, thì các môn phái gần Côn Lôn đều có lợi, ví dụ như Côn Lôn phái, Thiên Sơn phái, Minh giáo và các giáo phái bên ngoài phương Tây, ví dụ như Ma giáo phương Tây, Bái Hỏa giáo, Ma Ni giáo. Chú Tư một ngụm trà phun ra, vội vàng quay đầu tránh Liên Tinh. Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chằm chú Tư, ngươi nghĩ ra điều gì rồi? Ba nàng cũng gắt gao nhìn chằm chằm chú Tư. Chú Tư ho khan một tiếng, à, ừm, hẳn không phải Ma giáo phương Tây làm. Lục Tiểu Phụng hồ nghi nhìn hắn, sờ sờ râu, hả? Ngươi sẽ không có chuyện gì giấu ta chứ? Chú Tư chần chừ một lát, vẫn thấp giọng nói, giáo chủ Ma giáo phương Tây Ngọc La Sát là cha ruột của ta. Hả? Mọi người ngẩn ra, Lục Tiểu Phụng hỏi, con trai hắn không phải Ngọc Thiên Bảo sao? Chẳng lẽ đó là giả? Hay ngươi là huynh đệ của hắn? Chú Tư lắc đầu, giả, là mồi nhử để thu hút sự chú ý. Lục Tiểu Phụng nghĩ nghĩ rồi nói, vậy cũng không thể loại trừ hiểm nghi của hắn, ngược lại hiểm nghi càng lớn hơn. Chú Tư nghĩ nghĩ cũng thấy phải, ngươi nói cũng có lý, đúng rồi, cái này cho ngươi. Chú Tư đưa ra một tấm ngọc bài ma giáo. Lục Tiểu Phụng nhận lấy rồi nhìn nhìn, ngọc bài ma giáo, không phải ở chỗ Ngọc Thiên Bảo sao? Cái của hắn cũng là giả. Chú Tư gật đầu, nếu ở phương Tây gặp nguy hiểm có thể cứu ngươi một mạng. Lục Tiểu Phụng lập tức nhét vào trong áo, đồ tốt cứu mạng thì càng nhiều càng tốt. Yêu Nguyệt đột nhiên mở miệng, còn ta thì sao? Chú Tư nhìn nàng nói, thực lực tuyệt đỉnh của ngươi chính là bùa hộ mệnh tốt nhất. Yêu Nguyệt cười hừ một tiếng. Chú Tư cảm thấy chân bị lén lút đá một cái, vội vàng quay đầu về phía Đông Phương nói, Đông Phương ngươi cũng thế. Đông Phương quay đầu, khoe miệng hơi nhếch lên. Lục Tiểu Phụng nhìn mà đau răng, vội vàng đứng dậy nhảy ra ngoài, các ngươi cứ tiếp tục, ta đi trước đây. Chú Tư không để ý hắn, nhìn về phía Yêu Nguyệt, các ngươi trở về cẩn thận một chút, khẳng định còn có âm mưu quỷ kế tiếp theo nhằm vào các ngươi. Yêu Nguyệt gật đầu, yên tâm đi, ta còn mong bọn chúng sớm chút hiện thân, một đám chuột nhắt không có gan. Liên Tinh nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, đi thôi. Còn chưa chờ chú Tư trả lời, Yêu Nguyệt đã kéo Liên Tinh chạy mất. Chú Tư vẫy vây tay chào Liên Tinh, mới ngồi xuống hỏi Đông Phương, ngươi có phải cũng muốn trở về rồi không? Đông Phương khẽ gật đầu, ta vừa mới nhậm chức giáo chủ, quả thật cần trở về chỉnh đốn một chút. Chú Tư đặt tay nàng vào tay mình, cẩn thận một chút. Đông Phương mặt hơi ửng hồng, khẽ ừ một tiếng. Chú Tư nhìn nàng nhanh chóng biến mất bóng dáng, hâm mộ không thôi, hắn cũng muốn loại khinh công này. Đáng tiếc khinh công thiên phú của hắn rất tốt, nhưng khinh công tự sáng tạo đẳng cấp không cao, phải thu thập thêm chút khinh công mới được. Giang hồ này ở đâu có bí tịch khinh công đỉnh cấp miễn phí chứ? Tiêu Giao phái, ai? Ta vì sao không đi đại lý Vô Lượng Sơn lấy chứ? Đại lý cách đây cũng không xa, hơn nữa còn có một bản Bắc Minh thần công, nó hẳn đẳng cấp ngang với Minh Ngọc công, nếu có thể hợp nhất, chẳng phải có thể thăng cấp lên thần công tuyệt đỉnh SS cấp sao? Còn về báo thủ Thanh Long hội và Thiếu Lâm tự, thứ lỗi hắn hiện tại năng lực không đủ, chờ sau này nội công đạt đến đỉnh phong rồi đi. Hắn hiện tại sát thương là đủ rồi, chủ yếu là khả năng duy trì và phòng ngự đều không đủ. Bắc Thiếu Lâm Minh Quốc tuy rằng không có Tạo Địa Tăng, nhưng ba đại thần tăng vẫn rất mạnh mẽ. Ba tuyệt đỉnh tạo thành trận, Yêu Nguyệt cũng không dễ dàng phá được. Cầm kiếm ôm vào lòng, đi đến nhà bếp, Hoàng Dung đang chuẩn bị bữa tối, nhìn bóng dáng nhỏ bé bận rộn, chú Tư đột nhiên cảm thấy, nên dẫn nàng cũng ra ngoài đi dạo. dựa vào bên cạnh cửa, một lúc lâu sau mới bị Hoàng Dung phát hiện. Hoàng Dung quay người, xinh đẹp cười, "Tư ca ca." Chú Tư mỉm cười với nàng, "Có muốn ra ngoài chơi không?" "Hả? Đi đâu?" Đôi mắt Hoàng Dung sáng lên, nàng thích nhất là đi du lịch khắp nơi. Chú Tư kéo nàng nói, "Đi Đại Lý. Nơi đó phong cảnh tú lệ, hơn nữa còn có thần công thần bí có thể nhận được." Hoàng Dung hoàn toàn không để ý thần công gì đó, trong đầu chỉ còn lại phong cảnh Đại Lý, hai người nắm tay nhau đi giữa núi sông, thật lãng mạn. Nhìn Hoàng Dung đang chìm vào ảo tưởng của chính mình, chú Tư nghịch ngợm hơi đến gần, chót mũi chạm vào nhau. Hoàng Dung bị cảm giác chạm vào làm giật mình, thấy chú Tư gần trong gang tấc, vội vàng muốn lùi lại, nhưng chân trượt một cái, đưa tay kéo lấy thứ gì đó. Chú Tư đã cảm thấy tình huống không đúng. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Sau đó liền cảm thấy đai lưng nới lỏng. Hoàng Dung ngồi trên mặt đất nhìn đai lưng bị mình kéo tuột, ngẩng đầu nhìn chú Tư, rồi lại nhìn đai lưng, trên đầu bắt đầu bốc hơi. Chú Tư vội vàng kéo quần lên, thắt chặt đai lưng, quay người bỏ chạy, may mắn là ở đây không có ai thấy, nếu không thì phải chết vì xấu hổ ngay tại chỗ. Nhìn bóng lưng chú Tư chật vật bỏ chạy, Hoàng Dung đỏ mặt dần dần cười lên. "Tư ca ca, thật đáng yêu." Chú Tư vừa chạy ra khỏi cửa, cảm thấy không đúng, lại lùi mấy bước nhìn về phía cổng lớn. Chỉ thấy Vô Song công chúa vốn đã rời đi lại lén lút trốn ở cửa, đang thò đầu thò đuôi nhìn vào bên trong. Vừa chạm mắt với chú Tư, nàng đội vàng rụt đầu lại. Chú Tư bước ra khỏi cổng lớn, nhìn Vô Song công chúa quay lưng về phía mình nhìn trời, cảm thấy còn khá đáng yêu, hỏi nàng, "Có muốn đến cùng ăn bữa tối không?" "Được thôi." Vô Song công chúa quay người trả lời, cười nói vui vẻ, vẻ mặt vui mừng. Chú Tư mỉm cười, dẫn nàng vào cửa. Lúc ăn tối Lục Tiểu Phụng không đến, không biết đi làm gì rồi. Chỉ còn chú Tư và bốn nàng. Tiểu Mai ăn một miếng rau, ngọt quá. Tiểu Hồng ăn một miếng, chua quá. Vô Song ăn một miếng, vừa chua vừa ngọt. Chú Tư ăn một miếng, đây là mùi vị tình yêu. Hoàng Dung đỏ hai túi đầu ăn cơm. Mấy người cũng không trêu chọc nàng nữa, chú Tư nói về kế hoạch du lịch của mình. Bốn người giơ cả tám tay tán thành. Sau đó là thu dọn hành lý, xét thấy ở ngoài giã ngoại, còn phải mang theo thuốc đuổi muỗi đuổi rắn, cái này Tiểu Mai giỏi nhất. Quần áo của chú Tư toàn là một kiểu. Thực ra quần áo màu trắng ở bên ngoài rất dễ bẩn, đặc biệt là chú Tư mặc đa số là vải cô tông, lụa hắn thật sự không muốn mặc, lụa trắng mặc trên người rất hiền quý, nhưng quá bóng bẩy và sáng chói. Quần áo của hắn thường là cô tông trắng hoặc vải gai trắng, hoặc khoác thêm một chiếc áo choàng trắng. Tóm lại rất có phong cách. Kiếm khách chỉ có thể mặc toàn trắng hoặc đen thui, chỉ cần mặc màu sắc khác, ví dụ như màu lam hoặc màu đỏ son, thì dễ chết. Bởi vì loại màu sắc này thường là vai phụ. Mà kiếm khách một khi là vai phụ, thì tỷ lệ tử vong cao tới 90. Kiếm thần mới nổi chú Tư rất có quyền phát biểu. Chương 9, khách sạn chương 9, khách sạn ngày hôm sau, chú Tư mang theo 4 cô nương, cưới 5 con bạch mã rời khỏi Mai Hoa Trấn. Trong Mai Hoa Trấn, số lượng kiếm khách rất đông đảo, một số người đến vì danh tiếng, một số khác đến tiêu chiến. Nhìn 5 người cưỡi ngựa đi xa, trong tiểu lầu lại bắt đầu xì xào bàn tán ồn ào. Một đại hán cầm kiếm nói với người cùng bàn, gần đây giang hồ đồn đại, kiếm thần chú Tư đã ngộ ra kiếm pháp cấp bậc nhập đạo. Người cùng bàn, một gã râu quai nón ném một hạt đậu phộng vào miệng, cười lạnh một tiếng, "Hôm qua ngươi không thấy đó thôi, đám sát thủ đến ám sát kia từng tên quỷ dạp trên đất cầu xin tha mạng. Lúc bắt đầu hung hãn bao nhiêu, khi kết thúc liền chật vật bấy nhiêu." Người nhỏ con ở bàn bên cạnh tiếp lời nói, "Thật sự mạnh đến thế sao?" Gã râu quai nón thấy mình đã thu hút không ít ánh mắt, hắc hắc cười một tiếng, "Hôm qua ta có mặt ở đó, vận may cũng bị phạm vi kiếm chiêu của kiếm thần bá phủ, lúc đó ta đứng rất xa rồi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. 200 trượng." Trong vòng 200 trượng, tất cả mọi người đều bị định trụ. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, khắp nơi đều là tiếng nuốt nước bọt khe khẽ. Nói đến đây, hắn vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh, giọng nói hơi run rẩy nói, lúc đó cứ như là toàn bộ không gian đều ngưng đọng lại. Có người nhảy lên không trung, cứ thế mà lơ lửng giữa không trung. Tên tiểu nhị đang tiễn khách cầm khăn lau mồ hôi, nghe một cách say sưa. Lão bản cũng không chú ý đến hắn, nằm gục trên quầy bar, một tay cầm sổ sách, một tay cầm bút, nhìn chằm chằm gã râu quai nón. Gã râu quai nón uống một ngụm rượu để trấn an tinh thần, mới nói, "Ta tận mắt chứng kiến. Thanh tiêu Mai Hoa cách ta không xa kia liền dừng lại giữa không trung. Lúc đó ta cũng không thể nhúc nhích, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh. Ta chỉ thấy, từ xa kiếm thần vung một kiếm." Tất cả mọi người đều ngừng động tác, không nhịn được nuốt nước và hỏi, "Thế nào rồi?" Gã râu quai nón phảng phất trở về cảnh tượng lúc đó, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, "Lúc đó ta chỉ cảm thấy có một luồng khí quét qua thân thể ta, cứ như là đang phán đoán ta có phải là kẻ địch hay không." Sau đó, gã râu quai nón hung hăng vỗ mạnh xuống bàn, khiến những người trong tiểu quán sợ tới mức thân thể run lên, còn chưa kịp chờ bọn hắn mắng ra tiếng, giọng nói âm trầm của gã râu quai nón vang lên, "Thời gian khôi phục, tất cả đều khôi phục." Nhưng những người đó, tất cả đều quỳ rạp trên đất khóc lóc. Bọn họ nói trong lòng bọn họ hình như có thứ gì đó đã mất đi rồi. Trong tiểu quán yên tĩnh như tờ, cho đến khi có một người thốt lên một câu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, là bảo vật, là hồi ức quý giá nhất trong lòng đã mất đi rồi. Có lẽ là người ngươi yêu, có lẽ là cha mẹ ngươi, có lẽ là một đoạn hồi ức quý giá nhất đã mất đi rồi. Vĩnh viễn cũng không thể nhớ lại được nữa. Hơn nữa sẽ luôn nhắc nhở ngươi, ngươi đã đánh mất thứ gì đó rồi, ngươi đã đánh mất thứ quan trọng nhất rồi, nhưng ngươi chính là không thể nhớ lại được. A. Ô ô ô. Tất cả mọi người nhìn về phía đại hán đang nằm gục trên bàn khóc thảm kia, hiển nhiên vị này chính là một trong số những thích khách tham gia ám sát hôm qua rồi. Gã râu quai nón liếc hắn một cái, chỉ có kẻ địch mới trúng chiêu, ta thì không bị, ta không có địch ý gì với kiếm thần, ta chỉ là đi xem náo nhiệt, cho nên an nhiên vô sự. Những thích khách hôm qua sớm đã phát điên rồi, nghĩ đến vị này chính là một trong số đó. Tiểu quán khôi phục lại náo nhiệt, nhưng trong lòng tất cả giang hồ nhân sĩ đều có chút lạnh lẽo. Kiếm pháp này, quả thực chưa từng nghe nói đến. Kiếm pháp nhiều nhất cũng chỉ giết người, còn chưa từng nghe nói qua loại chu tâm kiếm pháp này. Đại hán cầm kiếm nhìn thanh kiếm của mình, cảm thán một tiếng, thật là kiếm pháp như thần. Kiếm thần danh bất hư truyền. Đại hán cùng bàn đắc ý nói, đó là đương nhiên. Nói một câu đại minh đệ nhất kiếm khách, không quá đáng chút nào. Một đại hán ở bàn xa xa gọi lớn, không dễ nói vậy chứ. Đại minh chúng ta cao thủ kiếm khách còn rất nhiều, ngay cả võ đang kia, kiếm khách nổi danh cũng rất nhiều. Đại hán cầm kiếm phản bác, bọn họ tính là gì chứ? Cái loại liễu cây gì đó phủ phong kiếm pháp của bọn họ, có thể so với kiếm thần sao? Kiếm thần chỉ có một người, đó chính là chú Tư. Gã dâu quay nón gọi lớn, đúng vậy. Các ngươi những kẻ chưa tận mắt chứng kiến căn bản không biết kiếm của kiếm thần đáng sợ đến mức nào. Một đám kiến thức nông cạn. Đại hán ở xa xa ném qua một chậu rau, ai biết có phải bịa đặt không? Ta đây đã từng thấy không ít kiếm khách đỉnh cấp rồi. Diệp Cô Thành nghe nói chưa? Người ta biệt hiệu là Kiếm Tiên. Gã dâu quay nón cầm lấy bình rượu ném qua, cút đi đổ cho má. Kiếm Tiên là Lý Bạch của đại đường người ta. Một nhóm người ở bàn xa xa lập tức đứng dậy rút đao kiếm ra khỏi vỏ. Bên này cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao rút đao kiếm ra bắt đầu đánh nhau. Tên tiểu nhị trốn dưới gầm bàn quậy ba nhìn thấy lao bản vậy mà vẫn còn tâm tình tính sổ sách, vô cùng bội phục, nói với hắn, lao bản, ngươi thật sự bình tĩnh quá. Lao bản liếm liếm bút, vẻ mặt bình tĩnh đáp, cứ quen là được, người giang hồ đều như vậy, nói chuyện một hồi là đánh nhau ngay, sau này lanh lợi một chút, thấy tình thế không ổn thì trốn đi. Tiểu nhị hơi ngẩng đầu, lập tức ngồi xuống, một cái bình rượu sượt qua da đầu bay đi. Tiểu nhị lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lao bản hiếu kỳ hỏi, lao bản, ngươi không lo bọn họ đánh xong rồi bỏ chạy sao? Vậy chẳng phải lô buôn sao? Lao bản cười lạnh một tiếng, chạy ư? Nơi này là Mai Hoa Trấn, cao thủ như mây. Rất nhiều cao thủ giang hồ ẩn lui từng được kiếm thần cứu về đều ẩn cư ở nơi này, chạy không quá hai dặm liền phải bị bắt trở về. Lão bản chỉ khách sạn đối diện trèo nói, thấy khách sạn kia không, Đồng Phúc khách sạn. Trong đó có không ít cao thủ, trước kia cầm ý địa vệ đến đây bắt người, bị một ánh mắt của kiếm thần dọa chạy rồi, cho nên cao thủ ẩn cư trong trấn này càng ngày càng nhiều, bởi vì nơi này an toàn. Tiểu nhị vươn dài cổ nhìn, chỉ thấy một tên tiểu nhị giống ý như hắn đang đón khách, hắn hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ người này cũng là cao thủ? Lão bản ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đạo thánh bạch chỉ đường. Hắn cho rằng mình giấu rất kỹ, kỳ thực hàng xóm láng giềng đều biết. Tiểu nhị lau lau mồ hôi, nhìn về phía lão bản, "Lão bản, ngươi không phải cũng là một cao thủ lần lui đó chứ?" Lão bản cười một tiếng không đáp lời, nhìn tiểu nhị nói, "Ngươi cũng không cần quá căng thẳng che giấu chính mình, mọi người đều là không muốn tiếp tục đánh đánh giết giết mới đến nơi này, đúng không?" Tiểu nhị chất phát hắc hắc cười một tiếng, gật đầu. Hiển nhiên hai người này cũng là cao thủ. Một bên khác, chú Tư mang theo bốn cô nương cũng không đi xa, bởi vì luôn sẽ có kiếm khách đến khiêu chiến. Chú Tư là kiếm khách từ bi nổi danh xa gần của Đại Minh, bình thường không giết người, cho dù bị khiêu chiến, thua cũng sẽ không chết. Không giống Diệp Cô Thành, hắn là đi một người chết một người. Trừ phi người khiêu chiến có vết nhơ loang lổ, vậy thì đừng đến chỗ chú Tư tìm chết. Chú Tư bình thường sẽ không hạ thủ độc ác, chính là để hấp dẫn kiếm khách đến khiêu chiến, sau đó thể nghiệm kiếm pháp khác nhau của bọn họ, để nâng cao chính mình. Nhìn thấy kiếm khách chắn đường, chú Tư xuống ngựa, bốn cô nương một chút cũng không lo lắng, liền ngồi trên ngựa hứng thú bừng bừng quan sát. Vị kiếm khách kia vô cùng trẻ tuổi, còn trẻ hơn cả chú Tư, chưa thành niên, nhìn qua cũng chỉ là một tên tiểu tử non trẻ. Kiếm khách trẻ tuổi một bộ dáng công ngạo, khí chất mười phần, cũng không thèm nhìn người khác, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tại hạ Tạ Hiểu Phong, thiếu trang chủ thần kiếm sơn trang, vừa mới đánh bại đệ nhất kiếm khách môn hạ phái Hoa Sơn, Du Long kiếm khách Hoa Thiếu Khôn. Phát hiện cũng chỉ có vậy. Nghe đồn nơi này có vị kiếm thần chú Tư, đặc biệt đến tỉnh giáo, xin chỉ giáo. Chương 10, Tạ Hiểu Phong chương 10, Tạ Hiểu Phong nhìn Tạ Hiểu Phong trẻ tuổi như vậy, chú Tư có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá để tâm. Dòng thời gian của thế giới này hỗn loạn, một vài nhân vật cũng rất lung tung, quen là được. Chú Tư cũng không nói nhảm nữa, hắn còn phải đi đường, liền giơ tay ra hiệu, đến đây đi, ta rất bận. Thử, không cần quá lâu. Tạ Hiểu Phong bị thái độ khinh thường của hắn chọc giận. Thực ra chính hắn còn kiêu ngạo hơn, nhưng hắn lại không tự nhận ra. Xoay một tiếng, kiếm của Tạ Hiểu Phong đã ra khỏi vỏ. Tạ Hiểu Phong xuất thân từ kiếm Tam Thiếu Gia, nhưng hắn có một biệt hiệu là kiếm laser Tam Thiếu Gia, liền biết kiếm của hắn có thể phóng laser. Một đạo kiếm quang màu trắng nhắm chú Tư mà bắn tới. Chú Tư cũng không để ý, kiếm quang rất đẹp mắt, nhưng vô dụng. Hình dáng tan biến như thần tán, vì để đạt được mục tiêu tầm xa nên đã làm suy yếu uy lực. Chú Tư khẽ nghiêng đầu liền tránh khỏi kiếm khí, sau đó rút kiếm thu kiếm, nhảy lên bạch mã, mang theo ba nàng rời đi. Tạ Hiểu Phong ngây người đứng tại chỗ, trên người hắn không bị thương, hắn cũng không thấy kiếm quang hoa lệ nào, thậm chí khoảng cách giữa hắn và chú Tư còn tới 10 trượng. Nhưng hắn biết mình đã thua rồi. Một trận gió thổi qua, thổi rụng búi tóc trên đỉnh đầu hắn. Hắn sờ sờ đỉnh đầu, tóc trên đầu đã không còn, bị cắt gọn gàng, hắn biến thành chọc đầu. Nhưng hắn không để tâm đến mái tóc của mình, bởi vì hắn thua quá thảm rồi. Thua đến mức không còn chút sức phản kháng nào. Đối phương coi như là tha cho hắn một mạng. Tạ Hiểu Phong ngồi tại chỗ, trong đầu hồi tưởng lại kiếm vừa rồi, vì sao không có kiếm quang, thậm chí cách xa đến thế, hắn vẫn có thể chém chúng ta. Nguyên lý gì chứ? Ta và hắn chênh lệch lớn đến vậy sao? Tạ Hiểu Phong là người có tâm lý yếu kém. Một khi đứng trên đỉnh phòng, liền sẽ tiêu ngạo tự mãn, rồi châm ớt. Một khi gặp phải trắc trở, liền sẽ tâm trạng sa sút, hoài nghi chính mình, rồi châm ớt. Tóm lại hắn đều sẽ châm ớt. Đây là vô tình kiếm mà chú Tư gần đây vận dụng nhờ Trảm Tâm kiếm. Vô tình hữu tình, vốn dĩ là một thể hai mặt, một cái nhắm vào lòng người, một cái nhắm vào ngoại vật. Thực ra kiếm hữu tình mới là vô tình nhất, vô tình kiếm ngược lại là một loại từ bi, dù sao người chết không phải chịu dày vò. Lúc lĩnh ngộ Trảm Tâm kiếm, chú Tư cảm nhận được một chút quy tắc thời không, tự nhiên là có thể sử dụng lại. Chỉ là lần này không cần đánh ra cả bộ kiếm chiêu, chỉ cần dẫn động một chút không gian, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, liền giải quyết được, thậm chí không tốn chút nội lực nào. Kiếm chiêu là chết, người là sống, chú Tư có thể tùy ý tách ra mà dùng, muốn hiệu quả gì thì dùng phần năng lực đó. Đây chính là ưu thế của người sáng tạo, hắn mới là người sáng tạo kiếm pháp này. Giống như hệ thống bên trong nhắc nhở tốn tâm lực gì đó, hắn căn bản không để ý chính hắn sáng tạo kiếm pháp, cần hệ thống dạy hắn cách dùng sao. Tiểu Hồng cưỡi ngựa cũng đầy vẻ hiếu kỳ, thiếu gia, vừa rồi ngươi làm thế nào vậy? Ta đều không cảm giác được kiếm khí. Chú Tư cười cười, một chút diệu dụng của quy tắc không gian, cây đào đằng xa kia ngươi thấy không? Các nàng nhìn về phía cây đào đằng xa, ít nhất hơn trăm trượng. Sau đó liền thấy chú Tư kiếm vừa vùng, trên kiếm lại treo một chùm cành cây nhỏ, trên cành cây còn treo mấy quả đào. Thật thần kỳ. Vô Song kinh hô một tiếng. Hoàng Dung Sở Thái Dương suy nghĩ một lát, là không gian. Ngươi đã rút ngắn không gian. Sau đó một kiếm chém vào cây. Chú Tư giơ ngón cái lên, không hổ là người thông minh nhất trong chúng ta. Thật lợi hại. Hoàng Dung tới gần chú Tư rồi nhẹ nhàng đá hắn một cước. Tiểu Mai đem quả đào rửa sạch, mỗi người chia một cái. Tiểu Hồng cắn một miếng quả đào, chua đến nhăn mũi, ném đi rồi nói, ra ra ta không làm được đâu, ta chưa từng thấy tuyệt đỉnh cao thủ nào có thể làm được như vậy. Chú Tư đắc ý cười, bởi vì bọn họ chưa từng sáng tạo công pháp cấp nhập đạo, không có cơ hội cảm nhận được pháp tắc thiên địa lộ ra trong khoảnh khắc lĩnh ngộ đó, bọn họ chỉ là công lực cao mà thôi. Hoàng Dung hiếu kỳ nói, vậy ngươi cảm ngộ được pháp tắc gì? Chú Tư hồi ức nói, thời gian, không gian, tình cảm. Vô Song mở to đôi mắt, tình cảm. Chú Tư nhìn cây đào đằng xa thở dài nói, tình cảm là một trong những sức mạnh cao cấp duy nhất có thể xuyên qua mọi trói buộc của thời gian và không gian, thậm chí siêu việt thời gian và không gian. Vô Song nhìn chú Tư, trong mắt nàng dường như có muôn vàn vì sao, nhẹ giọng nói, vậy có thể phá vỡ quy tắc cung đình sao? Chú Tư nhìn nàng nghiêm túc nói, không gì là không thể. Khi hai người yêu nhau, khi tình cảm sâu đậm, liền sẽ phát sinh kỳ tích. Vô Song ngây người nhìn hắn, không nói nên lời, dường như khoảnh khắc này chỉ có hai người, nhưng thực tế khoảnh khắc này còn có người khác. Hoàng Dung khẽ hừ một tiếng, bớt lại, bớt lại. Các ngươi đang biểu diễn hí kịch sao? Có muốn ta tấu nhạc cho các ngươi không? Tiểu Hồng, lấy sáo của ta đến, ta tấu khúc Vượng Cầu Hoàng cho bọn họ. Vô Song mặt bỏ bừng, chạy đến vỗ nhẹ nàng một cái, ngươi dám tấu ta liền dám hát. Chú Tư khẽ cười, Vô Song quả thực biết hát, mà lại rất hay. Vô Song quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu, ngươi làm sao biết? Nhìn ngươi vẻ mặt này, liền biết ngươi hát hay lắm rồi. Hoàng Dung đội vàng chắn giữa hai người, sau đó ba người liền chơi trò đại bàng bắt gà con. Tiểu Mai và Tiểu Hồng nhìn nhau một cái, cũng tham gia trò chơi. Năm con bạch mã dưới tòa đều sắp bị các nàng làm phiền chết rồi, không ngừng đổi chỗ, chúng nó chóng mặt quá. Trên quan đạo xuất hiện năm người cưỡi ngựa đi nửa ngày mà vẫn chưa ra khỏi phạm vi hai dặm, thậm chí bị rất nhiều người đi đường bắt hành lý vượt qua. Cô bé ngồi trên xe đẩy nhỏ nhìn năm ca ca tỷ tỷ không ngừng chạy vòng vòng, hiếu kỳ hỏi người cha đang đẩy xe, cha, mấy ca ca tỷ tỷ này đang làm gì vậy? Người đàn ông vạm vỡ đang đẩy xe vào thành làm ăn liếc nhìn, bọn họ đang yêu đương. Cô bé vô vỗ tay nhỏ, yêu đương thú vị quá, con cũng muốn cùng họ yêu đương. Nghe được lời đối thoại đó, năm người đều xấu hổ ho khan một tiếng, vô mông ngựa tăng tốc bỏ chạy. Cô bé nhìn các ca ca tỷ tỷ chạy xa, buồn bã nói, bọn họ có phải ghét con không? Người đàn ông vạm vỡ cười một tiếng, từ trong thùng hàng của xe đẩy nhỏ lấy ra một khối kẹo mạch nha, đập vỡ một miếng nhỏ, đưa cho nàng ăn ủi, không, đây cũng là một phần của việc yêu đương, con đuổi ta chạy. Cô bé vội vàng đem miếng kẹo mạch nha nhỏ nhét vào miệng, miệng ngọt lịm, lập tức vui vẻ trở lại, yêu đương sao mà phiền phức thế? Vậy con không chơi nữa. Người đàn ông vạm vỡ thở dài, đó là trò chơi của người có tiền, con à, muốn chơi còn không có cơ hội đâu. Cô bé nhìn người cha đang cố gắng đẩy xe, bò đến giúp hắn lau mồ hôi trên mặt, vậy còn cố gắng kiếm tiền, để cha có thể chơi trò yêu đương. Ha 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 ha. Những tiểu thương xung quanh cũng đang đội vã đi chợ cười lên. Người đàn ông vạm vỡ không để ý đến họ, với vẻ mặt hạnh phúc nhìn cô bé, cha kiếm tiền chính là để con sau này có cơ hội chơi trò này, cha đã có mẹ rồi, không cần chơi nữa. Mẹ không phải đã chết sao? Không, nàng vẫn sống mãi trong tim cha. Xung quanh nhất thời chìm vào im lặng, người đi đường lặng lẽ tiếp tục hành trình. Chương 11, Diệp Cô Thành chương 11, Diệp Cô Thành Nam Hải Phi Tiên Đảo. Diệp Cô Thành đặt chim bồ câu xuống trong thư phòng, lấy ra tờ giấy kiểm tra, sau đó đặt lên ngọn nến đốt cháy. Ánh sáng vàng lấp lánh trong mắt hắn, hắn khen một tiếng, kiếm pháp hay, đúng là một thiên tài kiếm đạo. Tiểu lão đầu ngồi một bên đặt chén trà xuống, tò mò hỏi, kiếm pháp gì hay? Diệp Cô Thành xoay người ngồi xuống, giải thích, Đại Minh Mai Hoa Trấn xuất hiện một thiên tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp, mấy ngày trước đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp cấp nhập đạo. Theo thám tử hồi báo, kiếm pháp này chuyên chạm linh hồn. Khi thi triển, thời không đống nhiên dừng lại, giết người trong hồi ức. Tiểu lão đầu run tay một cái, mặt đầy hưng phấn, kiếm pháp hay, thiên tài hay. Diệp Cô Thành mặt đầy hướng về, hắn mới 18 tuổi, nhất định đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong kiếm đạo tuyệt đỉnh. Giả dĩ thời nhật, nhân tiên có hy vọng a. Tiểu lão đầu còn vui vẻ hơn hắn, thiên tài như vậy nhất định phải gặp mặt một lần. Hắn ở Mai Hoa Trấn đúng không? Ta đi xem thử. Diệp Cô Thành hơi có chút lo lắng, nhịn không được nhắc nhở một câu, lão tiền bối, ta coi hắn là đối thủ, mong ngài nương tay. Tiểu lão đầu hắc hắc cười một tiếng, không đáp lời, không chút dấu vết biến mất tại chỗ. Diệp Cô Thành đứng dậy đi đi lại lại mấy bước, cuối cùng hạ quyết tâm, nhất định phải phát khởi khiêu chiến trước khi tiểu lão đầu ra tay. Hắn sợ chú Tư bị tiểu lão đầu chơi hỏng mất, nhất định phải nghĩ cách bảo vệ hắn, ít nhất cũng để hắn có chút cố kỵ. Người đâu? Diệp Cô Thành gọi một tiếng. Một thị nữ đi vào, có. Diệp Cô Thành nhìn nàng phân phó, truyền tin tức ra ngoài, ta muốn ước chiến chú Tư, địa điểm chính là Tử Cấm Chi Đỉnh, thời gian để hắn tự định. Vâng. Thị nữ lui xuống. Có thế lực hoàng gia nhập cục, hy vọng hắn có thể có chút cố kỵ đi. Diệp Cô Thành nhìn ra biển lớn ngoài cửa sổ, thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó lại có chút kích động, vội vàng cầm kiếm đi mở biển luyện kiếm. Hắn cũng rất mong đợi cuộc kiếm đạo đối quyết với kiếm khách thiên tài ngàn năm khó gặp như chú Tư. Chỉ mấy ngày công phu, tin tức phi tiên Diệp Cô Thành vs kiếm thần chú Tư đã truyền khắp đường phố, thậm chí truyền đến mấy quốc gia lân cận. Đừng thấy chú Tư không mấy khi đi qua xa, nhưng danh tiếng lẫy lừng của hắn sớm đã truyền khắp Đại Minh, thậm chí các quốc gia láng giềng cũng hơi có nghe thấy. Thứ nhất, kiếm khách thường là ngôi sao sáng nhất trên giang hồ, bởi vì kiếm khách khá là phong độ. Thường thì những tân binh mới bước chân vào giang hồ đều sẽ chọn kiếm giữa kiếm và đao. Thứ hai, chú Tư tuy mới 18 tuổi, nhưng thực tế hắn đã xuất đạo từ năm 12 tuổi. Năm 12 tuổi chính là cảnh giới kiếm đạo tông sư. Năm 12 tuổi đó đã khiêu chiến Nhạc Bất Quần Hoa Sơn và đánh bại quân tử kiếm trong tay Nhạc Bất Quần, nổi danh khắp cả nước. Khiến Nhạc Bất Quần mất mặt muốn ra tay ám hại ngay tại chỗ, bị sư thúc Phong Thanh Dương tại chỗ ấn trụ. Sau đó một đường khiêu chiến ngũ nhạc. Đương nhiên, hắn sẽ không đi khiêu chiến cao thủ kém hai bối phận, sợ bị ám hại, đánh lén. Dù sao kiếm đạo của hắn rất mạnh, nhưng nội lực không theo kịp. Bây giờ những việc Tạ Hiểu Phong đang làm đều là những thứ hắn đã chơi chắn rồi. Hắn biết rõ muốn nổi danh phải sớm, nếu không người khác làm sao biết ngươi là thiên tài. Hơn nữa phía sau hắn ẩn ẩn có cao thủ ma giáo phương Tây bảo vệ, càng không lo lắng bị ám hại. Càng có ma giáo phương Tây âm thầm ra sức tuyên truyền, mới khiến danh xưng kiếm thần của hắn vang khắp Đại Minh. Lần này 18 tuổi sáng tạo kiếm pháp cấp nhập đạo càng là đã truyền khắp Đại Minh trong thời gian ngắn nhất, cũng là do ma giáo phương Tây đang ra sức. Nghe nói giáo chủ ma giáo tối hôm đó liền ở nhà đánh một trận quyền loạn xạ. Đại Minh hoàng cung càn rỡ. Chính đức hoàng đế Đại Minh không ngồi trên ngai vàng, lúc này hắn đứng dưới như một thần tử. Ngồi trên ngai vàng là lão mẫu, lão thái hậu của hắn, ở giữa cách một tấm màn, hiển nhiên là rủ rèm nghe chính. Bên trong truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của một lao thái thái, hai tên kiếm khách, thế mà dám ở trên nóc Đại Minh Vương cung cử hành so võ. Uy nghiêm của Đại Minh hoàng gia ta ở đâu? Chính đức tốt bụng nhắc nhở, mẫu hậu, hai người này là một trong hai thiên tài kiếm đạo tự sáng tạo kiếm pháp cấp nhập đạo của Đại Minh ta. Trong đó một người còn là hoàng thúc, trong mắt các cường quốc khác, bọn họ còn quan trọng hơn Đại Minh hoàng gia chúng ta nhiều. Thái hậu bị nhi tử trả lời, tuy nói là sự thật, nhưng sự thật này quá đau lòng. Thái hậu quyết định chuyển đề tài, nhìn chính đức mắng, do lớn thế mà có thể thổi bay trưởng công chúa, còn không mau đi tìm nàng về. Chính đức khỏe miệng khẽ nhếch, đội vàng đứng ra nói, mẫu hậu, cứ giao cho nhi tử xử lý, ta lần này nhất định sẽ mang nàng về. Lão thái hậu liếc hắn một cái, khỏe miệng khẽ co giật, cuối cùng vẫn nhịn được, được. Bại giá hồi cung. Chờ thái hậu rời đi, chính đức hoàng đế vung một quyền vào không trung, cẩm y liễu vệ cùng hoạn quan xung quanh nhau nhau cúi đầu, lại có thể ra ngoài chơi rồi. Chính đức hoàng đế vui vẻ nghĩ thầm, nhưng mà là một trong những người trong cuộc làm kinh động cả nước, chú Tư vẫn chưa hay biết, bởi vì hắn đang dẫn bốn cô nương cắm trại trong núi, vì ham chơi mà lỡ mất thời gian, trước khi trời tối không kịp đến dịch trạm, chỉ có thể tìm một nơi hoang dã gần đó để cắm trại. Trừ khi cần thiết, thông thường ban đêm không thể cưỡi ngựa đi đường, nếu không dễ bị ngựa vấp ngã, gây ra tai nạn. Năm người mang theo hai chiếc lều, võ lâm nhân sĩ phong san lộ túc là chuyện thường tình. Đừng thấy đi giang hồ rất tiêu xái, thực tế phải mang theo một đống hành lý lớn. Chú Tư nhóm một đống lửa, sau đó dẫn ba cô nương đi hái nấm, Hoàng Dung phụ trách nấu ăn. Nhìn Hoàng Dung cắt nhỏ nấm bỏ vào nồi, đang nêm nếm, chú Tư cảm thán, có Dung Dung thật tốt, trước đây ở dã ngoại đều là Tiểu Mai nấu cơm, mùi vị đó, suýt chút nữa độc chết chúng ta. Tiểu Mai mặt đỏ bừng, đội vàng giải thích, ta chỉ là nhầm lọ thuốc độc thôi mà. Hoàng Dung bật cười thành tiếng, ta tưởng là nói khó ăn thôi chứ, hóa ra là thật sự hạ độc à. Ha ha ha. Tiểu Hồng cũng than vãn, hôm đó chúng ta đau bụng cả đêm, suýt chút nữa chết trong núi. Vô Song cười đau cả bụng, tin tức giang hồ, kiếm thần ăn cơm thị nữ nấu chúng độc, đau bụng cả đêm. Ha 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 ha. Tiểu Mai nhịn không được ôm Vô Song cú lét, Tiểu Hồng đội vàng cú lét Tiểu Mai, ba người náo loạn thành một đoàn. Chú Tư nhìn ba người quần áo xốc xếch, tim đập hơi nhanh, nhưng lập tức kiềm chế lại. Đáng tiếc mình không phải hệ thống đẩy ngã a. Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Rất nhanh thức ăn đã chín, canh ấm thịt sông khói chính hiệu giã ngoại. Ở giã ngoại, đây chính là mỹ vị tuyệt trần. Năm người ăn rất vui vẻ. Nhiệm vụ rửa bát giao cho Tiểu Hồng và Tiểu Mai, chú Tư thì phụ trách ăn cơm và kể chuyện. Ừm, kể chuyện thủy hử. Bốn người nghe say sưa, Tiểu Hồng tò mò hỏi, vậy sau đó Lâm Đại Ngọc khởi nghĩa thành công sao? Chú Tư lắc đầu, chồng nàng Tôn Ngộ không bị triều đình chiêu an, nàng cũng theo đó đầu hàng, cuối cùng bị độc sát. Vô Song đấm một cái vào lòng bàn tay, quá đáng tiếc. Triều đình đáng chết này. Hoàng Dung sờ sờ một lọn tóc dài bên thái dương, do dự nói, cái tên Lâm Đại Ngọc này chưa từng nghe qua, nhưng ngươi nói giả phụ, hình như Đại Thanh thật sự có đó. Ôi trời, không phải thật sự có Lâm Đại Ngọc chứ? Vậy thì lộ tẩy rồi. Chú Tư vỗ tay, được rồi, chuyện kể xong, ngày mai còn phải lên đường, mọi người ngủ sớm đi, các ngươi tự mình phân chia đi, ta vào trước đây. Nhìn chú Tư bỏ vào lều, bốn cô nương nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh. Hoàng Dung nói với Vô Song, ngươi là công chúa, ngủ cùng chú Tư không ổn, vẫn là để ta đi. Vô Song lập tức phản đối, ta không phải, ta không quản, ta không muốn. Tiểu Hồng lấy ra bốn cành cây, bẻ gãy hai cành, bốc thăm đi. Nguyện đánh cuộc chịu thua, ai may mắn thì được. Ba người đồng ý, cái này công bằng nhất. Cuối cùng Tiểu Mai và Tiểu Hồng rút chúng thẻ ngắn, lập tức bỏ vào. Hoàng Dung và Vô Song cầm thẻ dài trong tay nhìn nhau, Hoàng Dung nghi ngờ hỏi, chúng ta có phải trúng kế rồi không? Vô Song ném cành cây đi, bò vào một chiếc lều khác, ngủ đi. Ngày còn dài mà. Cũng phải. Hoàng Dung ném cành cây vào đống lửa, lại nhét thêm mấy khúc gỗ, bò vào lều. Chú Tư vốn dĩ ngủ một mình ở một bên, kết quả nửa đêm một thân thể mềm mại cựa vào. Hắn thuận tay ôm lấy. Người mùi hương là Tiểu Hồng. Chú Tư nhìn Tiểu Mai đang hôn mê, có chút không nói nên lời, cứ để nàng ngủ như vậy đi. Hệ thống, chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp A tôn Tiểu Hồng đẩy ngã. Ngẫu nhiên trích xuất một thuộc tính của nàng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được ám khí tinh thông cấp A. Có muốn thêm ngay bây giờ không? Ám khí tinh thông cấp A, nộ tính ám khí và tốc độ tu luyện 50, sát thương ám khí 50. Hệ thống, chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp A Lam Hạt Tử đẩy ngã. Ngẫu nhiên trích xuất một thuộc tính của nàng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được thể chất kháng độc cấp A. Có muốn thêm ngay bây giờ không? Thể chất kháng độc cấp A, kháng tính với các loại độc tố 50. Thêm. Chương 12, Tôn Tiểu Hồng cùng Lam Hạt Tử. Chương 12, Tôn Tiểu Hồng cùng Lam Hạt Tử. Chú Tư tạm thời không quản những dòng thuộc tính mới đạt được, mà là ôm hai nàng cảm nhận khoảnh khắc ấm áp. Lúc này hai nàng đã nhắm mắt ngủ thiết đi, dù sao đều không có kinh nghiệm gì, đều mệt lạ. Chờ các nàng ngủ say, chú Tư mới quan sát hai dòng thuộc tính mới. Cả hai đều là kỹ năng bị động. Trong đó ám khí tinh thông lại còn mang theo kinh nghiệm học ám khí của chính Tôn Tiểu Hồng. Thể chất kháng độc trong thế giới tổng võ này không thể nào thực dụng hơn. Mặc dù đại lý này quả thật có mãng cổ chu cấp loại đồ vật này, nhưng nó chưa chắc đã thật sự có thể bách độc bất xâm, loại đồ vật bảo mệnh này càng nhiều càng tốt. Thế giới này có thể có không ít võ giả thuộc phái cổ long, người trong thế giới cổ long nổi tiếng thích giả heo ăn thịt hổ. Bất cứ nơi nào xuất hiện một nhân vật nhỏ, biết đâu lại là đại lao đứng sau cùng. Hơn nữa đặc biệt giỏi dùng độc. Độc dược kỳ lạ cổ quái gì cũng có. Chú Tư đã trúng không ít lần độc, khiến người ta khó lòng đề phòng. So với các võ giả hệ kim dung, chú Tư vẫn thiên về hệ cổ long hơn, bởi vì võ giả hệ cổ long chú trọng ý cảnh. Loại người này trạng thái cảm xúc lên xuống rất lớn, khi đạt trạng thái, ai cũng có thể giết. Khi không có trạng thái sẽ bị tiểu lâu la giết chết. Như tiểu Lý phi đao, hắn bắn là phi đao sao? Hắn bắn là ý cảnh, là tịch mịch, là vô địch. Thế nhưng thế giới này lại rất thích loại người này, như Lý Tâm Hoan, như chú Tư. Đúng vậy, chú Tư cũng là loại người này, hắn cũng thường xuyên có thể cảm nhận được ý cảnh. Rất nhiều kiếm pháp của hắn đều bao hàm ý cảnh, trước kia ý cảnh của hắn là vô tình, vạn vật đều có thể chém, vạn vật đều có thể phá. Bây giờ hắn có thêm một loại ý cảnh, gọi hữu tình, mới có thể làm được chuyện nghe rất huyền ảo như chém giết ký ức. Đại Minh quốc quả thật có không ít cao thủ tuyệt đỉnh đỉnh phong, như Cổ Tam Thông, Tiêu Giao Hầu, Yêu Nguyệt, Đông Phương Bất Bại, Phong Thanh Dương, Huyền Tử, Chu Vô Thị và những người khác. Nhưng bọn họ đều là dựa vào nội lực mà thành, bản thân chính họ không lĩnh ngộ được ý cảnh. Chỉ có Diệp Cô Thành, Lý Tầm Hoan và một vài người thiểu số khác là chắc chắn sở hữu ý cảnh của riêng mình. Mà những người có thể tự mình sáng tạo công pháp cấp nhập đạo, tạm thời chỉ có chú Tư, Diệp Cô Thành hai người. Đại Nguyên cũng chỉ có một người, Trương Tam Phong. Đại Đường cũng chỉ có một người, Lý Bạch. Đại Tống trước kia có hai người, Tiêu Giao Tử, Độc Cô Cầu Bại, nhưng đều đã mất tích. Đại Thanh từ trước đến nay không có. Mấy quốc gia khác không giáp danh, khoảng cách quá xa, Đại Minh cũng không rõ tình hình. Những điều này chỉ là lời nói trên bề mặt, thực tế có không ít nhân vật thần tiên ẩn dấu, nhưng Đại Minh không thể tham dò được. Diệp Cô Thành và chú Tư đều bị tuổi tác kéo chân, bọn họ đều quá trẻ, dẫn đến cảnh giới đạt được, nhưng công lực không đủ. Cảnh giới cao hơn nữa, sẽ dễ dàng mất cân bằng, thuộc về loại người mà một kiếm phóng ra khiến trời long đất lở, toàn trường chết sạch, chính hắn cũng không khống chế được, tự giết chính mình. Ví dụ như Yến Thập Tam chưa trưởng thành, thực tế hắn lợi hại hơn Tạ Hiểu Phong nhiều. Cho nên chú Tư bây giờ một lòng tìm kiếm nội công tốt, hắn thật sự không muốn như Yến Thập Tam tự giết chính mình. Cũng may đại lý có sẵn thứ có thể nhận được, hơn nữa Bắc Minh thần công lại rất tốt, đều có thể hấp thu nội công làm của riêng, một cái là cách không hấp thu nhưng dùng tạm thời, một cái thì phải chạm vào thân thể nhưng có thể vĩnh cửu bảo tồn. Đơn giản là không thể nào thích hợp để tổng hợp hơn. Cũng may đại lý này giáp danh Đại Tống, nếu không chú Tư thật sự không thể đảm bảo có bí tịch hay không. Ừm, Đại Minh và Đại Tống cũng giáp danh, cùng dùng chung một đại lý. Nếu không Hoàng Dung cũng không thể xuất hiện ở Đại Minh, bởi vì gần. Một cái lều khác, Hoàng Dung và Vô Song cả đêm không ngủ được. Bên cạnh cứ như tiếng mèo kêu, cao cho các nàng ngứa ngáy trong lòng. May mà nửa đêm sau yên tĩnh lại, hai người nhắm nghiền mắt, trong đầu đủ loại ảo tưởng, cho đến khi trời dần sáng. Tiếng gà gáy vang lên. Chú Tư mở lều, ném một chiếc ám khí ra ngoài, trong này lại có gà rừng. Còn gáy nữa. Đây là bữa sáng trời ban. Sau đó Hoàng Dung và Vô Song mở mắt, cách lều chỉ thấy một bóng người bay ra ngoài. Chẳng mấy chốc chú Tư liền xách gà rừng chạy về, gọi lớn, dậy đi. Hôm nay có gà ăn. Hoàng Dung và Vô Song nằm trên giường nhìn nhau, lần lượt vung mấy quyển trong không khí, đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt. Lều của năm người cách con suối nhỏ không xa, liền dùng nước suối rửa mặt, dùng bột đánh răng chải răng, mặt mày sảng khoái. Sau đó bắt đầu đun một nồi nước nóng để nhổ lông gà. Hoàng Dung nhanh tay nhanh mắt, thoáng cái đã làm sạch sẽ, nấu một nồi canh gà rừng hầm nấm rừng. Năm người đều cảm thán sống thật tốt. Đóng gói xong hành lý, mấy người đội nón lá tiếp tục lên đường, không phải để tránh mưa, mà là để tránh nắng. Cho đến khi đến một trấn nhỏ tiếp theo, chú Tư và mấy người kia mới biết Diệp Cô Thành hạ chiến. Chú Tư nghe bàn bên cạnh trò chuyện, mặt đầy vẻ kỳ lạ, người trong cuộc nghe chuyện bắt quái về chính mình, thật sự cảm thấy rất kỳ lạ. Vô Song và mấy người kia bệnh thai nghe bắt quái, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chú Tư một cái, trong miệng nén cười. Một đao khách đặt thanh đao ở vị trí thuận tay trên bàn, để tiện rút đao, hướng kiếm khách ngồi cùng bàn nói, ngươi nghe nói chưa? Diệp Cô Thành muốn cùng chú Tư tỉ kiếm ở hoàng thành rồi. Kiếm khách chỉ vào thanh kiếm của mình trên bàn, thấy chưa, kiếm. Là một kiếm khách, lẽ nào lại biết ít hơn ngươi, một đao khách sao? Ta hôm qua đã biết rồi, bây giờ là một trong hai chuyện hot nhất giang hồ. Đao khách nhân cơ hội ăn mấy miếng thức ăn của kiếm khách, tò mò hỏi, còn một chuyện nữa là gì? Kiếm khách cũng ăn mấy miếng thức ăn của đao khách rồi mới nói, muội muội của hoàng đế, Vô Song công chúa mất tích. Nghi ngờ Tư Buôn cùng kiếm thần chú Tư. Phụt. Vô Song đang bệnh thai ngay bắt quái ở bàn bên cạnh liền phun ra một ngụm trà, chú Tư phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh khỏi luồn phun. Ba cô nương cùng bàn đều che miệng nén cười, đánh giá Vô Song đầy vẻ trêu chọc. Vô Song mặt đỏ bừng, định đập bàn đứng dậy, bị chú Tư nắm chặt tay, khẽ lắc đầu với nàng. Khẽ hừ một tiếng, Vô Song véo mạnh vào tay chú Tư một cái rồi mới thôi. Đao khách bàn bên cạnh uống một ngụm rượu, phàn nàn nói, cái này có gì mà phải nghi ngờ. Đại Minh ai mà chẳng biết Vô Song công chúa không muốn gả đi Đại Nguyên, tìm một chỗ dựa lợi hại là chuyện quá đỗi bình thường. Kiếm khách vừa ăn cơm vừa gật đầu đồng tình, cái này thì đúng, ta thấy tin tức này chính là do hoàng cung cố ý truyền ra, để thăm dò phản ứng của Đại Nguyên. Huynh đệ ngươi nói ta nói có lý không? Đao khách giơ ngón cái lên, tuyệt đối có lý. Ngươi còn nghĩ được, Đại Nguyên chắc chắn cũng nghĩ được. Kiếm khách đắc ý cười hắc hắc, đến lúc đó sẽ có trò hay để xem. Đại Nguyên vẫn luôn coi thường võ giả Đại Minh chúng ta, cho rằng đều là luyện công pháp của người đi trước, chính bọn họ cũng chỉ có một Trương Tam Phong là đáng nể. Trương Tam Phong lại là người nghe lời nhưng không nghe tuyên bố. Ta xem lần này bọn họ làm sao đây? Chú Tư không buông tay Vô Song, khẽ an ủi nàng, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Vô Song đỏ mặt cúi đầu, không nói lời nào, chỉ là nắm tay càng chặt hơn. Ba người Hoàng Dung lần này không trêu chọc nàng, đều cổ vũ nàng. Tiểu Hồng ngồi bên cạnh nàng, vô vô vai nàng khẽ an ủi, yên tâm đi, sẽ không để ngươi gả đi đâu. Tiểu Mai từ khi được như ý nguyện, cả người trở nên hoạt bát hẳn lên, gắp cho nàng một ít thức ăn, ăn nhiều chút. Món ăn nhà này không tệ, không bỏ độc. Hoàng Dung bật cười thành tiếng, không thêm độc làm món ăn ngon, đúng không? Tiểu Mai tự mình ăn một miếng, đắc, trước kia chúng ta ra ngoài ăn, trong năm nhà thì ba nhà bỏ độc, ăn được đã là tốt lắm rồi. Chương 13, Minh Ngọc Thần Công chương 13, Minh Ngọc Thần Công Hoàng Dung cảm động lây, các ngươi Đại Minh chính là điểm này không tốt, cứ thích hạ độc, ta vừa đến đây một lát, mua hạt rẻ rang đường cũng có độc. Vô Song khôi phục lại, hiếu kỳ hỏi, ngươi vốn là người ở đâu vậy? Hoàng Dung chỉ về phía đông, Đại Tống, người của Đào Hoa đảo Đông Hải. Tiểu Hồng tính toán lộ trình, vẻ mặt kinh ngạc thán phục, vậy ngươi chạy xa thật đấy, băng qua cả Đại Tống luôn. Hắc hắc. Hoàng Dung đắc ý nói, lúc ta ra ngoài còn nhỏ hơn, rất nhiều kẻ muốn bắt cóc ta đều bị ta bán ngược lại. Chú Tư uống một ngụm trà, cười nói, vậy bọn họ có thể coi là xui xẻo tám đời rồi, muốn bán ngươi như vậy một tiểu đồng tả. Hoàng Dung đôi mắt đột nhiên mở lớn, ngươi quen cha ta sao? Chú Tư im lặng nhìn nàng, cha ngươi ở Đại Tống rất nổi tiếng mà, Đông Tả Đào Hoa đảo Đông Hải chẳng phải là một trong ngũ tuyệt sao? Hoàng Dung vô vô đầu mình, là tăng đốc, vừa rồi đã báo tên rồi. Vô Song hiếu kỳ nhìn nàng hỏi, Đại Tống có vui không? Như thế nào? Hoàng Dung vẻ mặt không muốn nói, không tốt. Mặc dù cửa hàng chợ búa so với nơi này phồn hoa hơn, nhưng triều đình không tốt, ô nhiễm trường khí, mỗi lần đều thua trận bồi thường, võ giả giang hồ Đại Tống vẫn luôn cãi vã đòi tạo phản, ta chính là bị bọn họ làm phiền, mới chạy đến nơi này. Chú Tư đồng tình gật đầu, Đại Tống biệt danh là Đại Tống Hoàng Đế thật sự không tốt lắm. Ngay lúc này, bàn bên cạnh đột nhiên bị lật, đao khách ôm cổ họng kêu lên, ngươi lại hạ độc, đê tiện. Thế nhưng điều kỳ lạ là kiếm khách đối diện cũng ôm cổ họng phun ra máu, rút kiếm chĩa vào đao khách, ta với ngươi không oán không thù, ngươi tại sao lại muốn hại ta? Đao khách bật ra, nhìn tình trạng thê thảm của kiếm khách, lại cảm nhận triệu chứng của chính mình, đội vàng nhìn về phía lao bản quầy. Lúc này, thực khách gần đó cũng đặt bát đũa xuống, nhao nhao giữ chặt vũ khí nhìn về phía lao bản. Chuyện kỳ lạ hơn đã đến, lao bản cũng trúng độc rồi. Lúc này, lão bản nằm gục trên quầy, mọi người vẫn luôn cho rằng hắn đang ngủ, một đao khách dùng vỏ đao chọc một cái vào lão bản trực tiếp ngã xuống đất, bảy lỗ chảy máu, chết thê thảm. Chú Tư năm người nhìn món ăn trên bàn, lại nhìn kiếm khách và đao khách đã ngã xuống đất chết ở bàn bên cạnh, phát hiện bọn họ gọi món đều gần như nhau. Đây là thay các nàng chắn đao sao? Chú Tư nhìn về phía tiểu nhị trốn ở góc sau đám đông, tiểu nhị kia chớp mắt với hắn, biến mất trong đám đông. Chú Tư không đuổi theo, hắn đã nhận ra rồi, mặc dù tiểu nhị đã dịch dung, nhưng đôi mắt nàng không thể dịch dung, nàng là Tô Anh. Tiểu cô nương này từ khi Ngụy Vô Nha quên yêu nguyệt mà bỏ trốn sau đó, cũng không trở về, mà vẫn luôn ẩn mình bên cạnh hắn, lần này lại theo đến đây rồi. Thật là một cô nương thú vị. Chú Tư nhìn về phía lão bản, lại là ai muốn giết hắn? Tiểu Mai hung hăng tới một bụng cơm, mau ăn đi, lần sau không chừng lại bị hạ độc. Hoàng Dung mấy người vừa nghe, đội vàng ăn. Trong giang hồ, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, mọi người cũng đều quen rồi, nới mấy miếng rau, nhao nhao cầm đao kiếm rời đi, có mấy kẻ nghèo thậm chí còn mang theo bát đũa. Chú Tư ăn xong cơm dẫn theo bốn cô gái thong dong đi ra tử lâu, may mắn ngựa tốt vẫn còn đó. Trong giang hồ, có mấy thứ tuyệt đối đừng trộm, phân biệt là huynh đệ, nữ nhân, ni cô, hòa thượng, bảo kiếm, bạch mã. Bạch mã không phải người bình thường có thể nuôi nổi, trộm bạch mã, chứ không nói ngươi có bán được hay không, người khác có dám nhận hay không, chính là sự trả thù sau này, ngươi có chịu nổi không? Có lẽ người ta nhập môn không cao, nhưng tiền nhất định nhiều. Chỉ cần có tiền, còn sợ không tìm thấy cao thủ truy sát ngươi. Cho nên bạch mã của năm người chú Tư không hề động đến, vẫn còn ở bên ngoài ăn cỏ. Mấy người kéo ngựa đi một lát mới ra khỏi trấn, cưỡi bạch mã chạy ra ngoài. Trong trấn bình thường không ai cưỡi ngựa, người đông đúc không nói, còn dễ xảy ra tai nạn giao thông. Hơn nữa Đại Minh có quy định, không được cưỡi ngựa ở khu vực thành phố náo nhiệt. Không lâu sau khi năm người rời đi, liền có một cô nương bịt mặt cưỡi ngựa lén lút theo sau. Mười mấy ngày sau một đường du ngoạn, năm người cuối cùng đến Vô Lượng Sơn đại lý. Trên đường, chú Tư còn nhờ người đưa thư gửi đi một lá thư, đã đồng ý đối quyết, thời gian đặt vào ngày trăng tròn 2 tháng sau. Ngay lập tức, nhân sĩ giang hồ nhận được tin tức bắt đầu đổ về kinh thành. Dù sao Đại Minh rất lớn, có những nơi xa xôi một chút mới phải đi sớm. Cũng may thế giới này đại lý ngay gần phía đông nam Đại Minh, nếu không chú Tư thật sự không kịp quay về. Năm người ở trạm dịch dưới chân núi hỏi địa chỉ và lộ tuyến, liền đi lên. Hồ thần tiên của Vô Lượng Sơn vẫn rất nổi tiếng, thuộc về điểm du lịch trọng điểm. Mấy người đến vào buổi chiều, chú Tư nhìn thấy núi, phán đoán địa điểm có khả năng nhất, để bốn cô nương chờ một lát ở phía trên, từ từ nhảy xuống. Ngọn núi này có độ dốc, chỉ cần có khinh công, không khó nhảy. Chỉ một lát, hắn liền đến đáy cốc, nhìn dấu vết khai thác nhân tạo, cơ bản đã xác định chính là nơi này. Thong thả bước vào sân động, nhìn pho tượng đá khổng lồ ở giữa. Chú Tư nhìn bồ đoàn trên mặt đất ở giữa, xem ra tên tiểu tử ngốc kia còn chưa đến. Phá bồ đoàn liền tìm thấy hai quyển bí tịch, mở ra nhìn, rất tốt, nhân vật rất sống động, vẽ rất hình tượng. Các điểm mấu chốt cũng rất tinh xảo, thậm chí còn vẽ ra lúc nhảy động, lồng ngực rung động. Tuyệt vời. Chú Tư, hệ thống, cái này Bắc Minh thần công cùng Minh Ngọc thần công có thể dung hợp không? Hệ thống, có thể. Sẽ biến thành Minh Ngọc thần công cấp SS. Minh Ngọc thần công cấp SS luôn tự động hấp thu thiên địa linh khí, khi tự chủ tu luyện tốc độ tăng nhanh, có thể cách không hấp thu nội lực địch nhân, khi trực tiếp chạm vào tốc độ nhanh hơn, chuyển hóa, phân tán thành linh khí thiên nhiên thuần túy nhất rồi tinh luyện thành nội lực cực hạn. Sau khi đạt đến cực hạn của cơ thể có thể lặp đi lặp lại mài giũa, tinh luyện lại, tinh luyện huyết mạch cơ thể, cho đến khi đạt tới thiên nhân. Thiên nhân, thọ mệnh cơ thể kéo dài cực lớn, đạt đến trạng thái và diện mạo hoàn mỹ nhất trong lòng người. Chú Tư, hệ thống, dung hợp. Hệ thống, bắt đầu dung hợp. Chú Tư cảm nhận được biến hóa nhỏ, trung tâm bụng sinh ra một vòng xoáy, sau đó nội lực bị hấp thu luyện hóa như cối xay xoay tròn, từ điểm trung tâm nhất biến mất, lại từ điểm trung tâm khuyết tán ra toàn thân. Rõ ràng là cùng một vị trí trung tâm, nhưng chú Tư lại cảm thấy hai điểm không ở cùng một không gian, nội lực mới xuất hiện cực kỳ tinh thuần, mang theo hàn ý cực kỳ nồng đậm. Linh khí trong không gian gần đó cũng bị vòng xoáy hấp dẫn, dần dần hấp thu vào cơ thể. Chú Tư toàn thân sảng khoái có chút quá mức. Chú Tư, hệ thống, mở bảng thuộc tính. Ký chủ, chú Tư tuổi 18 trận doanh, Vạn Mai Sơn trang võ học, Trảm Tâm kiếm cấp SS, tự sáng tạo, Mai Hoa kiếm pháp liếc mắt đưa tỉnh cấp S, Suy Tuyết kiếm cấp S, tự sáng tạo, Khinh công đạp tuyết cấp A, tự sáng tạo, Diệu thủ không không cấp A, Lăng ba vi bộ cấp S nội công, Minh Ngọc thần công cấp SS, tầng thứ 3, cảnh giới nội công, tông sư cảnh giới kiếm đạo, tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh giới khinh công, đại tông sư chiến lược, tuyệt đỉnh đỉnh phong, nửa bước nhân tiên. Dòng thiên phú, thiên sinh kiếm thần cấp SS, đậu bị cấp SS, tuấn mỹ cấp SS, đào hoa vận cấp A, nghi thức cảm cấp B, thể chất kháng độc cấp A, tinh thông ám khí cấp A. Chương 14, Linh thiếu cung chương 14, Linh thiếu cung chú Tư liếc nhìn, hệ thống, sao nội công vẫn còn ở tông sư? Hệ thống, nội công tinh thuần rồi, chiến lược tăng lên, nhưng tổng lượng không tăng bao nhiêu, ngược lại còn thiếu một chút. Chú Tư vô đầu, ngửa người ra. Xem ra cần phải đi hấp thu một ít nội công mới được. Đem hai bản bí tịch nhét vào trong đầu, nghĩ, không nên lấy đi cơ duyên của Đoàn Dự lại khiến hắn quỳ lạy uổng công. Lại lấy ra một bản bí tịch nhét vào trong bộ đoàn, Tuyệt Thế Thần Công Quý Hoa Bảo Điện. Nghĩ đến Đoàn Dự hẳn sẽ cảm ơn hắn. Đây vẫn là bản mà hắn xin từ Đông Phương, bản nguyên thủy nhất, bản chưa bị sư phụ của nàng Đông Phương sửa đổi. Chú Tư cũng là lúc đó mới biết Độc Cô Cầu bại vậy mà từ Đại Tống chạy đến Đại Minh. Hắn cũng cho rằng là nhân vật trăm năm trước, ước chừng thứ hấp dẫn hắn đến hẳn cũng là mấy kiếm khách nổi danh của Đại Minh. Đại Minh vẫn luôn nổi tiếng sản sinh kiếm đạo thiên tài. Kiếm khách nổi danh của Đại Tống không có mấy người, hoặc dứt khoát là không có, cũng khó trách Độc Cô Cầu bại trực tiếp dọn nhà. Sau khi khinh công thăng cấp đến đại tông sư, leo núi càng nhẹ nhàng hơn, mà lại càng tiêu sái, Tiêu Giao Tử, người sáng tạo bộ khinh công này, thật là một tiên tài thích làm đẹp. Chú Tư một bước bay lên đỉnh núi, phiêu diêu như tiên rơi xuống bên cạnh bốn nàng. Mấy người nhìn chú Tư áo trắng giống như trích tiên, đều vỗ tay. Chú Tư không nói gì lắc đầu, gõ nhẹ vào đầu mỗi người một cái, đi thôi. Bí tịch đã lấy được, về dạy các ngươi. Hả? Mấy người nhìn nhau một cái, thật sự có bí tịch thần công sao? Chẳng lẽ những lời đồn đại đều là thật? Nhảy vách núi thật sự có thể gặp được kỳ ngộ sao? Chú Tư cười một tiếng, có lẽ vậy, nhưng các ngươi đừng có nhảy bừa, càng có khả năng ngã chết. Tiểu Hồng hì hì cười một tiếng, ai lại không có việc gì mà nhảy vách núi chứ? Mau về thôi, ở đây thật là nắng. Mọi người cười đùa ầm ĩ đi xuống núi, kết quả vừa đi đến nửa đường, liền nghe thấy một trận tiếng nết kêu cổ quái. Chú Tư suýt một tiếng, mấy người chậm rãi đi về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy bên bờ suối, một con cóc màu đỏ sẫm đang ngồi xổm ở đó. Mắt Tiểu Mai sáng lên, chỉ vào con cóc, khẽ nói với chú Tư, Vạn Độc Chi Vương Mãng Cổ Chu Cát. Đồ tốt. Chú Tư hỏi nhỏ, làm sao để mang nó đi? Tiểu Mai từ trong hành lý lấy ra một cái bao bố đặc chế, bên trong có mấy tầng ngăn cách bằng vật liệu khác nhau, dùng cái này. Kiếm quang của chú Tư chợt lóe, Mãng Cổ Chu Cát ở đằng xa liền biến mất, đã bị nhốt vào trong bao bố, đang rẽ rủa bên trong. Hoàng Dung nhìn toàn bộ quá trình, đột nhiên phàn nàn nói, kiếm pháp này của ngươi, không lẽ cũng có thể trộm được nội y quần lót của con gái nhà người ta cách trăm mét sao? Chú Tư đột nhiên sững sờ, ngươi không nói ta còn thật sự không phát hiện ra cách dùng này. Dung Dung, xem chiêu. Sắc mặt Hoàng Dung đại biến, vội vàng ôm chặt Vô Song, không muốn. Không muốn mà. Chú Tư cười đưa bao bố cho Tiểu Mai, trêu ngươi thôi, chẳng lẽ ta thật sự sẽ rút kiếm với ngươi sao? Hoàng Dung chạy đến, hung hăng méo một cái vào eo chú Tư, thử, cho ngươi chữa cái tội dọa ta. Mọi người tiếp tục xuống núi, trên đường chú Tư hiếu kỳ hỏi, Tiểu Mai, thứ này ngươi định dùng thế nào? Tiểu Mai vẻ mặt hưng phấn, cái này đúng là đồ tốt. Đem nó chia làm 3 phần, một phần dùng để chế tạo vạn năng giải độc dược, một phần dùng để làm độc dược, phần cuối cùng có thể dùng làm bách độc bất xâm dược. Hoàng Dung nàng thật ra cũng rất hiểu về chế dược, hiếu kỳ hỏi, bách độc bất xâm, thật sự có thứ đó sao? Tiểu Mai lắc đầu, làm gì có cái gọi là bách độc bất xâm thật sự, đây chỉ là một cách nói, cùng lắm thì coi như là miễn dịch phần lớn độc dược. Mọi người gật đầu hiểu rõ. Đi một lát, đột nhiên nghe thấy từ đằng xa truyền đến rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Không muốn mà, cầu xin ngươi, cho chúng ta giải dược đi, ngựa quá đi mất, cầu xin ngươi, cứu ta, cứu ta với. Chú Tư dẫn bốn nàng đi về phía Thanh Nguyên, xuyên qua rừng cây, chỉ thấy một đống người nằm trên mặt đất lăn lộn, ước chừng có hơn 100 người, ở giữa đứng mấy vị nữ tử, mặt không biểu cảm nhìn những người trên mặt đất. Thấy mấy người từ trong rừng cây đi ra, hơi chút cảnh giác, nhưng không quá để tâm, chỉ là nhìn nam tử áo trắng thêm mấy lần, trong lòng nghĩ nam tử này thật sự rất anh tuấn. Nhóm chú Tư nhìn cũng không nói gì, chuyện giang hồ không nên nhúng tay bừa, đây là bài học xương máu của các tiền bối, phải điều tra rõ ngọn nguồn rồi hay nói. Cho nên cho dù là Vô Song công chúa không có kinh nghiệm giang hồ gì, cũng sẽ không mạo hiểm lên tiếng, chỉ là hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây. Chú Tư liếc nhìn triệu chứng của những người trên mặt đất, liền biết là sinh tử phù phát tác, đây là đang hấn chó mà. Chú Tư lạnh mặt dẫn bốn nàng định bỏ đi, hắn cũng không muốn quản chuyện lộn xộn của Võ Lâm đại tống. Thế nhưng tâm muốn tính mà gió chẳng ngừng, một trong mấy người phụ nữ ở giữa đột nhiên lên tiếng quát, các ngươi là ai? Chú Tư lười nhắc để ý đến mấy vị thánh sứ của Linh Thứ Cung, tiếp tục đi ra ngoài. Này, ta đang hỏi các ngươi đó. Có lẽ là do đã quen với việc kiểm soát người khác, dẫn đến kiêu ngạo, thấy người ta không để ý đến mình, cảm thấy mất mặt, giơ tay ném một nắm ám khí về phía sau lưng nhóm chú Tư. Cẩn thận. Trong rừng cây đột nhiên truyền ra một tiếng nhắc nhở. Sau đó tất cả mọi người cũng không thấy nhóm chú Tư quay đầu lại, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh, ám khí liền toàn bộ rơi xuống đất. Vị thánh sứ vừa ném ám khí kia trực tiếp bị chém làm đôi, rơi xuống đất, chết không rõ ràng. Mấy vị thánh sứ bên cạnh tuy sợ đến toàn thân run rẩy, nhưng bận hướng nhóm chú Tư quát, ngươi giết thánh sứ của Linh Thiếu Cung chúng ta, lão bà sẽ không bỏ qua các ngươi đâu. Chú Tư bất đắc dĩ quay người lại, nhìn các nàng nói, các ngươi nói xem, vốn dĩ các ngươi có thể đi, cố tình còn muốn uy hiếp mấy câu, ta bây giờ chỉ có thể giết các ngươi rồi, các ngươi nói xem các ngươi được gì chứ? Phụt. Mấy cô gái bên cạnh không nhịn được bật cười, ngay cả người phụ nữ trốn trong rừng cây cũng không nhịn được bật cười. Ta, ngươi. Mấy tên thánh sứ bị nói đến á khẩu không nói nên lời, các nàng chỉ là theo thói quen nói mấy lời đe dọa, ngươi nói xem ngươi so đo như vậy làm gì chứ? Thấy không có cách nào hòa giải được nữa, mấy tên thánh sứ đều rút bảo kiếm ra, muốn xuống tới. Chú Tư lắc đầu, tay đặt lên kiếm, hơi khẽ động, kiếm hình như đã ra khỏi vỏ, lại hình như chưa. Nhưng thi thể của mấy tên thánh đồ bị chém làm đôi nói cho bọn họ biết, đã ra kiếm rồi, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Chú Tư liếc nhìn thi thể mấy người một cái, người ta mà quen thói kiêu ngạo rồi, thì cách cái chết không xa nữa. Quay đầu hỏi vào trong rừng cây, chúng ta muốn xuống núi rồi, đi cùng không? Trong rừng cây nhảy ra một nữ tử xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt to tròn, lúng đồng tiền ở khóe miệng dường như lúc nào cũng mang theo nụ cười, trên người đeo một cái túi leo vai. Chào các ngươi, ta tên Trung Linh, ta thật ra cũng vừa mới đến, ta là đến leo núi. A, nhà ta ở. Cô gái rất có sức sống giải thích. Chú Tư vội vàng giơ tay ngăn lại, được rồi, ngươi đừng giới thiệu nữa, nếu ngươi còn giới thiệu nữa thì chúng ta sẽ biết cả nhà ngươi có bao nhiêu tiền mất. Các nàng bật cười một trận, Hoàng Dung cười nói, lần sau đừng ngốc nghếch nói rõ ràng như vậy với người lạ, vạn nhất gặp phải kẻ xấu đến nhà ngươi cướp bóc thì sao? Chương 15, Trung Linh chương 15, Trung Linh lẻ lưỡi, túi đầu nắm chặt quai túi sách nói, bởi vì ta thấy các ngươi không giống kẻ xấu. Chu Tý ra vẻ tán đồng, ngươi nói rất có lý. Chúng ta quả thực là người tốt. Trung Linh liên tục gật đầu với Chu Tý, đúng vậy đúng vậy. Ta đã nói rồi mà. Hoàng Dung mấy người nhìn Trung Linh, trong lòng thở dài, loại đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch này sớm muộn gì cũng bị bán đi. Vị thiếu hiệp này, từ thi thể của các thánh đồ tìm được thuốc giải, mọi người đã uống. Vị trưởng môn dẫn đầu đi tới cảm ơn, tại hạ là trưởng môn Tả Tử Mục của Vô Lượng Kiếm Đông Tông. Cảm ơn ơn cứu mạng của thiếu hiệp. Chu Tý gật đầu tỏ vẻ đã biết, quay đầu nói với Trung Linh mấy người, đi thôi. À, Tả Tử Mục đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn bóng lưng của mấy người, trong lòng nghĩ vị thiếu hiệp này không chơi theo lẽ thường gì cả. Hắn vốn dĩ muốn hỏi rõ tên tuổi cùng lai lịch của đối phương, sau đó chờ người Linh Thiếu Cung đến hỏi tội thì trực tiếp báo ra, hoặc là vị thiếu hiệp này tiêu diệt Linh Thiếu Cung, hoặc là Linh Thiếu Cung tiêu diệt người này, tóm lại hắn đều là báo tin có công, đáng lẽ không bị trách phạt mới đúng. Vậy phải làm sao? Thân Song Thanh đi đến bên cạnh hắn, hỏi nhỏ, đã hỏi ra tên chưa? Tả Tử Mục lắc đầu, đầu óc đột nhiên lóe lên một tia sáng, đột nhiên nói, hắn có thể nào là kiếm thần Chu Tý? Thần sát Tân Song Thanh biến đổi, suy nghĩ kỹ một lát, giống, rất giống. Trường kiếm màu đen, một thân bạch y, kiếm pháp thông thần, quá giống rồi. Hơn nữa còn nghe nói hắn đang du ngoạn gần đây. Tả Tử Mục do dự nói, cái này phải làm sao? Đắc tội ai cũng là chết. Tân Song Thanh suy nghĩ một lát, không chút do dự quyết định bán đứng Chu Tý. Trước tiên, chúng ta không có lựa chọn, người ta đều còn chúng sinh tử phù mà. Hơn nữa, hắn muốn đi tham gia tỉ kiếm với Diệp Cô Thành, sẽ không ở đây lâu, chờ Linh Thiếu Cung lại đến, hắn đã không còn ở đây nữa rồi, ngươi chọn thế nào? Tả Tử Mục gật đầu, ngươi nói đúng. Vậy thì chờ bọn họ đến rồi nói cho bọn họ. Chu Tý mấy người dọc theo đường núi xuống núi, trên đường Trung Linh Mội Tử Liễu lo lại tiết lộ không ít thông tin nhà mình. Bây giờ Chu Tý mấy người đã biết nàng sống ở Vạn Kiếp Cốc, cha nàng tên Trung Bạc Cửu, mẹ nàng tên Cam Bà Bảo, tình cảm rất tốt, cha nàng là người sợ vợ, chỉ thiếu nước tiết lộ màu quần lót nàng mặc hôm nay. Chu Tý mấy người bị động nhận được một đống lớn thông tin nhà nàng. Hoàng Dung nhịn không được hỏi Trung Linh, quần lót của ngươi hôm nay màu gì? Màu đỏ đó. Bên trên có hoa văn nguyên lương. Mẹ ta may lên, còn lén lút viết một đoạn chữ. Nàng tưởng ta nhìn không ra. Ta đã sớm phát hiện rồi. Trung Linh thao thao bất tuyệt tiếp tục tự tiết lộ. Hoàng Dung mấy người che mặt, còn Chu Tý thì ra vẻ ngươi nói rất chi tiết, xin hãy tiếp tục nói. Trung Linh có lẽ rất thiếu bạn bè, vừa gặp những ca ca tỷ tỷ lớn lên rất đẹp, biểu hiện dục liền không dừng lại được. Chu Tý thực sự rất hiểu nàng, nàng đây là điển hình do môi trường cô độc lâu năm gây ra. Đến chân núi, vì ngựa chỉ có 5 con, Trung Linh không biết lấy, thế là nàng ngồi trước Hoàng Dung. Người thông minh như Hoàng Dung thích kết bạn với kẻ ngốc, hay nói đúng hơn là người đơn thuần, như vậy bộ não thông minh của bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút, không cần suy nghĩ quá nhiều. Trung Linh thực ra không ngốc, còn mang theo chút thông minh nhỏ, nhưng không nhiều. Chu Tý nhìn bản đồ, nói với mọi người, nơi gần đây nhất là Đại Lý Đô Thành. Chúng ta sẽ đến đó chơi vài ngày, rồi lên đường quay về thế nào? Hoàng Dung mấy người biết hắn còn có quyết đấu phải tham gia, rất hiểu ý gật đầu. Trung Linh đang thương nhìn bọn họ, ta cũng có thể đi cùng không? Ta cũng muốn đi chơi. Chu Tý cười gật đầu, ai có thể từ chối một cô gái đáng yêu như vậy chứ? Đi thôi. Trung Linh vui vẻ cười hì hì. Hoàng Dung xoa đầu nàng, đúng rồi, cha mẹ ngươi bên đó không sao chứ? Trung Linh thờ ơ nói, bọn họ mới không thèm của ta, bọn họ chỉ mong ta mỗi ngày không ở nhà, để có thế giới của hai người. Ừ. Hoàng Dung nhìn nàng cười cười, đúng rồi. Trong túi ngươi là cái gì? Hình như động đậy một chút. Trung Linh vội vàng lấy tiểu trồn ra giới thiệu cho mọi người, cái này là tia chớp trồn, rất đáng yêu. Tiểu Mai đồng tử co rụt, nhắc nhở, thứ này là kịch độc, ngươi cẩn thận một chút, bị cắn chung chắc chắn chết. Hoàng Dung suýt nữa nhảy xuống ngựa, vội vàng ngửa người ra sau một đoạn khoảng cách, thứ nguy hiểm như vậy ngươi mang theo bên người, không sợ chúng độc sao? Trung Linh sờ sờ đầu nó không cắn người lung tung đâu. Rất ngoan, ngươi sờ thử xem. Hoàng Dung xin miễn không dám, không cần đâu, cảm ơn. Chu Tý liếc mắt một cái, kiếm ý trong mắt dọa tia chớp trồn suýt nữa linh hồn đông cứng, cả người cứng đờ không động đậy được. Quay đầu liền không quản nó nữa, vừa rồi đã cảnh cáo qua, nó sẽ không tùy tiện cắn người nữa, thứ này hung dữ lắm, nếu bị nó cắn bị thương cũng rất phiền phức. Trên đường đi thì không có chuyện gì xảy ra, chỉ là đi được nửa đường, Chu Tý mới nhớ ra, vừa rồi hắn tại sao không hút cạn nội lực của mấy thánh sứ kia rồi mới giết. Chu Tý nhìn kiếm của mình, trong lòng oán trách, đều tại ngươi. Ra kiếm quá nhanh rồi, ta đều quên mất bây giờ ta có thể hút nội lực của người khác. Thầm tiếc nuối một chút, nhưng cũng không quá để ý, tổng sẽ có người muốn cống hiến nội lực, ví dụ như bây giờ. Ôi, hôm nay ta thật sự gặp may lớn rồi, lại một lần gặp được nhiều mỹ nữ như vậy. Một giọng nói lưu manh vang lên từ phía trước, mấy cô gái hơi nhíu mày nhìn về phía trước. Một người đàn ông tóc dài mặt dài giẫm trên cành cây, hiển nhiên khinh công rất tốt, đáng tiếc ánh mắt tràn đầy dục vọng trần trụi, ngay cả quần cũng không che giấu được sự kích động của hắn, khiến người ta vừa nhìn thấy đã thấy ghê tởm. Dưới cây đứng một người phụ nữ ôm em bé, mặt mũi khá đẹp, khá có nhan sắc, đáng tiếc không phải người tốt. Chu Tý nhìn hai người, lạnh giọng hỏi, các ngươi là hai trong tứ đại ác nhân Diệp Nhị Nương và Vân Trung Hạ. Diệp Nhị Nương nhìn đôi mắt Chu Tý sáng lên, nhưng nàng không phải người phụ nữ tham lam sắc dục, nhiều nhất cũng chỉ là thưởng thức một chút, vị tiểu ca này là ai? Vân Trung Hạc lúc này mới rời mắt khỏi mấy mỹ nữ, nhìn y phục và bội kiếm của Chu Tý, sắc mặt đại biến, không hay rồi. Cháy mau. Diệp Nhị Nương nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, sau đó như một chậu máu tươi, đổ ập xuống đầu nàng, tưới đẫm cả người nàng. Trơ mắt nhìn hai chân Vân Trung Hạc rơi xuống, một chiếc còn đập vào lòng nàng, khiến đứa bé trong lòng khóc bà lên. Vân Trung Hạc ngã xuống đất, ôm hai chân kêu thảm thiết. Diệp Nhị Nương không màng đứa bé trong lòng, một tay ném đi, xoay người muốn chạy, sau đó cũng ngã gục xuống đất, quay đầu nhìn hai cái đùi vẫn còn đứng thẳng nhưng đã đứt lìa của mình, kêu thảm thiết. Chu Tý đi đến trước mặt Vân Trung Hạc, lạnh lùng nói, gian dâm phụ nữ, đáng giết. Tay ấn lên đầu Vân Trung Hạc, chỉ vài giây, Vân Trung Hạc đã biến thành một bộ xương khô bọc da. Chu Tý ném Vân Trung Hạc đi đến bên cạnh Diệp Nhị Nương. Lúc này Diệp Nhị Nương đang nằm gục trên đất chịu đựng đau khổ cầu xin ngươi tha cho ta. Cầu xin ngươi. Nàng không phải vì ý chí cầu sinh bùng nổ, mà là vì con trai nàng còn chưa tìm được, nàng thực sự còn chưa muốn chết. Trung Linh đi đến bên cạnh Chu Tý, vẻ mặt không đành lòng nhìn Diệp Nhị Nương, muốn mở miệng cầu xin. Tư ca ca chương 16, Đồng Phúc khách sạn chương 16, Đồng Phúc khách sạn chú tư vẫy tay về phía nàng, ngăn nàng nói tiếp, nhìn Diệp Nhị Nương trên đất nói, trước khi cầu xin, chi bằng nghe ta nói về hành động của nàng. Chú tư dùng kiếm cầm máu cho đùi nàng, để nàng không chết quá nhanh, rồi nói với mọi người, Diệp Nhị Nương này vì con trai mình bị trộm, nên đã báo thù tất cả cha mẹ có con trên thiên hạ. Mỗi ngày giết một đứa bé. Đến nay đã 24 năm, tính ra thì nàng đã giết hơn 8000 đứa trẻ, hủy hoại hơn 8000 gia đình. Chú tư nhìn Trung Linh sắc mặt trắng bệnh, giọng bình thản hỏi, "Ngươi có nghe thấy tiếng khóc của 8000 đứa trẻ không? Còn muốn giúp nàng cầu xin sao?" Trung Linh lùi lại mấy bước, đụng vào người Hoàng Dung, xoay người ôm chầm lấy Hoàng Dung mà khóc, "Ta không biết gì cả." Hức hức hức. Chú tư dùng tay ấn giữ Diệp Nhị Nương, ghé hai nàng khẽ nói, "Ta biết con trai ngươi đang ở đâu, cũng biết cha hắn là ai, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết, ta sẽ để bọn hắn xuống dưới theo ngươi." "Ngươi?" Diệp Nhị Nương vội vàng muốn cầu xin. Nàng có thể chết tùy tiện, nhưng xin đừng giết con trai nàng. Chú tư nhìn nàng nói, vì những đứa trẻ đã chết vì ngươi, xuống địa ngục đi. Mấy giây sau, chú Tư đạp nát xương khô của Diệp Nhị Nương, nhìn Trung Linh đang ôm Hoàng Dung khóc thút thít, đi tới vỗ nhẹ nàng an ủi, "Xin lỗi, vừa rồi ta chỉ hơi tức giận, nhưng không phải nhắm vào ngươi." Trung Linh ngậm nước mắt lắc đầu, khẽ nói, "Xin lỗi, ta không biết nàng ta lại độc ác đến vậy." "Thật sự?" Hoàng Dung xoa đầu nàng, dạy bảo, "Sau này gặp chuyện đường nội vàng hành động, phải điều tra rõ ràng rồi hãy quyết định, biết chưa?" Trung Linh gật đầu lia lịa. Vô Song hậm hực đạp nát xương khô của hai người, để bọn hắn chết quá dễ dàng rồi. Tiểu Hồng ôm đứa bé, tò mò nhìn chú Tư, "Thiếu gia, vừa rồi đó là nội công thiếu gia mới học sao?" Chú Tư cười với các nàng, "Đúng vậy, nguyên bản gọi là Bắc Minh thần công, có thể hút nội lực của người khác làm của mình, nhưng ta đã tự mình sửa đổi một chút, bây giờ có thể làm đẹp, trường sinh, hút nội lực." Mắt các nàng sáng rỡ, "Làm đẹp, trường sinh." Chú Tư nhìn các nàng, "Ta sao có thể nỡ để các ngươi già đi? Vĩnh viễn ở bên cạnh ta thì thế nào?" Vô Song và mấy người kia vui mừng liên tục gật đầu, trong mắt ánh lên tia sáng. Chỉ có Trung Linh mặt đỏ bừng, bởi vì lúc chú Tư nói, cũng là nói với nàng. "Hắn có phải đang nói với ta không? Ta có phải cũng nằm trong số đó không?" Trên đường, Trung Linh trở nên không dám nói lời nào, trong đầu nàng hỗn loạn. Cưỡi trên lưng ngựa, chú Tư nhìn bảng thuộc tính, thấy nội công hiển thị, vẫn là tông sư, nhưng đã tăng lên một tầng. Nội công này hút vào thật nhanh. Mặc dù đã tiêu hao một phần, sau khi tinh luyện chỉ còn lại một phần nhỏ, nhưng độ tinh thuần thì không thể sánh bằng. Nội công cuối cùng đã trở lại tầng thứ tư. Lượng nội lực hiện tại của chú Tư tuy vẫn ở cấp tông sư tầng thứ tư, nhưng độ tinh thuần tuyệt đối đã vượt qua yêu nguyện, khiến uy lực kiếm pháp của hắn tăng mạnh. Với tỷ lệ xuất chiêu tương tự, sát thương ít nhất cũng tăng lên gấp đôi, hơn nữa lượng tiêu hao cũng ít hơn. Một phần nội lực mà phát huy được hiệu quả của hai phần. Chờ chú Tư và nhóm của hắn đi không lâu sau, Đoàn Diên Khánh vội vã đến nơi này, nhìn xương khô trên đất, sắc mặt khó coi, kiểm tra dấu chân và dấu móng ngựa, lại nhìn hướng dấu chân. "Đi đại lý đô thành, đi theo xem thử." Một bên khác, Mai Hoa trấn chính đức hoàng đế lại trở lại nơi này, trực tiếp ở lại Vạn Mai Sơn Trang. Nhìn chính đức hoàng đế tự nhiên như chủ nhân, một vị cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ có nốt ruồi trên đầu khỏe mắt giật giật, nhịn không được nhắc nhở, "Hoàng thượng, cái này không hay lắm đâu." Chính đức hoàng đế mặc dép lê, cầm bát cơm, yêu ngạo ngồi ở ghế chủ vị, "Ta là đại cứu ca tương lai của hắn, ở đây rất hợp lý mà." Cẩm y liễu vệ cúi người, hạ giọng nói, nhưng mà chúng ta là đến tìm trưởng công chúa, nếu để thái hậu biết chúng ta vẫn ở đây chơi thì chính đức hoàng đế bắt chân, hừ một tiếng, "Trốn được hòa thượng chứ không trốn được chùa, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở lại, chúng ta đây gọi là ôm cây đợi thỏ. Đến đây, cùng nhau ăn cơm." Cẩm y liễu vệ nhìn nhau, cuối cùng đành phải chiều theo ý hắn, ngồi thành một vòng, run rẩy ăn cơm. Chính đức hoàng đế hiếm khi chạy ra khỏi cung, nhất định phải chơi cho thỏa thích mới được, hỏi Cẩm y liễu vệ, "Ta nghe nói cái trấn này khắp nơi đều có cao thủ ẩn mình, có phải thật không?" Cẩm y liễu vệ đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc đáp, "Theo chúng ta điều tra, cái trấn này quả thật tàng long ngọa hổ, ngay cả người bán hoành thánh bên đường cũng là cao thủ tông sư từng một thời, nhưng bọn hắn đều tự mình ẩn lui vào những thời điểm khác nhau, nhìn qua không có âm mưu gì." Chính đức hoàng đế nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một tên ốc, "Ta hỏi ngươi cái này sao? Nói cho ta biết, cái trấn này chỗ nào vui hơn?" Cẩm y liễu vệ suy nghĩ một chút, "Đồng Phúc khách sạn, con gái của Quách Cự Hiệp làm công ở đó, trưởng quầy là Thiền Kim của Long Môn Tiêu Cục, nghi là cung chủ đời thứ 9 của Điểm Thương Sơn Thất Tuyệt Cung, tiểu nhị là đạo thánh Bạch Triển Đường, à, con trai của Bạch Tam Nương Lục Phiến Môn, Mạc Tiểu Bối, 10 tuổi, trưởng môn Hành Sơn phái. Kế toán là quan trung đại hiệp Lữ Khinh Hầu." Chính đức hoàng đế nghe xong ngây người ra, "Cái Đồng Phúc khách sạn này giấu nhiều ngọa long phượng sổ đến vậy sao? Bên trong giấu bảo bối gì?" Cẩm y liễu vệ trên mặt biến đổi liên tục, cuối cùng thẳng thắn đáp, "Không có bảo bối, bọn hắn chính là do cơ duyên xảo hợp mà tụ tập cùng nhau." Chính đức hoàng đế nhịn không được nữa, ăn xong cơm liền đứng dậy, đi, chúng ta đi xem Đồng Phúc khách sạn tàng long ngọa hổ trong truyền thuyết này." Lúc này tại Đồng Phúc khách sạn, lão Bạch đang kể cho nhóm khách ăn về những chuyện lớn gần đây trong võ lâm, đây là nhiệm vụ mới nhất trưởng quầy giao cho hắn, dùng để thu hút khách hàng. Chỉ thấy hắn mặt tươi cười ngồi bên quầy ba, trang nghiêm như đang phát tin tức, "Gần đây chúng ta nhận được tin tức mới nhất, Kiếm Thần chú Tư đã đồng ý lời hẹn chiến của Phi Tiên Diệp Cô Thành, thời gian định vào 2 tháng sau, đêm trăng tròn. Và địa điểm chính là Tử Cấm Chi Đỉnh." Một đám khách ăn ầm ầm chạy đi một mảng lớn, hiển nhiên là chuẩn bị đi xuống dưới để đánh bạc. "Này, các ngươi còn chưa trả tiền kìa." "Đứng lại, Triển Đường mau đuổi theo." Trưởng quầy Đồng Tương Ngọc liền chạy ra gọi, lão Bạch một cái khinh công liền bay vút ra ngoài. Bên đường, chính đức hoàng đế nhìn Bạch Triển Đường bay ra ngoài, quay đầu đi vào khách sạn, sau đó liền cảm thấy khách sạn này mọi thứ đều rất bình thường, không có gì đặc biệt. Quách Phù Dung, người tạm thời đảm nhiệm tiểu nhị, đi tới cười hỏi một cách chuyên nghiệp, "Mấy vị dùng bữa hay là trọ lại?" Chính đức nhìn nàng một cái, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, "Dùng bữa, lên món ngon." "Món đặc biệt?" "Được thôi, đây là thực đơn, ngươi chọn xong ta sẽ thông báo." Quách Phù Dung đưa ra một tờ thực đơn, đứng sang một bên chờ đợi. Chính đức tùy tiện gọi mấy món nghe tên hay, sau đó liền nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Bạch Triển Đường đi vào cửa lớn khách sạn, thấy mấy vị cẩm y liễu vệ hóa trang, lông tơ dựng đứng, giống như chuột thấy một đàn mèo. Chương 17, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Chương 17, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Tạm không đề cập cảnh tượng gà bay chó sủa thường ngày tại Đồng Phúc khách sạn, phía này mấy người cuối cùng cũng đã kịp đến Đại Lý Đô Thành trước khi trời tối. Mấy người đi đến trước một khách sạn, nhìn tên, Hữu Gian khách sạn. Chú Tư ngẩng đầu nhìn lên, dẫn người đi vào, không nhịn được phàn nàn, "Cái Hữu Gian khách sạn này là chuỗi khách sạn sao? Sao khắp nơi đều có cái tên này?" Hoàng Dung cười nói, "Đại Tống cũng có rất nhiều, đều gọi Hữu Gian khách sạn." Tiểu nhị cửa hàng đi tới đón tiếp, thuận miệng đáp, cái này thì không phải, chủ yếu là cái tên này tiện lợi, cũng dễ nhớ, nhà chúng ta đây với các nhà khác không có quan hệ. Mấy vị khách quan là nghỉ chân hay trọ lại? Chú Tư nhìn tiểu nhị một cái, trọ lại, mở hai phòng đi. Dạ được. Các vị xin theo ta đến, trưởng quỹ. Có khách trọ lại, hai phòng. Tiểu nhị dẫn mấy người đến quầy. Trưởng quỹ nhìn mấy người một cái, nhà chúng ta đây có ba hạng phòng tiền, địa, nhân, không biết các vị muốn ở hạng nào. Chú Tư tùy miệng nói, cứ thiên tự nhất hào phòng cùng thiên tự nhị hào phòng đi. Được. Ngài đợi chút. Trưởng quỹ đưa thẻ bài cho tiểu nhị, dẫn các nàng đến hai phòng này. Mấy vị khách quan, xin theo tiểu nhân đến đây. Tiểu nhị nhận lấy thẻ bài liền dẫn người đi về phía sau. Chú Tư nhìn phòng của các nàng, lại theo tiểu nhị đi một quãng đường dài, không nhịn được hỏi, phòng thiên tự nhị hào cùng phòng thiên tự nhất hào cách xa như vậy sao? Tiểu nhị đầu cũng không phải đáp, đúng vậy, chẳng lẽ có quy định phòng thiên tự nhị hào phải ở cạnh phòng thiên tự nhất hào sao? Chú Tư nhất thời có chút không nói nên lời, ngươi nói rất có lý. Chờ đi vào phòng, nhìn tiểu nhị đi ra khỏi phòng, chú Tư đóng cửa nhìn về phía tiểu mai quen thuộc đường đi, kiểm tra một lượt, lắc đầu, không động, ta đi chỗ các nàng kiểm tra dưới. Chú Tư gật đầu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Phía này là lầu 2 hướng đông, thiên tự nhất hào phòng là lầu 1 phía tây, trải dài khắp cả khách sạn. Không phải có âm mưu, thì là bố cục khách sạn này có vấn đề. Không lâu sau, khi đoàn người mang hành lý đã đến đông đủ, chú Tư nhìn các nàng ngồi ổn định rồi, nói, tiếp theo ta sẽ chuyển công pháp cho các ngươi, cần chút thời gian. Ai chưa đến lượt có thể ngủ trước. Được. Vậy ta ngủ trước đây. Hoàng Dung lập tức nói, nàng có cấp độ nhập môn thấp nhất, trên đường đi mệt mỏi nhất. Chú Tư gật đầu, nhìn về phía Tiểu Mai có võ công cao nhất, Tiểu Mai ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chú Tư. Chú Tư đặt tay lên trán nàng, bắt đầu thần giao. Người căng thẳng nhất trong phòng là Trung Linh, nàng cũng không biết sao bản thân lại theo đến, vốn dĩ nàng có thể không đến, nhưng không biết từ lúc nào đã không thể cự tuyệt. Lúc này nhìn chú Tư, quả thực khó mà tưởng tượng được bản thân lại to gan đến thế. Mặc dù hắn rất tuấn tú, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, mặc dù hắn rất ôn hòa, nghĩ như vậy, hình như chẳng có lý do gì để cự tuyệt cả. Sau này phải sống cùng hắn mãi sao? Bản thân có phải cũng quá tùy tiện rồi không? Mãi suy nghĩ lung tung, Trung Linh nằm trên giường lại thiếp đi. Chờ nàng tỉnh dậy lần nữa, trong phòng chỉ còn lại nàng và chú Tư. Lúc này chú Tư đang khoanh chân ngồi tu luyện trên giường, phát giác Trung Linh tỉnh lại liền mở mắt. Thấy Trung Linh nhìn hắn, chú Tư mỉm cười với nàng, tỉnh rồi hả? Vừa rồi ngươi thiếp đi, ta liền không đánh thức ngươi. Nếu ngươi đã tỉnh, lại đây đi. A, vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn hơi ngơ ngác, Trung Linh ngoan ngoan bỏ qua. Ấy, chờ một chút. Khi ngón tay chú Tư chạm vào chán nàng, nàng mới giật mình kinh hãi, sau đó liền không còn phản ứng, vì đã tiến vào tinh thần thế giới. Tinh thần thế giới của Trung Linh là một thung lũng cỏ, bốn bể là vách núi. Nơi đây hẳn là nơi nàng lớn lên từ nhỏ, quen thuộc nhất. Chú Tư cùng Trung Linh ngồi trên bãi cỏ, Trung Linh nhìn quanh bốn bể, nơi đây là. Chú Tư nhìn lên bầu trời, nơi đây là tinh thần thế giới của ngươi, nơi đây hẳn là nơi ngươi quen thuộc nhất. Trung Linh gật đầu nhìn quanh, quay đầu nhìn chú Tư, Tư ca ca, sau này ta có phải sẽ sống cùng các ngươi không? Chú Tư lắc đầu, tùy ngươi, mỗi người đều có tự do của riêng mình, đúng không? Trung Linh không nói rõ được là thất vọng hay vui vẻ, ngược lại là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc có thêm một người trong sinh mệnh bản thân. Chú Tư cũng có thể hiểu, nếu không phải thời gian của hắn quá gấp, lại có nhiều việc phải làm phía sau, cũng sẽ không vội vã như thế. Ngược lại cứ gieo một hạt giống, chờ đợi kết quả, đến ngày hái quả cũng được. Đây là cách dùng mới mà hắn phát triển, dựa trên trạm tình kiếm của bản thân, phát triển ra một cách dùng thần kỳ. Phương pháp rất đơn giản, trạm tình kiếm phản. Trạm tình kiếm là chém giết ký ức trong tâm, vậy thì cách dùng phản, có thể thêm ký ức. Việc thêm ký ức này không phải một sớm một chiều, mà là chôn một hạt giống trong tâm, nó sẽ từ từ trưởng thành. Nó giống như cảm xúc nguyên bản, có thể hiểu là nó là một loại quả tình yêu. Chú Tư đang làm chính là đảo ngược nhân quả. Trước tiên định ra kết quả tình cảm, sau đó có thể sinh ra các loại nguyên nhân để thành tựu kết quả này. Lần đầu tiên hắn sử dụng cách này cũng rất chấn động. Ban đầu hắn chỉ muốn dùng trạm tình kiếm để lừa biếng, chuyến đi phần ký ức công pháp này. Không ngờ lại xuất hiện những hiệu quả ngoài mong đợi khác, lúc này hắn mới biết bản thân đã xem thường kiếm pháp lĩnh ngộ của mình. Hắn vẫn luôn cho rằng trạm tình kiếm mà bản thân lĩnh ngộ có 3 quy tắc: không gian, thời gian, tình cảm. Không ngờ bên trong lại còn ẩn chứa pháp tắc nhân quả. Cách làm hiện tại của hắn rất giống một loại công pháp gạ gẫm, đạo tâm trùng ma đại pháp. Chỉ là về bản chất thì không giống nhau, trạm tâm kiếm của hắn sẽ khiến đối phương cam tâm tình nguyện yêu hắn. Bởi vì vào khoảnh khắc hắn xuất kiếm, kết quả đã được định sẵn. Dùng cách nói đơn giản để khái quát là, ngươi nhất định sẽ yêu ta, còn về nguyên nhân, chúng ta hãy từ từ tìm kiếm. Đi dấu trước, chính là bá đạo như vậy. Hơn nữa lại không tiếng động chút nào. Từ tinh thần thế giới thoát ra, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn nhau mỉm cười. Trung Linh nhìn chú Tư bên cạnh, điềm điềm mỉm cười. Tư ca ca, ta về trước đây. Ngày mai gặp lại. Chú Tư cười gật đầu, chờ nàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại, mới nhìn ra ngoài cửa sổ, đừng nhìn nữa, vào đây đi. Từ ngoài cửa sổ, một cái đầu nhỏ chui vào. Trang phục vừa nãy là y phục tiểu nhị, nhưng gương mặt đã tháo bỏ lớp dịch dùng, mày mắt như vẽ, dung nhan tiểu diễm như ngọc, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, phong thái tuyệt chuyển, khí chất phong hoa tuyệt đại. Đây là một nữ nhân dũng cảm, một khi đã yêu thích, sẽ dũng cảm theo đuổi, như một ngọn lửa rực cháy. Từ Mai Hoa chấn theo chân đến đại lý, vì chú Tư mà âm thầm giải quyết ít nhất 2 đợt tam sát. Một đợt ở trạm dịch trước đó, một đợt ngay tại khách sạn này. Tô Anh nhảy vào từ cửa sổ, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt chú Tư, nhìn chú Tư, ánh mắt tán thưởng không hề che giấu. Người khỏe. lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ta là Tô Anh. Nàng chính là nữ nhân như vậy, từ khi nhận được mệnh lệnh của nghĩa phụ là hạ độc chủ tư, đến Mai Hoa Trấn bắt đầu tiếp cận, quan sát, sau đó yêu thích, chỉ mất vỏn vẹn một ngày. Chú tư mời nàng ngồi xuống cạnh hắn, nhìn nàng nói, cảm ơn ngươi đã bảo vệ suốt chặng đường. Lại đây, nhắm mắt lại, ta tặng ngươi một món quà. Chương 18, nhân quả quy tắc chương 18, nhân quả quy tắc. Tô Anh nhắm mắt lại, cho đến khi môi cảm nhận được sự ẩm ướt ấm áp. Tô Anh rời đi, nàng không ở lại qua đêm. Chú tư sờ sờ môi, khẽ cười, đúng là một nữ nhân tinh lịch, nhưng cũng khá tiêu xa, tuy rất táo bạo, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ, sẽ không tùy tiện dâng hiến bản thân. Khoanh chân ngồi trên giường, chú tư định luyện công suốt đêm. Hắn không phải kẻ tham lam dục dụng, nếu không phải hệ thống này thực sự hữu dụng, có thể giúp hắn đạt tới đỉnh phong với tốc độ nhanh nhất, hắn mới lười biếng theo đuổi các cô gái. Mỹ nữ đúng là không tồi, tình yêu cũng rất đẹp, hắn cũng vui vẻ hưởng thụ tình yêu, nhưng sẽ không chìm đắm trong đó, hưởng thụ là đủ rồi. Chính vì hắn ở trong cảnh giới yêu mà không đánh mất bản thân, nên hữu tình kiếm mới lĩnh ngộ nhanh chóng. Nếu thực sự chìm đắm vào mỹ sắc hoặc tình yêu, vậy thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Giống như Thạch Chi Hiên, bệnh nhân tâm thần phân liệt nổi tiếng của đại đường, chính vì điều này mà tẩu hỏa nhập ma. Nhắc tới Từ Hàng Tĩnh trai đúng là tàn nhẫn. Dùng đệ tử đời đời của chính mình làm mồi nhử, nhưng nghe nói hiện tại các nàng không được tốt cho lắm. Bất kỳ vị hoàng đế nào có chút bản lĩnh cũng sẽ không cho phép một môn phái thích can dự chính trị như vậy. Càng không cần nói đến thiên kiêu một đời Lý Thế Dân, lúc này Lý Thế Dân e rằng đang không ngừng đả áp các nàng. Lần tới có cơ hội, sẽ đi thu phục toàn bộ các nàng. Loại kỹ nữ chính trị này vẫn là để ta chú tư đến thu phục đi. Hả? Nói là không chìm đắm nữ sắc, sao càng luyện càng lệch lạc thế này? Chú tư mở mắt, nhíu mày, sao gần đây cứ nghĩ đông nghĩ tây, thứ gì đang ảnh hưởng ta? Nhìn thanh trường kiếm vỏ đen trên đầu gối, hắn rút trường kiếm ra, dùng mặt kiếm soi nhìn chính mình. Một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện trên kiếm. Chú tư không hề hoảng sợ, cũng không hề kinh hoàng thất thố, mà là cẩn thận đánh giá một lượt. Trước tiên xác nhận, không phải xạ gì đặng, không có năng lực đặc biệt gì. Đôi mắt của chính mình tại sao lại biến đỏ? Chính mình cũng không hề tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc là cái gì đang ảnh hưởng chính mình? Chú tư, hệ thống, trạng thái của ta bây giờ bình thường sao? Hệ thống, rất bình thường. Chú tư, vậy ta sao lại thức tỉnh hỏa hồng nhãn rồi? Hệ thống, đây là sắc dục chi nhãn. Chú tư, lại cho ngươi một cơ hội trả lời. Hệ thống, ngươi đây là thức tỉnh sắc dục chi nhãn. Chú tư, sao lại thức tỉnh? Hệ thống, không phải ngươi thức tỉnh, là tương lai ngươi thức tỉnh, ngươi đã lĩnh ngộ một chút nhân quả quy tắc, dẫn đến một phần quả của tương lai ngươi sớm đến trên người ngươi. Chú tư, vậy nên tương lai ta hoàn toàn biến thành một lao sắt vôi. Hệ thống, ngươi hiểu lầm rồi, ngươi vẫn luôn không thay đổi, chỉ là tương lai ngươi không còn cự tuyệt thừa nhận bản tính lao sắt vôi của chính mình mà thôi. Chú tư, ngươi có thể lui xuống rồi, vì ăn đi. Hệ thống, chú tư lại nhìn đôi mắt, lúc này đôi mắt đã trở lại màu đen. Chú tư nghiêm túc cảm nhận một chút, không có gì khác biệt, vậy việc biến đỏ này có tác dụng gì? Chơi cuộn cỡ lại sao? Hắn cắm kiếm trở lại vỏ kiếm, đặt trên đầu gối, chú tư một tay chống cằm suy nghĩ, chẳng lẽ chính mình thực sự là lao sắt vôi? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Vẫn là tiếp tục luyện công đi. Ít nhất nỗ lực sẽ không phụ ta, cảm giác nỗ lực là có thể trở nên mạnh mẽ rất tốt. So với học toán học tốt hơn nhiều. Đó là sự tuyệt vọng khi nỗ lực rồi cũng không có bất kỳ kết quả nào. Ngày hôm sau chú tư một thân bạch đi dẫn mấy cô gái dạo quanh đại lý thành, đừng nói, con gái đại lý quả thực đều rất xinh đẹp. Tối qua còn cự tuyệt thừa nhận chính mình là sắt vôi kiếm thần, ngày hôm sau đã đi khắp phố lớn đánh giá mỹ nữ rồi. Trong một tiểu lâu trên lầu 2, Đoàn Diên Khánh âm thầm đánh giá nhóm một nam năm nữ trên phố, trong lòng nghĩ ra vô số kế hoạch. Nhìn hắn phía sau đi theo nhiều mỹ nữ như vậy, nhất định là một lao sắt vôi, làm sao mới có thể khiến hoàng đế đại lý không được tốt cho lắm đây? Hoàng đế đại lý đương nhiệm không có vợ, nhưng đệ đệ hắn Đoàn Chính Tuần có. Hạ thuốc vợ Đoàn Chính Tuần, ném vào phòng của Đại Minh kiếm thần chú tư, gây ra mâu thuẫn giữa hai nước, có khả thi không? Có khả thi. Trong đầu nghĩ xong kế hoạch, lập tức xuống lầu chạy đi điều tra. Đao Bạch Phượng bây giờ hẳn đang ở trong đạo quán. Cơ hội trời ban. Đoàn Diên Khánh hăm hở chạy về phía đạo quán của Đao Bạch Phượng. Phải tranh thủ trước khi nhóm chú tư về phòng mà ném bảo. Thời gian phải lên kế hoạch tốt. Chú tư liếc nhìn cửa sổ tiểu lâu, vừa rồi có một luồng ác ý truyền đến từ đó. Hắn bây giờ cảm giác ác ý vô cùng mẫn cảm. Thế nhưng chờ nửa ngày đối phương vẫn không hành động, chú tư cũng không chờ nữa, đi về phía trước. Trên phố đại lý vẫn khá phồn hoa, có không ít vật phẩm mới lạ mà Trung Nguyên không có. Nhóm chú tư đi đi dừng dừng, giúp mấy cô gái mua không ít đồ chơi mới mẻ. Đi mệt rồi mới tùy tiện tìm một tiểu lâu ăn cơm. Thú vui lớn nhất khi ăn cơm ở tiểu lâu chính là có thể vừa ăn vừa nghe bắt quái. Một đao khách thần thần bí bí nói, nghe nói chưa, công tử Đoàn Vương ra đại lý lại chạy ra ngoài rồi. Lão dâu quay nón cùng bạn không để bụng, hắn chẳng phải năm nào cũng phải chạy mấy lần sao? Có gì lạ đâu. Đao khách khẽ nói, không phải. Lần này không giống. Nghe nói là luyện được thần công gì đó trở về, khiến Đoàn Vương ra tức chết rồi. Lão dâu quay nón uống một ngụm rượu hiếu kỳ hỏi, có thần công để luyện là chuyện tốt mà, có gì đáng tức giận? Khách ăn ở các bàn xung quanh nhao nhao dựng hai lên. Đao khách lén lút nhìn quanh bốn phía, khẽ nói, vấn đề nằm ở thần công đó, nghe nói đó là thần công của Đại Tống, luyện rồi sẽ thích đại hán. Lão dâu quay nón suýt chút nữa không cầm vững bình rượu, ngoa tạo. Rồi sao nữa? Khách hàng xung quanh đã lén lút cầm lấy hành lý và vũ khí. Không biết, ta chỉ nghe ngóng được đến đây thôi, kẻ cho ta tin tức đã bị tứ đại gia thần của Đoàn Vương gia bắt đi rồi. Đao khách nói xong liền cầm lấy đao trên bàn, nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Lão dâu quay nón ngây người mấy giây nhìn đám quan binh xông vào, đội vàng cầm hành lý nhảy cửa sổ bỏ chạy, vừa lớn tiếng gọi, ngươi đạp mã hại ta, cháy mau. Quan binh rút đao đuổi theo ra ngoài, đứng lại. Hai người các ngươi, đứng lại cho ta. Chú Tư cùng năm cô nương nhìn nhau, Trung Linh kinh ngạc hỏi, người trong giang hồ vì chuyển tin bắt quái mà liều mạng như vậy sao? Hoàng Dung lắc đầu, ta đoán đao khách kia là thế lực đối địch của hoàng thất đại lý, chuyên môn đến tung tin tức, có thể là một đại thần có quyền, cũng có thể là người kế thừa nào đó, tóm lại là có mục đích rõ ràng. Những người phụ nữ xung quanh ngưỡng mộ nhìn Hoàng Dung, chú Tư giơ ngón cái về phía Hoàng Dung, Dung Dung đúng là tuyệt đỉnh thông minh. Hoàng Dung hì hì cười, xua tay, cái này chẳng phải rõ ràng rành rành sao, đâu cần suy nghĩ nhiều mà cũng đoán ra được. Lúc này hai quan binh đi tới, một người trong số đó đang định rút đao bắt người. Chú Tư nhìn hắn một cái, đao của quan binh liền không rút ra được nữa, cứ như người bị đóng băng vậy. Một quan binh khác cẩn thận đánh giá hai lần, lặng lẽ kéo đồng đội đi ra ngoài. Chú Tư không để ý đến bọn họ, ăn xong cơm, mới dẫn năm cô gái tiếp tục dạo phố. Mà hai quan binh kia đã đến trấn Nam Vương phủ bẩm báo cấp trên. Ngươi nói mấy người kia là Đại Minh kiếm thần chú Tư cùng Hồng Nhan chi kỷ của hắn sao? Đoàn Chính Thuần đau đầu hỏi. Dạ. Theo thám tử hồi báo, kiếm thần cũng quả thực ở gần đây, hẳn là hắn. Tổng binh túi đầu đáp. Đoàn Chính Minh ngồi một bên phất tay, lui xuống đi. Không cần quản bọn họ. Dạ. Vậy hạ. Tổng binh lui xuống. Chương 19, Quan Âm tọa liên chương 19, Quan Âm tọa liên Đoàn Chính Thuần tiêu táo bất an đến nỗi bước đi không yên. Đoàn Chính Minh ngược lại ung dung uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống an ủi nói, kỳ thực ngươi không cần gấp gáp như vậy, hắn chỉ vừa mới bắt đầu luyện, dù sao cũng chưa vùng ra nhát đao kia. Ngươi nên nhân cơ hội này, nhanh chóng sắp xếp vài nữ nhân vào, vừa có thể phòng ngừa bạn nhất để lại đời sau, vừa có thể khiến hắn quay về đúng đường, ba là có thể khiến những lời đồn đại kia tự sụp đổ. Đoàn Chính Thuần nghe vậy liên tục gật đầu, vỗ tay một cái gọi lớn, Hoàng huynh nói đúng, cách này hay. Người đâu? Dạ. Vài gia thần bước vào. Đoàn Chính Thuần suy nghĩ một lát rồi ra lệnh, đi sắp xếp vài người, không, 10 người. Sắp xếp 10 nữ tử thân thế trong sạch, xinh đẹp vào phòng thế tử. Trước hết cho hắn uống thuốc. Uống thuốc mạnh. Lần này không thể cho hắn cơ hội cự tuyệt. Nghe rõ chưa? Vâng. Vài gia thần liên tục gật đầu. Đoàn Chính Minh ngồi một bên, giọng bình thản nói, trước kia các ngươi lén lút thả thế tử đi, tội lỗi đó chấm không truy cứu. Lần này suýt nữa phạm phải đại tội, nếu các ngươi vẫn cố chấp không thay đổi, làm hỏng đại sự của hoàng gia ta, thì đừng trách chấm chu diệt cựu tộc các ngươi. Dù giọng hoàng đế rất bình thản, nhưng nội dung lại vô cùng đáng sợ. Vốn dĩ còn muốn thả thế tử một ngựa, các gia thần lập tức toát mồ hôi lạnh, quỳ xuống xin thể, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn các gia thần đi ra ngoài, Đoàn Chính Thuần không nhịn được nói như vậy có phải quá đáng không? Đoàn Chính Minh mặt không biểu cảm nhìn hắn, cho đến khi Đoàn Chính Thuần cúi đầu lẩm bẩm không nói nên lời, mới thở dài một tiếng nói, hoàng đệ, ngươi chính là quá ưu nhu quả đoán, mới ngay cả việc nhà mình cũng không giải quyết được. Mấy gia thần kia của ngươi nhìn thì trung thành, nhưng thực chất lại ngu xuẩn. Đại tiểu vương còn không phân biệt rõ, lại tự xưng trung thành với ai? Với ngươi hay với con ngươi? Đoàn Chính Thuần bị nói đến á khẩu không nói nên lời. Đoàn Chính Minh cũng không nói thêm về hắn nữa, trò chuyện vài câu rồi rời đi. Buổi tối 10 muội tử được sắp xếp ổn thỏa, đưa vào phòng đoàn dự, mà lúc này hắn đã bị cho uống thuốc. Nhìn 10 muội tử bước vào, mặt đầy vui vẻ, tiên nữ tỷ tỷ. 10 vị tiên nữ tỷ tỷ. Nghe lén một lát ở cửa sổ, Đoàn Chính Thuần hài lòng gật đầu, gọi mấy thị nữ, tối nay muốn phụ tử song đấu. Còn về phía bên kia, chú Tư vừa bước vào phòng khách sạn, liền vô lực bị một vị đạo cô xinh đẹp cũng bị cho uống thuốc đẩy ngã. Dù có kiếm trong tay, nhưng lúc này kiếm thần đặc biệt vô lực, dù kiếm pháp vẫn sắc bén. Điều thần kỳ hơn là, chú Tư phát hiện hắn có thể tiến vào thế giới tinh thần của đối phương để hoàn thành phản hướng trạng tìm kiếm. Hệ thống, chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp A Đao Bạch Phượng đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một hạng thiên phú của nàng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được Quan Âm tọa liên cấp A, có muốn thêm vào ngay bây giờ không? Chú Tư, cái Quan Âm tọa liên này của ngươi có chính đáng không? Hệ thống, Quan Âm tọa liên cấp A, khi khoanh chân ngồi xuống, nộ tính tăng 15. Chú Tư, thêm vào. Nhanh lên. Hệ thống, đã thêm vào. Sau đó lại thấy trong bảng thuộc tính thật sự có hai bộ kiếm pháp cấp A, mặt đầy cả lời. Kiếm pháp phân thủy cấp A, tự sáng tạo, kiếm pháp nên đảo cấp A, tự sáng tạo, chú Tư, hệ thống, hợp nhất. Hệ thống, hợp nhất thành công, trở thành phân thủy nên đảo kiếm cấp S, tự sáng tạo vô tình kiếm, phân thủy nên đảo kiếm cấp S, tự sáng tạo vô tình kiếm, đối với tất cả công kích trực diện tăng 50 khả năng xé rách và giảm 50 sát thương. Đây lại còn là một bộ kiếm pháp bị động mang thuộc tính phòng ngự. Chú Tư, mở bảng thuộc tính. Ký chủ, chú Tư tuổi, 18 phe, Vạn Mai Sơn trang võ học. Trảm tâm kiếm cấp S, tự sáng tạo hữu tình kiếm, liếc mắt đưa tình mai hoa kiếm pháp cấp S, phân thủy nên đảo kiếm cấp S, tự sáng tạo vô tình kiếm, suy tuyết kiếm cấp S, tự sáng tạo vô tình kiếm, khinh công đạp tuyết cấp A, tự sáng tạo, diệu thủ không không cấp A, lăng ba vi bộ cấp S nội công, minh ngọc thần công cấp S, tầng thứ tư, cảnh giới nội công, tông sư cảnh giới kiếm đạo, tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh giới. Khinh công, đại tông sư chiến lực, tuyệt đỉnh đỉnh phong, nửa bước nhân tiên, thiên phú huyết mạch, thiên sinh kiếm thần cấp SSS, đầu bị cấp SS, tuấn mỹ cấp SS, đào hoa vận cấp A, nghi thức cảm cấp B, thể chất kháng độc cấp A, tinh thông ám khí cấp A, quan âm tọa liên cấp A. Chú Tư nhìn qua một chút, phát hiện phân thủy kiếm lại là một bộ vô tình kiếm. Được rồi, quả thật rất vô tình. Chú Tư, hệ thống, hai bộ vô tình kiếm cấp S này hợp thành có thể lại tiến vào trạng thái ngộ đạo không? Hệ thống, sẽ đề nghị ký chủ tìm một thâm sơn cùng cốc không người để hợp thành. Chú Tư hiểu rồi, hữu tình kiếm cần ngộ ở nơi đông người, vô tình kiếm cần ngộ ở nơi không người. Hơn nữa hắn có cảm giác tương lai vô tình kiếm và hữu tình kiếm còn có thể hợp nhất với nhau, nhưng phải đợi đến khi cả hai đều đạt cấp SSS rồi mới hợp nhất. Bởi vì một khi hợp nhất từ giai đoạn đầu, hắn có một loại dự cảm, hắn sẽ chịu thiệt thòi lớn, cứ như là tự hạ thấp giới hạn trên của chính mình. Chú Tư còn phát hiện, những thứ tự sáng tạo có uy lực lớn hơn so với khi người khác nhập môn. Hơn nữa chính mình có thể tùy tâm sở dụng phân cách, tổ hợp để sử dụng. Ví dụ như phân thủy kiếm này tự mang trường lực phòng ngự, hắn có thể khi dùng suy tuyết kiếm thì tự mang một phần phòng ngự, tức là hai bộ kiếm pháp được dùng cùng lúc. Phân thủy kiếm nói là kiếm pháp, nhưng càng giống một trường lực, một loại trường lực hình chữ V trực diện, chỉ cần là thứ gì đến từ chính diện, đều có thể cực lớn làm suy yếu uy lực của đối phương. Thuộc loại chính diện vô địch, chạy trốn chắc chắn chết. Chỉ là không phòng được đánh lén từ phía sau thì hơi đáng tiếc. Chú Tư, người biết đủ thường vui, rất nhanh liền phát hiện nằm ngửa khó chịu, chủ yếu là giường quá ướt, dậy tắm rửa một cái mới dễ chịu hơn một chút. Mặc lên một bộ trường sam trắng mới, chú Tư lập tức mang theo năm muội tử bỏ trốn. Còn về tuyệt học lục mạch thần kiếm của Đoàn gia, hắn không thèm nhìn. Hiện tại hắn không có hứng thú gì với võ học không có ý cảnh, không giúp được hắn chút nào. Kiếm pháp của người khác rốt cuộc vẫn là của người khác, còn không có sát thương cao bằng kiếm pháp của chính mình, không có cần thiết phải học. Hơn nữa hắn cảm thấy không dùng được bao lâu, tin đồn bắt quái về hắn và đao bạch phượng sẽ bay lầy trời. May mắn là bọn họ chạy nhanh, bọn họ vừa ra khỏi thành, tin đồn bắt quái về Đại Minh kiếm thần và Trấn Nam Vương phi đao bạch phượng liền chuyển khắp trời. Tuy nhiên còn có một tin đồn cũng rất thú vị, đó là thế tử đại lý đem ngự 10 người, Trấn Nam Vương đại lý đem ngự 5 người. Hai cha con hợp chiến 15 người. Tuy nhiên Đoạn Chính Tuần không biết tin xét đánh này, tối qua đã làm hắn mệt mỏi rã rời. Để so kiếm với con trai, chính hắn cũng uống chút thuốc. Kết quả là hai cha con đồng loạt không dậy nổi. Hơn nữa dược hiệu vẫn còn phát huy tác dụng, 2-3 ngày nữa bọn họ chỉ có thể nằm trên giường bị động làm việc. Đoạn Dự trực tiếp khóc. Đơn giản là nhân gian địa ngục mà. Hắn mắc chứng sợ nữ nghiêm trọng, nhưng hắn lại không thể phản kháng, tay không có sức chói gà thì nói gì, còn bị cho uống thuốc, đơn giản là không thể thảm hơn. Mà lúc này nhóm Chu Tư đang đi về phía Vạn Kiếp Cốc. Chương 20, một huyện thanh chương 20, một huyện thanh trên đường, Trung Linh vẫn luôn trầm mặc, nàng không vui viết thẳng lên mặt. Nàng bây giờ hối hận rồi. Sớm biết đã không nên cự tuyệt cùng đi Đại Minh. Vốn dĩ nàng còn nghĩ vừa mới tiếp xúc, nhất định không thể đi theo Tư Ca Ca đến Đại Minh sao? Không ngờ chỉ mấy ngày, chính mình đã cảm thấy đi Đại Minh cũng rất tốt sao? Nơi đây lại chẳng có bằng hữu nào, cha mẹ cũng không cần chính mình. Đại Minh có nhiều bằng hữu như vậy, lại còn có Tư Ca Ca, tốt hơn nơi này nhiều. Nhưng lời đã nói ra, lúc này lại thay đổi chủ ý, Tư Ca Ca có thể sẽ nghĩ chính mình là một người phụ nữ tùy tiện sao? Thật phiền quá. Cưỡi ngựa, Trung Linh vung cánh cây, vẻ mặt buồn bã. Hoàng Dung sớm đã nhìn ra, nhưng nàng cứ không nói. Bởi vì Trung Linh ngồi ngay phía trước nàng, cành cây kia vung lên, suýt chút nữa đã vung vào mặt nàng rồi. Tiện tỷ đứng lại. Chú Tư cùng mấy người dừng ngựa, mấy nữ nhân mặt mày không tiện quay đầu nhìn sang, mắng ai là tiện tỷ vậy? Kết quả phát hiện không phải mắng mình, một cô nương áo đen cưỡi một con ngựa đen, lao nhanh về phía bọn nàng. Phía sau là mấy lao bà tử dùng khinh công đuổi theo. Quan đạo chỉ lớn thế này, hiển nhiên là sắp xảy ra tai nạn giao thông đâm đuôi rồi. Mau tránh ra. Cô nương bịt mặt áo đen ở phía trước nhất nhìn thấy lại có 5 con bạch mã chắn đường, sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Nếu như đâm phải, không trọng thương mới lạ. Một tỷ tỷ, người phản ứng nhanh nhất là Trung Linh, nhìn thấy trang phục trên người, lập tức nhận ra. Đội vàng nhìn về phía chú Tư, hiện trường chỉ có chú Tư có thể cứu nàng rồi. Chú Tư gật đầu với Trung Linh, cơ hội này hắn sao có thể bỏ qua. Một Uyển Thanh được coi là một trong những cô nương dễ theo đuổi nhất. Chỉ cần phù hợp hai điều kiện, một, thấy mặt nàng. Hai, đánh thắng được nàng. Cứ đơn giản như vậy. Chú Tư trực tiếp đạp lên lưng ngựa bay bước qua, rơi xuống sau lưng Một Uyển Thanh, kéo dây cương, cả con ngựa đứng thẳng lên. Chú Tư ôm chặt eo Một Uyển Thanh, vòng tay ôm lấy cổ ngựa đen. Ngựa đen đứng thẳng rồi còn xoay nửa vòng, sau đó hai chân trước chạm đất. Một Uyển Thanh ngơ ngác nhìn nam tử đang ôm mình, đột nhiên phát hiện tấm vải đèn che mặt lại không còn. Đây tự nhiên là chú Tư dở trò, một đạo kiếm khí nhỏ là đủ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng có xen vào việc của người khác. Mấy lao bà tử đội vàng rút kiếm xông tới, nói là đừng xen vào việc của người khác, nhưng đao đao đều nhắm vào chú Tư và Một Uyển Thanh, hiển nhiên là định giữ lại cả hai. Chú Tư nhịn lại xung động muốn một kiếm giết chết tất cả, bay ra ngoài, mũi chân nhanh chóng điểm lên đầu mỗi người, dáng người duyên dáng, động tác ưu nhã, nhẹ nhàng tựa như dạo chơi hái rau. Nhưng mấy lao bà tử dưới chân thì lại là cảnh tượng địa ngục. Từng người gầy như xương khô, hốc mắt sâu hoắm, dường như sinh mệnh bị rút cạn, một bộ dáng sắp chết. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, lẽ ra Một Uyển Thanh và mấy cô nương khác phải giật mình mới đúng, nhưng thực tế thì không, bọn nàng thậm chí còn không phát hiện ra thảm trạng của mấy lao bà tử. Lúc này trong mắt bọn nàng chỉ có nam nhân áo trắng như tiên nhân kia. Chờ chú Tư trở lại trên con bạch mã của mình, những người còn lại mới thu hồi ánh mắt. Một Uyển Thanh sờ sờ mặt mình, nhìn thấy tấm che mặt rơi vào lòng, ngơ ngác xuất thần, sau đó đột nhiên bắn về phía chú Tư một tràng tiễn tay áo. Biến cố đột nhiên này khiến tất cả mọi người kinh hãi, chú Tư dùng vỏ kiếm đánh bay mũi tên, khe nhíu mày, lạnh giọng nói, cô nương có ý gì? Trung Linh hiểu được lời thề kỳ lạ của Một Tỷ Tỷ, đội vàng giúp nàng giải thích, Một Tỷ Tỷ từng thề, nếu nam tử nào đầu tiên nhìn thấy mặt nàng, nàng sẽ gả cho hắn, hoặc là giết hắn. Hoàng Dung và mấy người không nói gì nhìn Một Uyển Thanh, đây là lời thề kỳ lạ gì vậy? Có phải là lo không gả được không? Một Uyển Thanh mặt từng hồng, nghiêng mặt không nhìn hắn, nói, ta đánh không lại ngươi, cũng không giết được ngươi, chỉ có thể gả cho ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể lấy ta. Hoàng Dung cười trêu chọc nói, vị cô nương này, nếu hắn đã có nữ nhân rồi thì sao? Vậy thì giết sạch. Một Uyển Thanh lạnh lùng đáp. Các nàng đều bị dọa giật mình, Hoàng Dung đảo mắt một vòng, chỉ Trung Linh, vậy, cô nương này chính là, ngươi giết đi. Các nàng mỉm cười, nhìn Mộ Uyển Thanh, xem nàng làm thế nào. Trung Linh mặt đỏ nhìn chú Tư, lại nhìn Hoàng Dung, cuối cùng nhìn về phía Mộ Uyển Thanh với vẻ mặt rối rắm, Mộ tỷ tỷ. Đối với Trung Linh, Mộ Uyển Thanh thật sự không thể xuống tay, xoay người, một tràng tiễn giết chết mấy lao bà tử đang ủy khuất rên rỉ dưới đất, cưỡi ngựa bỏ đi. Trong không trung truyền đến tiếng kêu giận dỗi ủy khuất, ta sẽ giết ngươi. Nhất định. Nhìn thấy Mộ Uyển Thanh chật vật bỏ chạy, Hoàng Dung và mấy người nhìn nhau, đều bật cười. Trung Linh giải thích với chú Tư, Tư ca ca, Mộ tỷ tỷ nàng. Chú Tư khoát tay, không cần lo lắng, ta sẽ không giết nàng. Trung Linh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cười. Một nhóm người dần dần tiến gần vạn kiếp cốc, nhìn thấy trên bia đá ở cổng có chữ sát khí đằng đằng, kẻ họ đoàn vào cốc này giết không tha. Mọi người nhìn nội dung, lại nhớ tới Trung Linh nói về chữ theo trên bụng, trong đầu lập tức hiện ra một màn kịch tình yêu tay ba cầu huyết, nhìn về phía Trung Linh với ánh mắt thương hại. Trung Linh mở to mắt chớp chớp, các ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Hoàng Dung vỗ vỗ vai nàng an ủi, hay là ngươi vẫn đi theo chúng ta đi, ta thấy ngươi ở bên trong thật sự không thích hợp. Các nàng gật đầu, Trung Linh nhìn về phía chú Tư. Chú Tư gật đầu với nàng, đúng vậy, vẫn đi theo chúng ta đi, bên ngoài vui hơn bên trong này nhiều. Trung Linh thực ra sớm đã muốn đi theo rồi, lúc này có một cái bậc thang, càng là cầu còn không được. Vậy ta đi cáo biệt cha mẹ đi. Như vậy bọn họ cũng sẽ không lo lắng cho ta nữa. Trung Linh giống như một con chim sơn ca vui vẻ, nhảy xuống ngựa liền bay vào. Chú Tư và mấy người liền ở cửa chờ đợi, chỉ là không bao lâu, đi ra không phải Trung Linh, mà là một nam nhân xấu xí, Trung Bạc Cửu. Một khuôn mặt ngựa thật dài, đôi mắt mọc rất cao, một cái mũi to tròn lại chen chúc cùng miệng, dẫn đến giữa mắt và mũi để lại một mảng lớn trống không, thân hình cực cao cực gầy. Một đôi bàn tay to như quạt nhỏ rủ xuống bên cạnh, trên mu bàn tay đầy gân xanh. Trung Vạn Cừu nhìn thấy Tiểu Bạch Kiểm bị mấy cô nương vây quanh, lớn lên còn đẹp trai hơn cả Đoàn Chính Tuần. Trong lòng liền một trận lửa giận. Ngươi chính là muốn lừa gạt đi nữ nhi ngoan của ta, Tiểu Bạch Kiểm sao? Ta nói cho ngươi, đừng hỏng, mau cút ra khỏi đây, bằng không ta sẽ giết ngươi trước, sau đó giết sạch nữ nhân của ngươi. Trung Vạn Cừu liền một trận chửi bới chú Tư. Chú Tư thực ra ban đầu còn khá đáng thương Trung Vạn Cừu, dù sao hắn cũng coi là một kẻ si tình, điển hình của người thành thật, ít nhất đối với mẹ con Trung Linh là không tệ. Nhưng nhìn cái miệng này quá thối, không cho chút dạy dỗ thì không được. Chú Tư ôm kiếm cưỡi ngựa, cư cao lâm hạ nhìn hắn, ngươi là phụ thân của Trung Linh, vốn dĩ ta sẽ cho ngươi sự tôn trọng xứng đáng, nhưng đã ngươi không muốn, vậy thì đừng trách ta không nể mặt ngươi, hôm nay ta liền muốn mang nàng đi, ngươi có thể thử ngăn ta. Nói xong, chú Tư liền đứng dậy bay vào. Đừng đi. Đứng lại. Ngươi đứng lại cho ta. Vừa ngẩng đầu đã không nhìn thấy bóng người, Trung Vạn Cửu cũng không để ý đến mấy nữ còn lại, vội vàng quay người đuổi vào. Vô Song và mấy nữ nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Chương 21, Vạn Kiếp Cốc chương 21. Vạn Kiếp Cốc mấy người cưỡi ngựa chậm rãi đi vào bên trong. Hoàng Dung ghé lại nói, Trung Linh nhìn dáng vẻ không phải nữ nhi ruột của hắn, có lẽ là của người họ đoạt kia. Tiểu Hồng bẻ một cành cây cầm trong tay đánh ngôi, đoán rằng chắc chắn không phải, hắn lớn lên quá xấu. Vô Song nhìn tấm bia đá nói, chắc chắn là người họ Đoàn này, nếu không hắn cũng sẽ không tàn nhẫn với người họ Đoàn như vậy. Tiểu Mai không nói gì, nàng gần đây đang nghiên cứu làm sao luyện con mãnh cổ chu cấp thành thuốc. Hoàng Dung nghĩ người họ Đoàn gần đó, đột nhiên nói, họ Đoàn, thế lực không yếu, Hoàn Thất đại lý, Đoàn Chính Thuần. Mọi người nghĩ lại, quả thật đúng vậy. Vô Song chắc chắn gật đầu, át hẳn là hắn. Hắn phong lưu nổi tiếng, hơn nữa gia tộc Vương Phi Đao Bạch Phượng của hắn thế lực rất lớn, cũng át hẳn là nguyên nhân hắn không thể đưa người vào cung. Lúc này trong Vạn Kiếp Cốc, Trung Linh bị khóa trong phòng, lòng nóng như lửa đốt đi đi lại lại, hướng ra ngoài gọi, mụ mụ, các ngươi sao có thể như vậy? Mau thả ta ra! Cam Bảo Bảo chặn ở cửa, khuyên, Tiểu Bạch Kiểm thích lừa người nhất, ngươi đừng bị lừa. Trung Linh bĩu môi nói, Tư ca ca sẽ không lừa ta, mụ mụ mới lừa ta. Cam Bảo Bảo giật mình, trong lòng trột dạ nói, ngươi đang nói gì ngốc vậy? Mụ mụ sao có thể lừa ngươi? Trung Linh hừ một tiếng, cũng không nói lại chuyện này, nàng có suy đoán của riêng mình, nhưng nàng không muốn nói, ai cũng nói nàng ngốc, thật ra nàng rất thông minh, chỉ là lười nói mà thôi. Thấy bên trong không nói gì nữa, Cam Bảo Bảo trong lòng hơi yên tâm, cũng không biết Trung Vạn Cửu đã đuổi người đi chưa. Lo lắng quay người lại, đột nhiên phát hiện phía sau đứng một người, khiến nàng sợ đến run người, đợi đến khi nhìn rõ người đến, đột nhiên cảm thấy, nữ nhi nói đúng, hắn hẳn là sẽ không lừa người. Chỉ thấy phía sau một người áo trắng như tuyết, hai lọn tóc mai buông xuống ngực, phía sau tùy ý buộc lại, vài sợi tóc dài bay bay theo gió, trong lòng ôm thanh kiếm dài vỏ đen. Mặt không biểu cảm nhưng lại như khỏe miệng hơi nhếch, vô tình mà lại đa tình. Dung mạo tuấn mỹ là lần đầu tiên Cam Bảo Bảo thấy trong đời. So với Đoàn Chính Tuần kia thì đẹp trai hơn ít nhất 2 cấp bậc. Cam Bảo Bảo bản thân là một người si tình, mà thường thì những người si tình đều là những người coi trọng ngoại hình. Cam Bảo Bảo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nàng cảm thấy nữ nhi nói đúng, đây là một người đáng tin cậy, rất đáng tin cậy. Nữ nhi tiện nghi của mình lời to rồi. Lời lớn. Cam Bảo Bảo đội vàng chỉnh lại quần áo, trên mặt tưởng hồng như hoa đào, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi ngài là? Chú Tư đánh giá Cam Bảo Bảo một lượt. Không tệ, rất nhuận. Tại hạ chú Tư. Giọng nói rất thanh lãnh, nhưng tuyệt không lạnh lùng, mang lại cho người một cảm giác vừa gần vừa xa. Muốn thăm dò nhưng lại sợ đến quá gần, khiến hắn mất đi thiện cảm. Giọng hắn thật dễ nghe. Cam Bảo Bảo nghĩ bụng, đột nhiên lại nhớ ra cái tên này nàng đã từng nghe qua. Đại Minh Kiếm Thần. Cam Bảo Bảo vội vàng mở khóa cửa, thả nữ nhi tiện nghi ra. Sợ rằng lỡ đối phương từ bỏ, vậy nữ nhi nàng chẳng phải xong đời sao? Vừa ra đến, Trung Linh lập tức nhìn thấy chú Tư, nhanh chóng chạy tới ôm lấy nam tử trước mặt gọi, Tư ca ca. Tiểu Bạch Kiểm. Đồ tạp chủ ngươi buông ta ra. Trung Vạn Cừu mồ hôi đầm địa đuổi theo phía sau, từ xa gọi vọng lại. Cơ miệng. Lời này là Cam Bảo Bảo mắng. Cam Bảo Bảo nhìn chú Tư, rồi lại nhìn Trung Vạn Cừu, đây là tên sát tài từ đâu đến? Trung Vạn Cừu mặt mũi hung ác bị phu nhân mình mắng một câu thì nghẹn lại, nhỏ giọng lẩm bẩm đi tới. Cam Bảo Bảo vội vàng cười với chú Tư một cái, đi tới kéo Trung Vạn Cừu vào căn nhà nhỏ, đóng cửa lại thấp giọng quát, đó là Đại Minh kiếm thần. Ngươi còn không đỡ nổi một kiếm của hắn, dám mắng hắn sao? Trung Vạn Cừu ngồi xổm trên đất thấp giọng lẩm bẩm, bị Cam Bảo Bảo đánh một cái tát vào đầu, lát nữa phải đi xin lỗi hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn muốn lừa nữ nhi của ta, ta lại phải đi xin lỗi hắn. Không thể nào. Trung Vạn Cừu dứt khoát ngồi phịch xuống đất, lắc đầu cự tuyệt. Cam Bảo Bảo đá hắn một cước, hắn cần gì phải lừa nữ nhi của ngươi? Ngươi coi nữ nhi của ngươi là cái gì? Tìm được người đàn ông tốt như vậy, là phúc khí của nàng. Nói xong, Cam Bảo Bảo trong lòng hơi chua xót, bản thân nàng chính là một ví dụ phản diện. Nếu tình nhân của nàng nói đi theo hắn, nàng lập tức thu dọn hành lý bỏ chồng bỏ con mà chạy ngay. Đây là chuyện nàng có thể làm, vốn dĩ nàng đã làm rồi, hơn nữa còn rất dứt khoát. Lúc này, Hoàng Dung và mấy người cũng đã đến trong cốc, đang từ xa xem kịch. Thật ra còn có một người nữa đang xem kịch, đó chính là Đoàn Diên Khánh đang trốn trong một căn nhà nhỏ. Thật ra tứ đại ác nhân chính là do Trung Vạn Cửu tìm đến. Vốn dĩ là hắn tìm đến để đối phó Đoàn Chính Thuần, Đoàn Diên Khánh vừa nghe, lập tức vỗ tay tán thành. Không ngờ kế hoạch còn chưa bắt đầu, Diệp Nhị Nương và Vân Trung Hạc ra ngoài tản bộ lại không may gặp phải chú Tư, bị giết chết tại chỗ. Cách đây không lâu, ngay tại đô thành đại lý đã thực hiện một kế mưu thành công, Đoàn Diên Khánh rất vui vẻ. Kết quả vừa về đến, lại gặp phải nhóm chú Tư. Hơn nữa trùng hợp là, ở đây còn có một tình nhân của Đoàn Chính Thuần. Chẳng phải quá khéo sao? Đoàn Diên Khánh trốn ở bên trong, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vụ Vương Phi đao Bạch Phượng lần trước đã có hiệu quả rồi, nếu lại thêm một Cam Bảo Bảo, vậy hiệu quả chẳng phải sẽ bùng nổ sao? Hơn nữa theo Đoàn Diên Khánh điều tra, Đoàn Chính Thuần tên tạp chủng này không chỉ có một tình nhân, gần đây còn có hai người nữa. Đoàn Diên Khánh càng nghĩ càng thấy khả thi. Chỉ cần vừa nghĩ đến tất cả tình nhân của Đoàn Chính Thuần đều bị người ta cắm sừng, hắn liền hưng phấn không thôi. Vậy Đoàn Chính Thuần và Đoàn Chính Minh hai huynh đệ cùng đại danh kiếm thần có thể sẽ trực tiếp trở thành kẻ thù rồi. Kiếm thần có thể không chỉ đại diện cho một mình hắn, hắn còn có rất nhiều bằng hữu và thế lực. Đoàn Diên Khánh cảm thấy phục quốc có hy vọng. Thật ra chú Tư đã cảm nhận được rồi, nhưng kỳ lạ là địch ý của kẻ đang ẩn nấp bên trong đối với mình càng ngày càng ít đi. Lại nghĩ đến Đao Bạch Phượng bị hạ thuốc tối qua, tốt thật, chẳng lẽ chính là ngươi? Ôm Trung Linh an ủi một lát, chú Tư đã đại khái đoán được đối phương muốn làm gì rồi. Nghĩ xong, hắn lại không đội vã rời đi, để ta xem ngươi có thể làm được đến mức nào. Cứ yên tâm mạnh dạn làm đi, ta chịu được. Mấy ngày trước vẫn không chịu nhận mình là lao sắt thôi, kiếm thần đã triệt để bại lộ rồi. Buổi tối Cam Bảo Bảo làm chủ, mời mấy người ở lại nhà làm khách, chú Tư vui vẻ đáp ứng. Cha mẹ Trung Linh đã mời, nhất định phải nhận lời. Chú Tư bây giờ đã không muốn giết Trung Vạn Cửu nữa, hắn bây giờ nhìn Trung Vạn Cửu đều mang theo vẻ đáng thương. Hơn nữa Vạn Kiếp Cốc này phong cảnh quả thật không tệ, lại không có nhiều du khách. Chú Tư dứt khoát dẫn mấy cô gái đi dạo trong cốc. Trung Linh rất vui vẻ làm hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho mọi người các cảnh điểm và điện cố lịch sử. Giới thiệu nhà mình cho bằng hữu vẫn luôn là một chuyện vui vẻ, mà nếu nhà ngươi có một đại sơn cốc, vậy thì càng vui vẻ hơn. Mấy cô gái mang theo dụng cụ ra ngoài, trực tiếp chơi nướng bờ ngoài trời. Một bên khác của Vạn Kiếp Cốc, Đoàn Diên Khánh đã lập xong kế hoạch. Thứ nhất, điều Trung Vạn Cửu đi, tiện thể để hắn đi bắt Tần Hồng Miên. Thứ hai, hạ thuốc Cam Bảo Bảo, sau đó ném vào phòng chú Tư. Kinh nghiệm thành công lần trước khiến Đoàn Diên Khánh rất được cổ vũ. Lần này hắn càng có lòng tin. Chương 22, Cam Bảo Bảo chương 22, Cam Bảo Bảo Vạn Tiếp Cốc. Trong một gian tiểu ốc, Đoàn Diên Khánh cùng Trung Vạn Cửu ngay cả nến cũng không thắp, tối đen như mực, chỉ có thể thấy bóng đen của đối phương. Cũng quả thật có không khí hơn, hai người đều cảm thấy âm mưu của mình có khả năng thành công đã tăng lên mấy phần. Này, cái này thật sự có thể thành công sao? Trung Vạn Cửu nghe xong kế hoạch của Đoàn Diên Khánh, có chút chần chừ. Đoàn Diên Khánh lập tức nói ra án lệ thành công của hắn, "Ngươi biết Vương phi của Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng không?" "Biết." Đoàn Diên Khánh đắc ý nói, "Tối qua ta hạ thuốc nàng rồi ném vào phòng kiếm thần, ngươi đoán xem thế nào?" Trung Vạn Cửu kích động đứng lên, lau nước bọt, "Thế nào?" Đoàn Diên Khánh hắc hắc gầm hiểm cười, "Cái tiểu tử kia tại chỗ liền chiếm đoạt nàng, một chút cũng không do dự. Hiện giờ khắp đại lý đô thành đều đã truyền tin này, Đoàn Chính Thuần đã không còn mặt mũi nào để ra ngoài, đến tận bây giờ vẫn còn trốn trong trấn Nam Vương phủ, làm được tuyệt vời." Ngươi đúng là số một. Trung Vạn Cừu hưng phấn kêu to, bị Đoàn Diên Khánh một tay bịt miệng. Trung Vạn Cừu kích động đứng lên, kế hoạch này được đó. Đoàn Diên Khánh tiếp tục nói, ngươi mang theo Nhạc lão nhị đi bắt tình phụ của Đoàn Chính Thuần là Tần Hồng Miên, sau đó đặt vào u cốc hạ thuốc, ta bắt con gái ngươi dẫn kiếm thần đến chỗ ngươi, ngươi nghĩ xem, vừa có thể khiến con gái ngươi chết tâm, lại vừa có thể đội cho Đoàn Chính Thuần một cái mũ xem biết. Kế hoạch này được không? Được chứ. Quá được rồi. Lao ca ngươi đúng là thiên tài. Trung Vạn Cừu càng nghe càng kích động, nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là tuyệt vời. Đoàn Diên Khánh đáy mắt lóe lên một tia ác ý rồi biến mất, kế hoạch không có vấn đề gì, chỉ là ít nói một người, lao huynh vợ ngươi cũng ở bên trong, nhưng nghĩ đến ngươi sẽ không để ý, đúng không? Trung Vạn Cừu nóng lòng muốn đi thực hiện, lão ca, ta đi trước bắt người, chúng ta hẹn thời gian, đến lúc đó để Nhạc lão nhị truyền tin. Ta đi đây. Đoàn Diên Khánh nhìn Trung Vạn Cừu lén lút chạy ra ngoài, khóe miệng hơi nhếch, từ trong lòng lấy ra thuốc của Vân Trung Hạc đưa cho hắn, tán thán nói, lao tứ, ngươi tuy đã chết, nhưng ngươi vẫn luôn giúp đại ca bận rộn, về sau sẽ đốt cho ngươi thêm mấy cô gái giấy. Đại lý trấn Nam Vương phủ vừa mới nghe được tin đồn bên ngoài, bốn vị gia thần đang đi lại bên ngoài phòng đoàn chính thuần, bọn hắn không biết có nên nói cho vương gia tin tức này không. Hơn nữa bọn hắn cũng không thể đảm bảo độ chính xác của tin tức này, vạn nhất là giả, bọn hắn sẽ thành cái gì. Cho nên bốn người nhìn nhau một cái, quyết định trước tiên giấu đi, đi điều tra xem sao. Xác nhận rồi sẽ nói cho vương gia. Sau khi đưa ra quyết định, mấy người vội vàng xuất phát, định tự mình đi một chuyến đến đạo quán của Đao Bạch Phượng, thăm dò một chút. Tuy nhiên chờ bọn hắn đến đạo quán, phát hiện không tìm thấy vương phi Đao Bạch Phượng. Bốn người mạnh dạn kiểm tra một chút, tủ quần áo có dấu vết bị dọn dẹp, quần áo thiếu mất mấy bộ, tài vật thiếu mất một phần, đều là những thứ dễ mang theo, nhưng không mang đi hết. Rõ ràng không phải trộm cắp, mà là chủ nhân tự mình lấy đi. Nhìn những dấu vết khác, bọn hắn xác định, đây là Đao Bạch Phượng tự mình đội vàng thu dọn hành lý bỏ trốn. Bốn người nhìn nhau một cái, trong lòng chìm xuống, xong rồi. Tin tức kia có thể là thật. Chu Đan Thần ngồi xuống nhìn ba người một cái, nàng có thể đi đâu? Phó Tư Quy giơ hai ngón tay, chỉ có thể là hai nơi, một là tộc địa của nàng, một là Mai Hoa Trấn của Đại Minh Kiếm Thần. Chu Đan Thần gật đầu, chuyện tiếp theo đã vượt quá phạm vi năng lực của chúng ta rồi, vẫn là nói cho vương ra đi, để hắn tự mình giải quyết đi. Ai? Mọi người gật đầu, vẻ mặt không nói nên lời. Trở về vương phủ, bốn người đứng ở cửa phòng vương ra nghe thấy bên trong lại bắt đầu chuyển ra tiếng người ồn ào, nhìn nhau một cái, rồi rời đi. Chu Đan Thần nói với ba người còn lại, ngày mai lại đến báo đi, bây giờ không thích hợp. Ba người còn lại đồng ý, ai nấy trở về nhà. Mà lúc này Vạn Kiếp Cốc chú Tư mở cửa phòng mình, nhìn Cam Bảo Bảo đang vặn mẹo trên giường, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Làm tốt lắm Đoàn Diên Thánh. Lại là một cảnh tượng tương tự, lại là một chiêu trò tương tự. Chú Tư đi đến trước giường, nhẹ nhàng hỏi, phu nhân, ngươi không sao chứ? Kết quả vừa bị kéo lên giường, Cam Bảo Bảo ôm lấy chú Tư liền hôn nồng nhiệt. Chú Tư rất có kinh nghiệm, biết thuốc này giai đoạn đầu vẫn còn ý thức, vội vàng nhẹ nhàng đẩy nàng, phu nhân, đừng như vậy, nếu để Trung Linh biết được, ta còn mặt mũi nào đối mặt với nàng? Không ngờ không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Trung Linh, Cam Bảo Bảo càng kích động hơn. Giúp ta. Ta đảm bảo không nói ra ngoài. Sau này ta vẫn là nhạc mẫu của ngươi. Giọng nói yếu ớt mà mê hoặc truyền vào thai. Chú Tư vẻ mặt như thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, lập tức nằm xuống, ta không có kinh nghiệm. Đôi mắt Cam Bảo Bảo càng sáng hơn, giống như phú bà gặp phải tiểu chó sữa thuần tình. Nằm xuống. Cứ giao cho ta. Đêm nay, chú Tư thể nghiệm được Cam Bảo Bảo bề ngoài giữ mình, cùng Đao Bạch Phượng là một đức hạnh. Trên giường và dưới giường là hai người. Nàng còn điên cuồng hơn Đao Bạch Phượng, nếu nói Đao Bạch Phượng là con âm, thì Cam Bảo Bảo chính là nữ Atula. Là loại phụ nữ phóng đãng có dục vọng cực kỳ mãnh liệt mà bất chấp mọi thứ. Hệ thống, chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp A Cam Bảo Bảo đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một thuộc tính của nàng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được yêu yêu nào cấp S, có phải bây giờ thêm vào không? Chú Tư, cái gì vậy? Yêu yêu nào? Xem giải thích. Hệ thống, yêu yêu nào cấp S, một khi yêu sẽ nghĩa vô phản cố, bỏ chồng bỏ con không còn gì để nói. Chú Tư, đây là bờ UFF tiêu cực phải không? Ta lấy được để làm gì? Hệ thống, trong 3 ngày sẽ không biến mất, có thể tặng cho người khác. Chú Tư, còn có loại công dụng đó. Hệ thống, đúng, nhưng chỉ giới hạn trong 3 ngày. Tắt bảng thuộc tính, chú Tư nhìn Cam Bảo Bảo đang nhắm mắt giả vờ ngủ bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hôn một cái lên má nàng, đứng dậy mặc quần áo rồi rời đi. Chờ hắn rời đi, Cam Bảo Bảo đang nhắm mắt đỏ mặt mới khỏe miệng hơi nết, nhìn bóng lưng hắn, trong lòng có người nào đó lại bị thay thế một cách khó hiểu. Ừm, bị chú Tư chém một kiếm trong ký ức đêm qua. Cảm giác chưa bao giờ được thỏa mãn, ôm chăn lật người, trong lòng rối bời. Sau này làm sao đối mặt với Trung Linh đây? Ai, Trung Linh thì không phải là quan trọng nhất, sau này nên đối mặt với chú Tư như thế nào đây? Còn về Trung Bạc Cửu, hắn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Cam Bảo Bảo. Chăn cho không ngủ được, hơn nữa chăn cũng quá ướt rồi, dứt khoát đứng dậy tắm rửa. May mắn là bây giờ không quá lạnh, nước lạnh cũng có thể tắm. Hơn nữa nội lực của nàng không yếu, sẽ không bị cảm. Đi đến trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt như hoa của mình trong gương, lại nghĩ đến tuyệt thế thần công mà chú Tư chuyển cho nàng đêm qua, Trường Sinh. Bất lão. Khoe miệng Cam Bảo Bảo nở nụ cười hạnh phúc, nàng đã đưa ra một quyết định, theo con gái đến nhà con rể ở một thời gian. Thời gian này là bao lâu, nàng muốn bao lâu thì bấy lâu. Đừng hỏi. Sau khi trang điểm xong, bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, vội vàng đóng cửa phòng lại, mùi bên trong hơi nồng. Cam Bảo Bảo thấy chú Tư đang khoanh chân ngồi trên mái nhà, lúc này chú Tư đang cảm ngộ luyện công. Nếu có cơ hội, hắn rất thích chạy lên mái nhà luyện công trước khi mặt trời mọc, sẽ có cảm ngộ khác biệt. Lần này hắn vừa cảm ngộ, vừa suy nghĩ xem nên tặng cái yêu yêu não này cho ai, 3 ngày thời gian, không thể chạy quá xa. Những người phụ nữ bên cạnh hắn đều không cần thuộc tính này, bởi vì các nàng ít nhiều đều có chút thuộc tính này. Chương 23, kiếm pháp nở tờ giờ chương 23, kiếm pháp nở tờ giờ Hoàng Dung, đừng nhìn nàng đặc biệt thông minh lanh lợi, nhưng nàng thật sự có chút đầu óc u mê vì tình. Tiểu Mai, từng là Lam Hạ Tử, điển hình đầu óc u mê vì tình, so với Cam Bảo Bảo không hề kém cạnh. Nguyên tắc là trực tiếp bất tỉnh. Tiểu Hồng, có, tuy không nghiêm trọng. Vô Song, nàng là điển hình đầu óc u mê vì tình, nghiêm trọng hơn Hoàng Dung, nguyên tắc đã từ bỏ thân phận công chúa để gả cho một tiểu lưu manh. Trung Linh, nàng không cần cái này, nếu không nàng sẽ phải cùng mẹ nàng chém giết lẫn nhau. Một Huyền Thanh, nàng không cần cái này chứ. Đao Bạch Phượng, nàng đúng là một lựa chọn tốt, gần đây còn ai nữa? Nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra được ứng cử viên đặc biệt nào, dứt khoát cứ để đó, nếu đến lúc mà vẫn không có ai thì vứt bỏ coi như xong. Dù sao hắn cũng không muốn. Lúc này giọng Hoàng Dung vang lên, "Tư ca ca, mau xuống đây, Trung Linh bị bắt cóc rồi." Chú Tư nhảy xuống, theo Hoàng Dung đi vào phòng Trung Linh, nhìn tờ giấy trên bàn, muốn trung linh sao? Đến U Cốc. Khoe miệng chú Tư giật giật, trong lòng thầm nghĩ, Đoàn Diên Khánh ngươi cũng quá siêng năng rồi. Ta đây mới vừa hạ gục Cam Bà Bảo, ngươi lại đưa ai đến cho ta rồi? Tần Hồng Miên hay một quyển thanh? Hắn quay đầu hỏi Cam Bà Bảo, người đến hẳn rất quen thuộc nơi này, trung linh có thần công hộ thể, có thể bị dễ dàng bắt giữ, hoặc là cảnh giới quá cao, hoặc là rất quen thuộc. Phu nhân, nơi này còn có những người khác ở sao? Cam Bảo Bảo xấu hổ nói, khoảng thời gian trước Trung Vạn Cửu đã chiêu mộ tứ đại ác nhân, có lẽ là bọn họ. Chú Tư thực ra biết, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Hắn an ủi các nàng đang lo lắng, yên tâm đi, ta sẽ đi cứu nàng ra. Phu nhân, U Cốc ở đâu? Cam Bảo Bảo vẽ một bản đồ, ngay gần đây thôi, nếu dùng khinh công thì nửa ngày là đến. Chú Tư cất bản đồ, nói với những cô gái khác, ta đi rồi sẽ về ngay, các ngươi tự bảo vệ mình cho tốt. Các nàng gật đầu, thực ra các nàng bây giờ không yếu, trung linh nếu không quá sơ ý thì cũng không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Chú Tư cầm kiếm bay vút đi. Đúng vậy, bay. Khinh công của hắn hiện tại rất tốt, chỉ cần mượn một chút lực là có thể bay rất xa. Hơn nữa, trong lúc thi triển khinh công, nội lực lại còn tăng trưởng, không hổ là khinh công thượng thừa, thật thú vị. Lúc này Trung Linh đang ngủ trong phòng, nàng thậm chí không phải bị bắt cóc, mà là bị Đoàn Diên Khánh lừa đến, bằng bức thư tay của cha nàng, Trung Bạc Cửu. Khi chú Tư đến, nàng còn chưa tỉnh. Chú Tư nhìn cánh cửa phòng cố ý mở toang, cùng Tần Hồng Miên có triệu chứng giống hệt Đao Bạch Phượng và Cam Bảo Bảo bên trong, hắn không đi vào. Lần này hắn định giải quyết hai kẻ này trước rồi mới giải độc. Chán trò chơi này rồi, chủ yếu là gần đây cũng không còn cô gái nào bị bỏ sót nữa. Duy nhất còn lại tình phụ nổi tiếng của Đoàn Chính Tuần không ở gần đây, mà ở Tiểu Kính Hồ, Hà Nam, Đại Tống, cách đây 108.000 dặm, bọn họ đã hết giá trị lợi dụng. Chú Tư cảm nhận được một luồng ánh mắt ác ý, liền xông thẳng tới. Hơn nữa người hắn như dịch chuyển tức thời vậy, đột nhiên xuất hiện sau lưng Trung Bạc Cửu. Đây là một phần ứng dụng của Trảm Tinh Kiếm, bởi vì nó có thể rút ngắn không gian để chém tới bất kỳ vật thể nào trong phạm vi 200m, nên chỉ cần di chuyển ngược lại, hắn có thể đến mọi nơi trong phạm vi 200m. Chỉ là mang theo cả người di chuyển thì tiêu hao nội lực nhiều hơn nhiều so với chỉ chém một kiếm. Trung Vạn Cừu còn chưa kịp nói một lời, đã biến thành một đống xương khô. Không xa Đoàn Diên Khánh giật mình kinh hãi. Không ngờ chú Tư lại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa tốc độ di chuyển cũng quá quỷ dị. Không nhìn thấy quỹ đạo di chuyển. Đến ngay lập tức, Đoàn Diên Khánh và Nhạc Lão Nhị quay người bỏ chạy, rồi liền đụng phải chú Tư. Dịch chuyển tức thời quả thực đáng sợ, nhưng tiêu hao nội lực cũng lớn. Vứt bỏ đống xương khô trong tay, chú Tư hơi thích nghi một chút, vừa rồi liên tục hai lần dịch chuyển tức thời thật sự tốn nội lực. Chủ yếu là lần đầu tiên, hơi khó thích ứng. Mở bảng thuộc tính ra xem, lúc này nội lực của hắn đã thăng cấp. Nội công, Minh Ngọc Thần Công SS cấp, tầng thứ 6, cảnh giới nội công, đại tông sư cảnh giới kiếm đạo, tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh giới khinh công, đại tông sư chiến lực, tuyệt đỉnh đỉnh phong, nửa bước nhân tiên. Chú Tư nhìn rồi hỏi, hệ thống, nội công thăng đến đại tông sư sao chiến lực không thay đổi? Hệ thống, khả năng hoạt động liên tục tăng lên nhưng không làm tăng tối đa sát thương của ngươi. Chú Tư nghĩ nghĩ, có lý. Chiến lực chỉ đại diện cho sát thương tối đa, không đại diện cho tổng thể chiến lực. Tổng thể chiến lực không thể hiển thị, vì hiển thị cũng vô dụng, luôn luôn biến hóa, tâm trạng tốt xấu, trạng thái thăng trầm, thậm chí thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng đến tổng thể chiến lực, nên cũng không có cần thiết phải hiển thị. Chú Tư dọn dẹp sạch sẽ dấu vết thi cốt của hai người. Hắn không thể để Trung Linh biết mình đã hạ sát cha nàng, nếu không quá vô nhân đạo. Mặc dù nàng có thể biết đó chỉ là cha nuôi, nhưng chẳng phải cha nuôi cũng là người sao? Dù sao đã nuôi 18 năm, là có tình cảm. Ngược lại là cha ruột, nàng không có tình cảm gì. Làm xong chuẩn bị cuối cùng, chú Tư bước vào phòng Tần Hồng Miên, nhìn dòng S cấp đầu góc u mê vì tình. Chú Tư, hệ thống, cái này có thể cho nàng không? Hệ thống, có thể, nhưng không cần thiết, nàng đã có S cấp đầu góc u mê vì tình rồi. Chú Tư, Tần Hồng Miên đang vặn bẹo trên giường, thấy chú Tư xuất hiện, trong đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên một tia kinh hỉ. Một tay nắm lấy tay áo chú Tư liền kéo hắn lên giường. Chú Tư còn chưa kịp nói lời nào, Tần Hồng Miên đã tự mình từ chối. Tần Hồng Miên miệng nói, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta có người yêu. Nhưng quần áo cởi nhanh như bay, chú Tư còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng lột sạch. Hắn không nhịn được trêu chọc nàng, phu nhân đừng như vậy. Nhưng vẻ mặt chim non ngây thơ kiêu căng này của hắn khiến Tần Hồng Miên ngứa ngáy trong lòng, một cái cưới lên nhìn hắn nói, thử tạm thời cho ngươi tiện nghi rồi, sau hôm nay ngươi ta vĩnh viễn không gặp lại. Chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ A cấp Tần Hồng Miên đợi ngược, ngẫu nhiên rút ra một hạng dòng của nàng. Chúc mừng ký chủ đạt được A cấp song đao tinh thông, có thêm vào ngay bây giờ không? A cấp song đao tinh thông, nộ tính và tốc độ tu luyện song đao 50, sát thương song đao 50, ta là một tuyệt thế kiếm khách mà ngươi lại cho ta song đao tinh thông. Thêm đi, có còn hơn không? Chú Tư bước ra ngoài, ôm Trung Linh bay về. Trong lúc chú Tư ôm nàng, Trung Linh liền tỉnh lại, rủi rủi mắt, nhìn chú Tư, lại nhìn môi trường xung quanh. Trung Linh ngơ ngác hỏi một cách kỳ lạ, Tư ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Chú Tư vừa đạp cành cây bay vút vừa giải thích, sáng sớm chúng ta phát hiện một tờ giấy trên bàn phòng ngươi, trên đó viết, có muốn Trung Linh không? Đến U Cốc. Trung Linh ngây người a một tiếng, vội vàng hỏi, có phải cha làm không? Hắn tối qua bảo ta đến đây, không hiểu sao bảo ta vào phòng ngủ một giấc. Chú Tư gật đầu, hắn dùng ngươi dụ ta ra ngoài, muốn liên thủ với Đoàn Diên Khánh đối phó ta, bị ta đánh một trận rồi bỏ chạy. Trung Linh im lặng, không nói thêm lời nào, cũng không hỏi hắn bị thương thế nào. Sau khi hai người chú Tư đi, Tần Hồng Miên mới vịn cửa bước ra, nhìn chú Tư đi xa, ánh mắt phức tạp. Đã nói sẽ không gặp lại, nhưng hắn vừa mới rời đi, mình đã muốn đuổi theo, ta sao lại vô liêm sỉ đến vậy? Nàng cũng bị chú Tư chém một kiếm trong thế giới tinh thần. Nếu không theo tính cách của nàng, giây phút đầu tiên tỉnh lại chính là rút kiếm tự vẫn. Đừng nghi ngờ, nàng chính là loại phụ nữ như vậy. Không phải tất cả cô gái ngủ một giấc là sẽ quy tâm, đó là nói nhảm. Chú Tư có thể lĩnh ngộ loại kiếm pháp này, liền biết hắn lúc lĩnh ngộ kiếm pháp đã tiềm thức nghĩ đến phương pháp này. Người sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp, sao có thể không hiểu kiếm pháp của mình? Thậm chí hệ thống ngược lại không hiểu, nên trong giới thiệu Trảm Tình kiếm căn bản không nhắc đến điều này. Giống như người sáng tạo Quý Hoa Bảo Điện, không phải vì uy lực sát thương võ học, cuối cùng ngược lại là để bù đắp thiếu sót của mình, mới sáng tạo bộ tuyệt học này. Còn về kim châm, tốc độ gì đó, đó đều là kèm theo. Có lẽ tăng tốc độ chỉ là để nhanh hơn giúp hoàng đế mang trà rót nước, quét dọn làm việc. Kim châm pháp gì đó cũng chỉ là để tiện hơn cho hoàng đế và quý phi may vá quần áo mà thôi. Nên chú Tư Trảm Tình kiếm, nên gọi là Trảm Quá Khứ Di Tình Biệt Luyến kiếm pháp. Đừng quên chú Tư đã nhìn kiếm pháp gì mới lĩnh ngộ bộ Trảm Tình kiếm này, liếc mắt đưa Tình Mai Hoa kiếm pháp. Nếu không cũng không thể giải thích được việc nhìn một bộ kiếm pháp sắc tình lại lĩnh ngộ ra một bộ Trảm Tình kiếm pháp. Bây giờ thì đã hiểu, nhìn một bộ kiếm pháp sắc tình lại lĩnh ngộ ra kiếm pháp nở tờ giờ khiến người ta thay lòng đổi dạng. Chương 24, nhạc mẫu đồng hành chương 24, nhạc mẫu đồng hành trên đường trở về, Trung Linh ôm cổ chú Tư, nhìn hoa cỏ lướt qua, cảm giác này cũng khá mới lạ. Nàng nhìn mặt chú Tư, áp mặt mình vào ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, dường như mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Đặc biệt là mùi hương trên người hắn, Trung Linh kỹ lưỡng ngửi ngửi, hình như có một mùi chua chua, lại có chút giống mùi hoa, một mùi rất kỳ lạ. Chú Tư chán đổ mồ hôi lạnh, nhưng sắc mặt bình thản không chút dao động, một dáng vẻ chính nhân quân tử. May mắn Trung Linh là một con chim non, cái gì cũng không hiểu, nếu là Cam Bảo Bảo, nàng không chỉ có thể ngửi ra đây là mùi gì, nàng thậm chí có thể ngửi ra đây là ai. Bởi vì nàng trên người Đoạn Chính Thuần cũng thỉnh thoảng sẽ ngửi thấy. Mùi hương mỗi người đều không giống nhau, chú Tư chính mình cũng có. Trên người hắn tự nhiên mang theo mùi hoa mai. Có lẽ là gần nhà toàn là cây hoa mai, bấy nhiêu năm đã ngấm mùi rồi. Mang Trung Linh chạy gần nửa ngày, cuối cùng cũng về đến Vạn Kiếp Cốc. Đặt nàng xuống đất, chú Tư lập tức chạy đi tắm rửa, tiện thể thay một bộ quần áo. Vừa kịp bữa trưa, từ đây có thể thấy khinh công của chú Tư đã tiến bộ rất nhiều rồi, quãng đường vốn dĩ mất nửa ngày, chú Tư chỉ dùng một nửa thời gian. Thay lại một bộ, tinh thần sảng khoái đi đến đại sảnh, lúc này các nàng đang ríu rít nói chuyện. Cam Bảo Bảo vẻ mặt tức giận, quá đáng ghét rồi. Linh Nhi, chúng ta ngày mai đi ngay. Để cha ngươi tự mình chơi đi. A. Trung Linh ngây người nhìn mụ mụ, mụ mụ ngươi cũng muốn đi sao? Cam Bảo Bảo vẻ mặt lo lắng, ta làm sao yên tâm ngươi một mình chạy đến nơi đất khách quê người, ta cũng đi theo ngươi ở một đoạn thời gian. Hoàng Dung Hồ nghi nhìn Cam Bảo Bảo, nhưng không nói gì. Chú Tư gật đầu, được thôi. Vạn Mai Sơn Trang của ta rất lớn, các ngươi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Trung Linh thực ra cũng rất vui, đi xa nếu có mụ mụ ở bên cũng rất tốt, vui vẻ ríu rít lại bàn tán. Chú Tư cảm thấy dưới gầm bàn có một bàn chân nhỏ duỗi tới, từ bắp chân của mình trở lên, cho đến khi giẫm phải một thanh Suy Tuyết kiếm chưa ra khỏi vỏ, bắt đầu dùng chân giúp kiếm đo kích thước. Nhìn Cam Bảo Bảo đối diện, không hổ là phu nhân a, đúng là biết chơi. Cam Bảo Bảo vẻ mặt mỉm cười, một chút cũng không bị người khác nhìn ra, vừa nhìn là biết lao luyện rồi. Nhóm chú Tư đang trò chuyện ăn cơm, một bên khác Trấn Nam Vương phủ thì đang bùng nổ tranh cãi. Các ngươi nói cái gì? Nói lại một lần. Trấn Nam Vương Đoạn Chính Thuần đập vỡ chén trà xuống đất, mặt đen sầm nói. Tứ đại gia thần nhìn nhau, đều quỳ xuống đất. Chu Đan Thần cứng rắn ra đầu đáp, chúng ta đã đi tra xét qua, Vương phi thật sự là tự mình thu dọn hành lý rời đi, rất vội vàng. Ngồi bên cạnh Đoạn Chính Thuần, Đoạn Chính Minh không nói gì, chuyện này hắn không tiện nhúng tay, cũng không tiện nói, tin đồn trên giang hồ hắn hôm qua đã nghe thấy, nhưng hắn vẫn không đề cập. Đoạn Chính Thuần hít sâu mấy hơi, cưỡng ép ổn định cảm xúc, kiếm thần của Đại Minh kia đi đâu rồi? Chu Đan Thần cúi đầu đáp, hôm qua đã đi rồi, hiện tại không biết đi đâu, có lẽ đã về Đại Minh rồi. Đoạn Chính Thuần nhìn lá trà trên đất, phân phó, phái người đến bãi di tộc đó hỏi xem nàng đã về chưa. Vâng. Tứ đại gia thần vội vàng nhanh chóng lui xuống, giống như đang chạy trốn. Đoàn Chính Minh uống một ngụm trà, thần sắc bình tĩnh nhắc nhở, chuyện này có điều kỳ lạ, chú Tư vừa mới đến nơi này, hắn còn không quen biết đệ muội, ngày thứ hai chuyện của hắn và đệ muội đã truyền khắp nơi, nghĩ lại đều có vấn đề. Đoàn Chính Tuần cũng bình tĩnh lại, đa tạ hoàng huynh nhắc nhở, quả thật có vấn đề, nhưng Bạch Phượng nàng có hành tung như vậy cũng rất đáng ngờ a. Đoàn Chính Minh thực ra hắn đã có suy đoán của riêng mình, mà lại cách sự thật cũng không xa, nhưng hắn hiện tại không nói, chờ hoàng đệ tra xong rồi, hắn nói lại sẽ tốt hơn một chút, mà lại suy đoán của hắn trên thực tế cũng không có chứng cứ, chỉ là dựa theo kinh nghiệm của hắn mà suy đoán thôi, tuy nhiên cơ bản là 89 phần 10 rồi. Rất nhanh, người đi hỏi thăm đã trở về báo cáo, vương gia. Vương phi nàng vẫn chưa về. Tộc trưởng bãi di tộc nói cũng không nhận được tin của nàng. Sắc mặt Đoạn Chính Thuần lại đen thêm một chút, đi lấy tấm ga giường ở khách sạn kia mang đến. Đoàn Chính Minh thần sắc khó hiểu nhìn hắn, không biết nên nói gì. Rất nhanh, một tấm ga giường khô ráo được đưa vào. Đoạn Chính Thuần không cần đến gần, từ xa đã ngửi thấy mùi quen thuộc, ném ra ngoài đốt đi. Vâng. Vệ binh vừa vào cửa đã lại đi ra ngoài rồi. Đoạn Chính Thuần thấp giọng nói, là mùi của nàng. Đoạn Chính Minh há miệng, cuối cùng mang theo sự bội phục khó hiểu nhìn đệ đệ, run rẩy nâng chén trà uống một ngụm. Đoạn Chính Thuần đã bình tĩnh lại rồi, ngồi gần nửa ngày, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là lần này bị hắn bắt được sơ hở, hắn cuối cùng cũng có thể mặc sức dẫn người về chơi rồi. Lo là hắn thật sự có chút lo lắng Đao Bạch Phượng, vị vương gia đa tình này quả thật đã trả giá chân tâm, tuy nhiên làm việc không có gì phách lực, nhưng tấm lòng lại hình như là thật sự đã trao đi rồi, rất khó đánh giá. Đoàn Chính Minh ho khan một tiếng, phân tích, đây là nhắm vào hoàng gia chúng ta, không đơn thuần là ngươi, mấy ngày trước tin tức của con trai ngươi cũng rất nhanh tiết lộ, hiện tại là ngươi, e rằng bọn hắn còn có thủ đoạn tiếp theo. Hai người thảo luận gần nửa ngày, đem mục tiêu nghi ngờ đặt lên người quyền thần Cao Thái Minh, hắn có hiểm nghi lớn nhất. Tin tức nhỏ ở tiểu quốc biên thủy cũng không truyền vào Đại Minh, bởi vì Võ Lâm Đại Minh có nhiều tin tức quan trọng hơn. Ví dụ như vì hai đại kiếm khách tỷ võ mà phát sinh rất nhiều chuyện náo nhiệt. Giá nhà trong kinh thành vì quyết đấu mà tăng vọt không ngừng. Vân La quận chúa và Kim Yến công chúa vì ủng hộ đối tượng khác nhau mà đánh nhau ngay giữa triều đình. Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị và Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần lại đánh nhau rồi. Tổng bộ đầu lục phiến môn Kim Cựu Linh và Gia Cát thần hầu vì nguyên nhân không rõ mà đánh nhau trên phố. Đại gia thành Nam Đỗ Đồng Hiên và Hoa Lý Yến Bắc huynh nhân Nghĩa Mãn Kinh đã khuynh ra bại sản đánh cuộc thắng thua của kiếm thần. Tứ đại danh bổ và hộ Long Sơn Trang đánh nhau hậu đả ở Mai Hoa trấn bị cẩm ý diệ vệ bắt giữ. Chính đức hoàng đế ăn phải vật bị trúng độc ở Đồng Phúc khách sạn, đại chủ Lý Đại Trùy bị bắt. Trên đường trở về, mấy người chú tư nghe tin tức giang hồ gần đây, nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Trung Linh nhịn không được hiếu kỳ hỏi, giang hồ Đại Minh của các ngươi vẫn luôn náo nhiệt như vậy sao? Vô Song công chúa đội vàng lắc đầu, không có không có. Không biết vì sao gần đây mới đặc biệt náo nhiệt. Cam Bảo Bảo cảm thán, không hổ là đại quốc a, tiểu quốc đại lý thật không thể so sánh, nhân vật trong đây, tùy tiện rút một người đến đại lý đều có thể khiến đại lý gà chó không yên. Hoàng Dung bổ sung, cũng không phải đại quốc nào cũng như vậy, đại tống liền không khoa trương như thế. Chuyện lớn nhất cũng chính là Hoa Sơn Luật Kiếm, nhưng cùng lắm cũng chỉ có năm tuyệt đỉnh mà thôi. Tư Ca Ca lúc còn là đại tông sư đã có thể một kiếm giết chết 6 tuyệt đỉnh rồi. Trung Linh đầy mặt sùng bái nhìn chú tư, Tư Ca Ca thật lợi hại. Nhìn động tác liếm môi ẩn ý của Cam Bảo Bảo, chú tư khỏe mắt co giật, gần đây Cam Bảo Bảo càng ngày càng phóng túng rồi. Có sơ hở. Một thanh lưu tinh tiêu bay về phía chú tư. Tất cả các nàng đều mặt không biểu cảm, thấy lạ mà chẳng lạ nữa rồi. Chương 25, Liễu Sinh đán mã thủ chương 25, Liễu Sinh đán mã thủ chú tư thở dài một hơi, kiếm cũng lười rút ra, bởi vì vốn dĩ không có sát khí, những mũi tên này, nếu chú tư không động, thậm chí còn không bắn trúng người mình. Chú tư vung tay áo, nội lực quét bay ám khí, chợt lóe thân liền bay ra ngoài, ôm lấy một quyển thành đang trốn sau cây rồi ép nàng vào tường. Mãi đến khi hôn nàng mất đi ý thức, hắn mới buông môi, nhìn nàng dịu dàng nói, ngươi đã truy sát một đường rồi, đi qua nữa chính là Mai Hoa trấn, đến đó, ngươi sẽ không chạy thoát được đâu. Một quyển thanh quay mặt đi không nhìn đôi mắt hắn, thử, đó là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Chú tư nắm cầm nàng bắt nàng nhìn thẳng mình, chúng ta là của ngươi. Hôn nhẹ lên môi nàng, rồi bay về. Một quyển thanh nhìn bóng lưng hắn biến mất, khóe miệng khẽ cong. Nàng nào có không biết mình đang lao đầu vào lửa, nhưng không còn cách nào, tình căn đã ăn sâu bám rễ, khó lòng dứt bỏ. Nàng cũng chỉ đang cho mình một lý do để bướng bỉnh mà thôi, chờ kiên trì truy sát đến Mai Hoa trấn, nàng cũng sẽ từ bỏ, đến lúc đó ngoan ngoãn làm tiểu nữ nhân của hắn, cũng coi như là số phận đi. Nàng tự thuyết phục mình như vậy. Nhìn chú tư quay về trên ngựa của mình, một đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, Hoàng Dung trêu chọc nói, so với lần trước lâu hơn một chút, xem ra đã nói thêm một câu lời tình. Tiểu Hồng che miệng cười khúc khích, có lẽ chỉ là tiện thể đi tiểu một chút. Tiểu Mai khẽ đánh nàng một cái cười nói, con gái đừng nói thô tục như vậy. Kỳ hỉ. Trung Linh nói với chú tư, hay là tối nay để nàng sang ở cùng đi. Lần trước ta đi tiểu, thấy một tỷ tỷ trốn ở đó lén lút lau nước mắt, hình như bị cái gì đâm vào trong bụi cây. Mọi người cũng không trêu chọc nữa, đều khẽ thở dài một hơi. Chú tư lắc đầu, nàng sẽ không đến, nàng chính là tính cách này, đợi đến Mai Hoa trấn, chính nàng sẽ từ bỏ, cho nàng chút thời gian đi. Cam Bảo Bảo nhìn về phía trước, khẽ thở dài, giống tính cách mẹ nàng. Chú tư không nói gì, thật ra phía sau hắn còn có mấy cô nương theo sau, mẹ của Mộ Biển Thanh, Tần Hồng Miên cũng đang lặng lẽ nhìn con gái từ phía sau. Bọn họ càng không dễ dàng lộ diện, chú tư về đến Mai Hoa trấn phải sắp xếp phòng ốc ổn thỏa cho họ, hơn nữa còn phải sắp xếp riêng. Ba ngày sau thật sự không tìm được người thích hợp, chú tư dứt khoát ném thẳng thiết bị thông minh cấp S cho Đào Bạch Phượng. Đúng vậy, Đào Bạch Phượng đang ở phía trước không xa, nàng làm ngược lại với hắn, đã chạy trước lên phía trước. Nhìn về phía Mai Hoa trấn náo nhiệt phi phàm ở đằng xa, mọi người cho rằng đã đi nhầm chỗ. Hiện tại Mai Hoa trấn cực kỳ náo nhiệt. Mai Hoa trấn cách kinh thành không xa, cho nên rất nhiều người ở kinh thành không tìm được chỗ ở, dứt khoát đến đây, dù sao kiếm thần ở đây, an toàn lại bất việc. Không lâu trước đây, tứ đại danh bổ và tam đại mật thám của hộ Long Sơn Trang, những người bị cẩm y liễu vệ bắt vì tụ tập đánh nhau, lúc này đang đứng hai bên đường. Bọn họ vừa được thả ra, vừa hay hôm nay kiếm thần trở về, liền đến góp vui. Chú tư nhìn một đám võ lâm nhân sĩ quen thuộc, khẽ gật đầu, mà không biểu cảm đi về nhà. Đoàn Thiên Ngai nhìn kiếm thần chú tư mang theo một đám mỹ nữ đi về phía trước, vẻ mặt hâm mộ, nói với Quy Hải Nhất Đao bên cạnh, ta thật sự rất hâm mộ. Đây mới là dáng vẻ của người thắng trong cuộc đời sao? Quy Hải Nhất Đao lười biếng không thèm để ý hắn, trong lòng hắn chỉ có đao, nữ nhân là cái gì? Thượng Quan Hải Đường nhìn bóng lưng chú tư, bĩu môi, thử. Kiếm khách phong lưu. Đoàn Thiên Ngai liếc nàng một cái, không tiếp lời. Đột nhiên, phía trước một trận ồn ào. Phía trước đánh nhau rồi. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật ám sát Đại Minh kiếm thần. Thật to gan. Nhìn có vẻ là người đông doanh. Bọn hoa khấu này đều không tiếp giáp với chúng ta, sao lại đến đây? Vượt qua Đại Tống mà đến? Hay là Đại Tống phái đến ám sát? Mau đi xem. Thượng Quan Hải Đường vội vàng nhảy lên nóc nhà, chạy rất nhanh. Đoàn Thiên Ngai và Quy Hải Nhất Đao nhìn nhau một cái, đều không nói gì, vừa nãy còn mắng người ta, bây giờ lại quan tâm như vậy, phụ nữ đúng là. Lúc này chú tư và mấy người bị chặn ở ngã tư đường, bên cạnh chính là Đồng Phúc khách sạn, hai bên đều là các loại cửa hàng, đang thò đầu thò cổ nhìn nó. Bởi vì đầu bếp Lý Đại Truy bị bắt, toàn bộ nhân viên Đồng Phúc khách sạn đang tạm dừng kinh doanh đều thò đầu ra quan sát. Chú tư nhìn bốn người đông doanh xuất hiện phía trước, không biểu cảm, bọn họ nhìn không giống ám sát, ngược lại giống như khiêu chiến. Quả nhiên, Người trung niên dẫn đầu đỡ đao túi người chào một cái, tại hạ Liêu Sinh đán mã thủ, muốn khiêu chiến kiếm kỹ của các hạ, xin nhất định đáp ứng tại hạ. Nói rất khách khí, nhưng làm việc rất khiêu khích, kiếm khách bình thường khiêu chiến sẽ đưa thư khiêu chiến trước, hai bên ước định thời gian địa điểm sau đó mới chính thức khiêu chiến, như thế này trực tiếp giữa đường khiêu chiến, đó gọi là đập phá địa bàn. Võ Lâm nhân sĩ Đại Minh hai bên lập tức mắng ra, có lễ phép hay không vậy? Người ta còn có một cuộc tỉ thí kiếm đạo phải tham gia mà. Người bây giờ khiêu chiến, đây đâu phải khiêu chiến, đây là khiêu khích. Đâu có khiêu chiến kiểu này, bên Đông Doanh đều khiêu chiến như vậy sao? Đây là rõ ràng đến đập phá địa bàn. Đông Doanh vượt qua Đại Tống đến Đại Minh đập phá địa bàn. Không lẽ có âm mưu gì? Là muốn để kiếm thần bị thương trước khi tỷ võ sao? Có phải do sòng bạc làm? Muốn độc chiếm sao? Vân La quận chúa trốn trong đám người nắm chặt nắm đấm, người Đông Doanh thật hèn hạ. Trên nóc nhà cũng đứng đầy người giang hồ, nhưng có một người độc đáo nhất, bởi vì nàng là ngồi xe lăn lên đó. Không tình nhíu mày nhìn xuống dưới, đôi mắt quét qua hiện trường, nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trên nóc nhà đối diện, Thượng quan Hải Đường chạy đến nhanh nhất, căng thẳng nhìn xuống dưới, đặc biệt là chú Tư. Chú Tư ôm kiếm, mặt không biểu cảm nhìn Liêu Sinh đán mã thủ một cái, hắn không đáng lo, chỉ là tuyệt thế đỉnh phong mà thôi, hắn chỉ là đang suy nghĩ nguyên nhân, thôi, không nghĩ nữa, giết chết là xong, đâu có nhiều chuyện như vậy. Dưới vô số ánh mắt chú ý, chú Tư làm một động tác mời rút kiếm. Không khí lập tức yên tĩnh lại, tiếng ồn ào tại hiện trường như bị ấn nút tạm dừng. Mặc tiểu bối bò trên lưng Lữ Tú Tài, cổ gần như dài ra. Quách Phủ Dung ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm chú Tư, không hổ là kiếm thần, thật đẹp trai. Những người phụ nữ phía sau chú Tư một chút cũng không lo lắng, bọn họ đều tràn đầy tin tưởng vào chú Tư. Trong đám người, một lão già nhỏ một tay cầm bánh lớn một tay cầm kẹo hồ lô, ngồi ở góc tường nhìn đông nhìn tây, cảm thấy rất thú vị. Phía sau Liễu Sinh đãn mã thủ đứng hai nữ một nam, lần lượt là con trai hắn và hai cô con gái. Đừng nói, hai cô con gái kia đều là tuyệt sắc, nhưng che mặt, hai tỷ muội nhìn chằm chằm Đại Minh kiếm thần trong lời đồn đối diện, cảm thấy lời đồn hẳn là thật, người đẹp trai như vậy, mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng nhất định rất mạnh. Hai cô con gái này, một người tên là Liêu Sinh Tuyết Cơ, một người tên là Liêu Sinh Phiêu Nhứ, đều là đại hiếu nữ nổi tiếng. Trong nguyên tắc, họ đều có thể trực tiếp đâm cha mình vì người đàn ông của mình, đúng là những người tàn nhẫn. Liêu Sinh đán mã thủ cũng không vì đối phương trẻ tuổi mà khinh thường, hắn không phải người như vậy, vì nhiệm vụ hắn có thể chặt bỏ đầu con gái mình, cũng là một người tàn nhẫn. Thân thể hơi hạ thấp, tay phải đặt trên chuôi võ sĩ đao của mình, bình tâm tĩnh khí, trong mắt chỉ còn lại đối thủ. Chương 26, Vô Tình Kiếm Đạo chương 26, Vô Tình Kiếm Đạo sát thần nhất đao trạm. Đây không phải hắn hô lên, mà là hắn mặc niệm trong lòng. Tâm ý hợp nhất, theo thế chém nhanh từ trên xuống của hắn, một luồng đao khí khổng lồ sinh ra, thẳng tắp bắn về phía chú Tư. Luồng đao khí này mang cảm giác tiếp thiên xúc địa, những người xung quanh chỉ cảm thấy nhát đao này nối liền trời đất, khiến mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Cách mấy chục mét, bọn họ cũng cảm thấy mặt hơi đau rát. Đây là thiên địa linh khí cùng ý chí hợp thành lưỡi đao, mà trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một vệt đen mảnh sâu không thấy đáy. Lão già nhỏ ở góc phòng khẽ nhướng mày, nhưng không có nhiều biến đổi biểu cảm. Chú Tư nhìn luồng đao khí đang lao thẳng tới, khóe miệng khẽ nhếch, đến thật đúng lúc. Dưới chân xuất hiện một trường lực vô hình hình chữ V ngược, sau đó không tiếng động rút kiếm hất lên, rồi chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Đao khí chạm vào chú Tư rồi chia làm hai, biến mất vô hình, nhưng những người cách chú Tư mấy chục mét về phía trái phải phía sau dường như bị cơn gió cấp 16 thổi qua, trực tiếp bay ra ngoài. Có người trực tiếp đâm sầm vào tường, sau đó xuyên thủng mái nhà. Chiếc bánh lớn của lão già nhỏ rơi xuống đất, hắn lại có chút nhìn không hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Sinh đán mã thủ, chỉ thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế vung đao cuối cùng, trên mặt không có bất kỳ biến đổi biểu cảm nào. Nhưng trên người hắn xuất hiện một sợi chỉ đỏ mảnh rủ thẳng xuống đất, sau đó thân thể không tiếng động chia làm hai. Lão già nhỏ lại nhìn về phía chú Tư, lần này biểu cảm của hắn không còn tùy ý, đây không phải hữu tình kiếm đạo trong truyền thuyết, đây là vô tình kiếm. Hắn lại đang sáng tạo vô tình kiếm đạo. Hình như tiến độ đã nhanh rồi. Thiên chúng kỳ tài. Hơn nữa lại là thiên chúng kỳ tài mà hắn nhìn không hiểu. Giang hồ này có thể khiến hắn nhìn không hiểu người không nhiều, nhiều nhất chỉ 2-3 người. Hiện tại lại thêm một người. Cho dù là Diệp Cô Thành, hắn cũng không phải nhìn không hiểu. Diệp Cô Thành rất khó thắng hắn. Nhưng hắn không để ý điều này, hắn hiện tại muốn tìm hiểu hắn. Hiện trường lặng như tờ, sau đó phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên. Bọn họ cũng nhìn không hiểu, nhưng bọn họ nhìn được kết cục. Kiếm thần không hề thương tổn, đối phương một phân thành hai. Lần đầu tiên nhìn kiếm thần ra tay tại hiện trường, những người giang hồ đều cảm thán không ngừng công đến. Hơn nữa đối phương thật sự rất mạnh, khi luồng đao khí đó xuất hiện, bọn họ cách rất xa đã cảm thấy sợ hãi rồi. Không ngờ trong tay kiếm thần lại không chống đỡ nổi một chiêu. Là kiếm thần quá mạnh rồi. Tiểu quận chúa Vân La mắt sáng lấp lánh nhìn chú Tư áo trắng tung bay, trong mắt nàng đều là sùng bái và yêu thích. Khi biến tử cái con tiện nhân đó thua chắc rồi. Không hổ là thần tượng nàng từ nhỏ đã sùng bái. Chú Tư dắt ngựa đi về nhà, mà không biểu cảm đi ngang qua thi thể Liêu Sinh đãn mã thủ, cũng không hề dừng lại. Muốn giết người thì phải chuẩn bị tinh thần bị giết, không có gì đáng nói. Hắn thậm chí lười phải đi biết mục đích của hắn là gì. Niềm tin rằng nếu có kẻ địch không thể chống lại, thì một kiếm chém xuống mới là căn bản của hắn. Liêu Sinh Tuyết Cơ, Liêu Sinh Phiêu Nhứ hai tỷ muội cũng không nhìn thi thể phụ thân một cái. Lúc này trong mắt các nàng chỉ có nam tử áo trắng cầm kiếm trước mắt, chỉ có con trai của đán mã thủ là Liêu Sinh Thập Binh Vệ cứng rắn ra đầu, mặt không biểu cảm thu dọn thi thể phụ thân, lặng lẽ rời đi, thậm chí cũng không nhìn hai muội muội một cái. Hắn biết tính tình hai muội muội, từ nay về sau các nàng không còn là muội muội của hắn nữa, thậm chí có thể là kẻ thù. Trở về nhà, nhìn trang viên được cầm y liệt vệ dọn dẹp sạch sẽ, chú Tư gật đầu, cẩm y liễu vệ làm việc thật gọn gàng. Các cô gái ra ngoài rất nhiều ngày, cuối cùng cũng về nhà rồi, mọi người đều về phòng tắm rửa. Chú Tư sắp xếp phòng cho mẹ con Trung Linh, phòng của hai người cách rất xa. Mà lúc này Mai Hoa Trấn, náo nhiệt phi phàm. Tất cả mọi người đều đang bàn luận về trận đấu vừa rồi. Thật sự là quá đặc sắc rồi. Hiện trường chỉ có những người đứng phía sau chú Tư bị thương, coi như là tai họa bất ngờ. Mà trong số đó có Lữ Tú Tài và Mạc Tiểu Bối. Hắn lúc đó ở phía sau bên trái, có Mạc Tiểu Bối, trực tiếp bị thổi vào khách sạn, đập vào tường sau. Mạc Tiểu Bối là đệm thịt, trực tiếp đập đến mức thổ huyết rồi. Một trận gà bay chó sủa mời lang trung. Bạch Triển Đường hầu hạ hai người bận rộn trên dưới, tiện thể phàn nàn, sớm đã nói với các ngươi rồi, cao thủ tuyệt thế đối chiến đường rửa quá gần. Bị thiệt thòi rồi chứ. Mạc Tiểu Bối vừa khóc vừa mắng, cái tên Đông Doanh đó bị thần kinh à. Dùng đao khí lớn như vậy, còn không phải bị kiếm thần chém chết rồi. Lữ Tú Tài sắc mặt trắng bệnh, đau lưng mỏi gối, cơn gió lớn đó. Giống như báo vậy. Trực tiếp thổi bay ta rồi. Căn bản không giữ được. Quách Phủ Dung đứng bên cạnh vừa cắn hạt dưa, vừa ngẩn người, bây giờ trong đầu nàng toàn là kiếm thần một kiếm, đẹp trai ngút trời. Nghĩ tới nghĩ lui, kẹp cặp chân, lén lút chuẩn bị phòng. Tứ Đại Danh Bổ lúc này cũng ở Đồng Phúc khách sạn, bọn họ đến điều tra vụ án chính Đức Hoàng đế trúng độc, gần đây đã có manh mối rồi, hung thủ không phải Lý Đại Trùy, hắn không biết gì, là người khác. Tuy nhiên lúc này bọn họ không bàn chuyện này, mà là đang bàn về trận quyết đấu vừa rồi. Truy Mệnh vừa cắn hạt dưa vừa hỏi Thiết Thủ, ngươi nhìn rõ không? Thiết Thủ hừ một tiếng, ta có thể nhìn rõ sao? Ngươi nhìn rõ không? Truy Mệnh không để ý hắn, nhìn về phía Lãnh Huyết lắc đầu. Truy Mệnh không nhìn vô tình, mà nói, ta nhìn không rõ, nhưng ta có thể suy luận. Kiếm của kiếm thần này nhất định không phải hữu tình kiếm hắn vừa sáng tạo. Đối mặt với ánh mắt nhìn kẻ ngốc của ba người, Truy Mệnh sắc mặt không đổi tiếp tục nói, vì hắn không dùng hữu tình kiếm, điều này nói rõ, hoặc là không cần dùng hữu tình kiếm, hoặc là hắn gần đây đang sáng tạo một loại kiếm đạo khác, vô tình kiếm. Cho nên hắn phải tránh sử dụng hữu tình kiếm. Vô Tình mặt không biểu cảm nhìn hắn, có dám tỉ mau thả. Truy Mệnh nói, trước quyết chiến còn đang thử nghiệm một loại kiếm đạo khác, hoặc là vô tình kiếm đạo của hắn cũng sắp thành công, hoặc là hắn không mấy để tâm Diệp Cô Thành. Ba người thần sắc khẽ động, theo tính cách của hắn sẽ không cố ý sỉ nhục đối thủ, đặc biệt là một thiên tài kiếm đạo khác. Hắn đang sáng tạo một loại kiếm đạo khác, hơn nữa nhất định không thấp hơn cấp bậc nhập đạo. Truy Mệnh cảm thán, thiên tài tuyệt thế, nơi này sắp loạn lên rồi. Vô Tình thần sắc kích động, nhưng lập tức kiềm chế lại, đột nhiên nói, phải lập tức thông báo thần hầu. Kinh thành cái gì? Hắn đang sáng tạo bộ vô tình kiếm pháp cấp bậc nhập đạo thứ hai. Trước quyết chiến, ra các thần hầu trợn mắt há hốc mồm nhìn Truy Mệnh và Lãnh Huyết. Truy Mệnh kể lại phân tích của mình một lần, cuối cùng nói, đây chỉ là suy đoán của ta. Ra các thần hầu tự rót cho mình một tách trà, uống một ngụm để trấn tĩnh, nói, suy đoán của ngươi rất có thể. Cái tên Đông Doanh đó ta đã điều tra qua, cường giả tuyệt đỉnh đỉnh phong, có thể một chiêu đánh bại hắn, nói rõ tu vi vô tình kiếm của chú Tư đã rất cao rồi, hơn nữa nhìn biểu hiện, quả thật là kiếm pháp chưa từng thấy trước đây, gần đây Đại Minh và Đại Lý cũng không có sự thay đổi lớn về thiên địa linh khí, điều này nói rõ hắn vẫn chưa sáng tạo xong, nhưng nhìn dáng vẻ thì sắp rồi. Truy Mệnh nói, gần đây có thể Mai Hoa Trấn có biến động lớn, dù sao lần này tên Đông Doanh đó khiêu chiến đã nói rõ, có người không muốn hắn thắng, thậm chí muốn triệt tiêu hắn. Gia Cát Thần Hầu gật đầu đồng ý, ta cùng các ngươi đi một chuyến Mai Hoa Trấn. Chương 27, Chu Vô Thị chương 27, Chu Vô Thị hộ Long Sơn Trang Thiết Đảm Thần Hầu. Chu Vô Thị ngồi trên đế, sắc mặt xanh mét. Thật là một kiếm thần, thật là một tiên túng kỳ tài. Chu Vô Thị chậm rãi nói. Lúc này, Liêu Sinh Thập binh vệ quỳ một gối trên đất, cúi đầu mặt không biểu cảm. Chu Vô Thị liếc hắn một cái, sát tâm vừa nổi lên đã lập tức tiêu tan, hắn còn chưa thể chết, nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại Đại Minh. Ngươi cứ về Đông Doanh trước, tiếp tục thu thập cao thủ, để sau này dùng. Chu Vô Thị nhìn hắn nói. Vâng. Liêu Sinh Thập binh vệ thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói, hai muội muội của ta có thể sẽ phản bội. Chu Vô Thị cắn răng, đám người Đông Doanh này thật sự chẳng có chút trung thành nào, ngày nào cũng phản bội tới phản bội lui. Ta sẽ an bài. Lùi xuống đi. Chu Vô Thị trầm giọng nói. Chờ Liêu Sinh Thập binh vệ biến mất, Chu Vô Thị mới nhịn không được đập vỡ chén trà, gầm lên một tiếng để phát tiết. Vốn dĩ kế hoạch rất tốt, mượn tay Diệp Cô Thành trừ bỏ chú Tư, chỉ cần đánh trọng thương hắn là được, bởi vì thiên phú của hắn, cũng bởi vì hắn cùng trưởng công chúa và chính Đức Hoàng đế dựa quá gần rồi, đã ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hắn thật sự không chỉ có mình hắn là hoàng thúc, rất nhiều hoàng thúc của chính Đức Hoàng đế đều đang nhũ phản. Hiện tại phản phất như đang so xem ai mưu phản trước, khắp nơi đều đang chuẩn bị, mỗi kẻ đều đang so tốc độ. Mai Hoa Trấn hiện tại khắp nơi đều là võ lâm nhân sĩ, thế lực phân tán chẳng chịt, rất nhiều thay mắt, rất nhiều chuyện đều khó giải quyết rồi. Vốn dĩ việc để Đan Mã Thủ đi khiêu chiến đã không tính làm mưu lực hay, vừa ra tay liền sẽ bị người ta nghi ngờ. Huống chi chuyện gì cũng không làm thành, ngược lại còn rước phiền phức vào người. Tao Chính Tuần lại nhìn chằm chằm mình rồi, lão thái giám này vừa có chuyện liền nghi ngờ mình, cái gì tội lỗi cũng đổ lên đầu mình. Rõ ràng rất nhiều chuyện là Bình Nam Vương, Bình Tây Vương, Thái Bình Vương bọn họ làm, toàn bộ đổ lên đầu mình. Hiện tại hắn nghi ngờ ra các thần hầu có thể cũng sẽ nghi ngờ mình. Phiền chết đi được. Mà lúc này trong hoàng cung Kim Yến Tử xông vào phòng chính Đức mắt lẹo. Hoàng huynh, chú Tư có thể bị chật ngón tay rồi. Mau hủy bỏ cuộc tỉ kiếm. Kim Yến Tử gọi về phía chính Đức trên giường bệnh. Chính Đức tự mình móc quýt, mặt không biểu cảm nhìn nàng, ném một muối vào miệng, ngươi biết mình đang nói gì không? Kim Yến Tử chu môi không nói lời nào. Lúc này, Vân La quận chúa xông vào, nhìn thấy Kim Yến Tử bĩu môi, hướng chính Đức nói, ca, vừa rồi kiếm thần một kiếm liền chém tên người Đông Doanh kia thành hai đoạn rồi. Thật là bách phong. Chính Đức hiếu kỳ nói, kể ta nghe chi tiết đi. Kim Yến Tử chết miệng, là tên người đồng doanh kia quá yếu rồi. Vân La quận chúa lườm nàng một cái rồi hướng Chính Đức nói, ca, đại nội mật thám nói tên người đồng doanh kia là tuyệt đỉnh đỉnh phong đó. Chém ra đao khí cao mấy chục mét, trên đất toàn là vết sẹo, còn có một vết hằn siêu sâu. Rồi kiếm thần cứ thế một kiếm. Vân La quận chúa làm dấu thử một tư thế vung kiếm, xoay một cái, đao khí liền chia làm hai, thổi bay mấy trăm người phía sau kiếm thần. Hiện tại rất nhiều người vẫn còn đang cấp cứu đó. Rồi tên người đông doanh kia liền chia làm hai. Siêu bạch phong. Chính Đức không thèm để ý tiếng hử của Kim Yến Tử bên cạnh, có chút hứng thú hỏi thêm chi tiết, nghe mà lòng ngưỡng ấy, vội vàng đứng dậy định lén chạy ra ngoài, bị Cẩm Y Lìa vệ nấp phía sau một tay giữ lại. Hoàng thượng, xin ngài, ngài bây giờ không thể xuống giường. Chính Đức đại nộ, ngươi buông tay. Cẩm Y Lìa vệ lần này không thể nghe lời, bởi vì thái hậu đang nấp phía sau đó. Nhìn cảnh gà bay chó chạy, thái hậu nhịn hết nổi, đi ra một trận giận mắng, mang Chính Đức ngoan ngoãn trở lại giường bệnh, giống như một đứa bé ngoan mà ngủ. Vân La quận chúa cùng Kim Yến Tử vừa ra ngoài liền đánh nhau. Ngươi tiện thì, ngươi mới lạ, muốn cùng hoàng thúc của mình loạn luân, thiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi tự mình trong lòng có quỷ phải không? Ta muốn bóp chết ngươi. Ngươi chẳng phải cũng thích tỷ phu của mình sao? A, đi chết đi. Thái hậu ngồi bên cạnh Chính Đức nghe tiếng ồn ào bên ngoài một trận đau đầu, thấy con trai khỏe miệng co giật, đánh hắn một cái. Chờ bên ngoài an tĩnh lại, thái hậu nhìn con trai nhắm mắt giả vờ ngủ đột nhiên hỏi, ngươi thật sự muốn gả trưởng công chúa cho hắn? Chính Đức không mở mắt, chỉ bình thản nói, ta cần sự bảo hộ. Thái hậu cũng không để ý thái độ của con trai, nàng biết con trai nàng không hề biểu hiện ra vẻ hồ đồ như vậy, hắn cũng là bất đắc dĩ. Sờ tay hắn, ôn tồn nói, ngươi nhìn hắn tốt đến vậy sao? Chính Đức vẫn không mở mắt, phản phất khi nhắm mắt mới có thể nói thật lòng, ta từ khi hắn 12 tuổi nổi danh đã bắt đầu chú ý hắn, lúc đó ta cũng mười mấy tuổi, nhìn hắn từng bước một đi đến độ cao hiện tại, thậm chí còn xa xa chưa đạt đến cực hạn của hắn, hắn là người mà ta thở thiếu thời hằng mong muốn trở thành. Nói đến đây, Chính Đức mở mắt, cười lên, nụ cười rất thuần chân. Hiện tại sự thật chứng minh, nhãn quang của ta vẫn luôn rất tốt. Hắn sẽ trở thành thủ hộ thần của ta. Thủ hộ thần của Đại Minh. Thái hậu không phản bác, cười vuốt ve tay con trai, có lẽ ngươi đúng, vậy hôn ước Đại Nguyên. Ta đi từ chối. Chính Đức vẻ mặt khinh bỉ nhìn mẹ, chỉ cần mở mắt, hắn vẫn là cái hoàng đế hồ đồ đó, Đại Nguyên chỉ sẽ trở thành đá lót đường cho hắn. Cứ để hắn tự mình giải quyết đi, hoàng thất Đại Minh cần một thái hậu xấu xa không nói tình người như ngươi. Thái hậu biết hắn nói đúng, nhưng ngữ khí quá phóng túng rồi. Nàng chậm rãi véo vào eo con trai, vặn mạnh lên. Hôm nay ta sẽ cho ngươi cái tên tiểu tử danh con này thấy rõ, cái gì gọi là thái hậu xấu xa. Biểu cảm của Chính Đức bắt đầu vặn mèo, cuối cùng kêu lên thành tiếng, cứu mạng. Cẩm Y Lìa vệ đâu? Đám chó nô tài các ngươi đều chạy đi đâu rồi? Hộ giá, hộ giá. Cẩm Y Lìa vệ ngoài cửa mồ hôi lạnh đầm địa, nhìn nhau một cái, nhao nhao bị thay, giả câm giả điếc. Vạn Mai Sơn Trang chú tư từ đại môn trở về, vừa rồi tốn chút thời gian, phân biệt an bài chỗ ở cho các vị nhạc mẫu, cách rất xa, hắn thật ra cũng không có bao nhiêu, chỉ có Đao Mạch Phượng, Tần Hồng Miên hai người. Sau đó liền trên đường gặp một viện thanh đang kéo ngựa đen, trực tiếp thô bạo kéo nàng trở về, hoàn toàn không để ý chút sức lực phản kháng nào của nàng. Để tiểu hồng kéo ngựa đến chuồng ngựa, kéo một viện thanh vào đại sảnh. Một viện thanh trên đường khuôn mặt đều đỏ ửng, cúi đầu. Chú tư kéo nàng ngồi trên ghế giữa đại sảnh, nhìn nàng nói, sau này nơi này chính là nhà ngươi, không được chạy nữa. Một viện thanh cúi đầu không nói lời nào, nhưng nước mắt từng giọt rơi xuống. Chú tư đau lòng ôm nàng vào lòng. Một cô gái phong trần sương gió từ đại lý đi theo đến đại mình, còn phải thỉnh thoảng nhìn người trong lòng cùng những cô gái khác nói chuyện yêu đương. Buổi tối một mình trốn ở nơi các nàng không nhìn thấy, trong rừng sâu tĩnh mịch ban đêm rất đáng sợ. Nàng không chỉ một lần lén lau nước mắt, cảm thấy rất tủi thân, nhưng lại không nỡ rời đi. Nằm sấp trong lòng chú tư lặng lẽ khóc một lát, sau khi đã đỡ hơn một chút, nàng mới ngẩng đầu nhìn chú tư. Giọng nói trước nay chưa từng dịu dàng đến thế, sau này không được phụ lòng ta. Chú tư cảm thấy tim mình như muốn tan chảy, giúp nàng lau đi giọt nước mắt, nhìn nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên. Chương 28, không tình chương 28, không tình Vạn Mai Sơn Trang bữa tối chú tư giới thiệu một huyện thành cho mọi người. Hắn thực sự không cần giới thiệu, mọi người đã quá quen thuộc với nữ thích khách đã ám sát hắn suốt chặng đường này. Trung Linh rất vui vẻ, nàng đặc biệt ngồi cạnh một Huyền Thanh, cả hai đều đến từ đại lý, nên càng quen thuộc hơn một chút. Chú Tư đưa tay xuống gầm bàn, nhẹ nhàng véo vào bàn chân nhỏ của nàng, rồi hỏi Tiểu Mai, thuốc bách độc bất xâm đại khái cần bao lâu mới làm xong? Tiểu Mai cắn đua tính toán một chút, khoảng 3 ngày, nhưng cần người giúp, Dung Dung ngươi đến giúp ta nhé. Được thôi. Hoàng Dung nuốt cơm xuống, sảng khoái đáp lời. Giữa bữa ăn mọi người nói cười cười, chú Tư đáp lại ánh mắt của Cam Bảo. Cam Bảo Bảo vui vẻ như bướm bướm bay về đi tắm rửa. Chú Tư nghe tiếng bước chân đi đi lại lại trên mái nhà, im lặng. Từ khi người trong giang hồ ở Mai Hoa Trấn càng lúc càng đông, bất kể là buổi tối hay ban ngày, mái nhà chưa bao giờ có lấy một lúc yên tĩnh. Các cao thủ võ lâm đều thích chạy nhảy lung tung trên mái nhà. Một là như vậy tương đối nhanh, hai là chạy như vậy thực sự rất sảng khoái. Nếu gặp người khinh công tốt, ngươi cũng chẳng nghe thấy gì, nhưng nếu gặp người khinh công không tốt, thì đúng là gặp nạn rồi. Ngói đều bị các ngươi dâm nát. Hễ gặp trời mưa, thì đúng là gây hỏa mà. Chú Tư không thể nhịn được nữa. Một luồng kiếm ý khổng lồ từ Vạn Mai Sơn Trang khuyết tán khắp Mai Hoa Trấn, kèm theo một tiếng gọi, người trong võ lâm Mai Hoa Trấn nghe đây. Sau 8 giờ tối mà còn dám chạy nhảy trên mái nhà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân, chân của các ngươi sẽ bị chặt hết. Vô số gia đình phun cơm. Người trong võ lâm chỉ dám nhỏ tiếng lẩm bẩm, nhưng không dám lớn tiếng phản đối. đang rửa chân cho chính mình tại Đồng Phúc khách sạn, khóe miệng không tình cánh nết, hắn vẫn thú vị như vậy. Vô số võ giả đang cuồng buôn trên mái nhà lập tức nhảy xuống, bọn họ không dám đánh cược kiếm thần có phải đang nói đùa hay không. Hơn nữa luồng kiếm ý vừa rồi có thể quá đáng sợ rồi, khiến người ta dựng tóc gáy. Ông lão nhỏ đang ngồi ở góc phố ăn kẹo hồ lâu nghiêm túc cảm nhận một chút luồng kiếm ý vừa rồi, vẻ mặt hưởng thụ. Kiếm ý này băng giá thấu xương, giữa mùa hè khiến người ta tinh thần sảng khoái. Đang đưa món ăn cho khách, Bạch Triển Đường dùng mình một cái, món ăn suýt nữa đổ, may mắn hắn khinh công cũng tệ, một cái liền điều chỉnh thân thể, đẹp trai đặt món ăn lên bàn. Ngồi ở bàn bên, Thừa Quan Hải Đường vỗ tay, khinh công tốt. Bạch Triển Đường lịch sự làm một tư thế mời, cười chạy về rồi. Thừa Quan Hải Đường vừa ăn cơm vừa hỏi hai người Đoàn Thiên Ngai, tin tức đã đưa về chưa? Thần Hầu nói thế nào? Uy Hải Nhất Đao không nói lời nào, chỉ lo uống rượu, Đoàn Thiên Ngai uống một ngụm rượu đáp, Thần Hầu nói đã biết rồi. Thừa Quan Hải Đường nhìn hắn trước mắt, hết rồi. Đoàn Thiên Ngai nhún vai, hết rồi. Thừa Quan Hải Đường phương má, cứ thế là hết rồi sao? Chẳng lẽ không nên phái thêm người đến bảo vệ sao? Đoàn Thiên Ngai nhét cơm vào miệng, không biết, dù sao tạm thời không có sắp xếp. Hừ. Thừa Quan Hải Đường túi đầu ăn cơm. Lúc này, hai người truy mệnh vừa về đến mang theo ra các Thần Hầu đi vào, thấy ba người, cười lạnh một tiếng. Thừa Quan Hải Đường đập bàn, hướng truy mệnh gọi, cười cái gì? Truy mệnh nhíu môi, đại gian tựa trung a đại gian tựa trung. Cẩn thận đấy, hắn sẽ lừa các ngươi. Đoàn Thiên Ngai nhíu mày, nhìn hắn hỏi, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ra các Thần Hầu vây tay bảo hai người truy mệnh về trước, chính mình đi đến bàn ba người, thần sắc rất hiền lành, không ngại lao giả này nói vài câu chứ. Đối với Ra các Thần Hầu, ba người vẫn rất tôn kính, ngay cả Quy Hải Nhất Đao cũng đội vàng nhường chỗ. Đoàn Thiên Ngai đáp, đương nhiên có thể, Thần Hầu mời. Ra các Thần Hầu ngồi xuống sau thấp giọng nói, ta tra được đám người đông doanh kia có thể liên quan đến Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Thấy Quy Hải Nhất Đao mấy người muốn phản bác, ông vẫy tay với bọn họ. Chờ bọn họ bình tĩnh lại mới tiếp tục nói, nghe đây, ta biết các ngươi đối với Thiết Đạm Thần Hầu rất tôn kính, cũng rất tin tưởng, nhưng điều tra án kiện phải bình tĩnh, đừng để tình cảm của chính mình ảnh hưởng. Ta đã nói ra suy đoán của ta, vậy nhất định có bằng chứng của ta, các ngươi cũng là mật thám có kinh nghiệm phong phú, dám không tự mình đi điều tra. Ba người Đoàn Thiên Ngai nhíu mày, cuối cùng quyết định điều tra. Thấy ba người gật đầu, Ra Các Thần Hầu hài lòng rời đi. Chờ hắn đi sau, lông mày ba người Đoàn Thiên Ngai vẫn chưa giãn ra, bọn họ có một loại dự cảm không lành, Thiết Đạm Thần Hầu sẽ không thực sự có vấn đề gì chứ. Ra Các Thần Hầu đi đến phòng của Truy Mệnh và những người khác, đi vào sau Tứ Đại Thần Bộ đã ở đó rồi. Truy Mệnh ngồi một bên hỏi, chiêu này thực sự hữu dụng sao? Ta thấy bọn họ đối với Chu Vô Thị rất tin tưởng, giống như cha con vậy. Ra Các Thần Hầu cười cười, chưa nói đến Chu Vô Thị, bồi dưỡng ba người bọn hắn là thực sự dụng tâm rồi, nhưng chính là quá dụng tâm rồi. Bồi dưỡng bọn hắn ra lòng trung nghĩa, hơn nữa đối tượng trung nghĩa lại là hoàng đế, ta thực sự vẫn luôn không hiểu. Không Tỉnh cười lạnh một tiếng, hắn là đối với chính mình quá có lòng tin rồi, đem chính mình đặt ở vị trí hoàng đế tương lai. Ba người khác một hồi im lặng, không biết nói gì cho phải. Ra Các Thần Hầu tò mò nhìn Không Tỉnh hỏi, Không Tỉnh, ngươi lúc trước làm sao nhìn ra vấn đề của Chu Vô Thị? Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự sẽ không đi điều tra nghi ngờ hắn, hắn biểu hiện quá tốt rồi. Sắc mặt Không Tình hơi đỏ, thấy ánh mắt bốn người, mới giải thích, chú Tư rất lâu trước đây đã nhắc nhở ta, Chu Vô Thị có vấn đề, cho nên những năm này ta vẫn luôn để ý hắn, mới phát hiện ra vấn đề. Lãnh Huyết nghĩ, ngươi lần trước gặp hắn vẫn là 3 năm trước, hắn 3 năm trước nhắc nhở ngươi. Không Tình lắc đầu, 6 năm trước. Truy Mệnh sửng sốt, 6 năm trước. Hắn lúc đó 12 tuổi, mới xuất đạo. Không Tình gật đầu, vẻ mặt bội phục, hắn lúc đó tuy kiếm đạo mới tông sư cảnh giới, nhưng hắn nói, lúc đó đã cảm ngộ được một loại kiếm đạo gọi là tâm kiếm. Ra Các Thần Hầu đốt dâu, tâm kiếm. Chẳng lẽ là nguyên mẫu kiếm đạo hữu tình hiện tại của hắn? Có hiệu quả gì không? Không Tình hồi ức một chút nói, hắn nói có thể lắng nghe vạn vật chi thanh. Ra Các Thần Hầu suy đoán, nghe cái tên này, hẳn là có thể nghe thấy lòng người chứ. Không Tình lắc đầu, không chỉ, nghe được âm thanh quá khứ, nghe được âm thanh tương lai, nhưng không có cách nào nghe được âm thanh hiện tại. Tất cả mọi người đại vi chấn động. Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác thật lợi hại. E rằng bọn họ sẽ không biết, đây là chú Tư lúc nhỏ vì tán gái theo đuổi Không Tình mà tìm cớ, hắn tổng không thể nói, ta biết ai 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 sau này là người xấu, ai 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 trước đây đã làm gì chứ. Cho nên tùy tiện bịa một cái cớ để lừa người mà thôi, hơn nữa để tránh bị vạch trần, chỉ có thể nói quá khứ tương lai có thể nghe, nhưng hiện tại không thể nghe. Không ngờ còn thực sự có người tin, ít nhất Không Tình đã tin. Một bên khác, ba người Hộ Long Sơn Trang bắt đầu âm thầm điều tra. Trong đó điểm đột phá, chính là 2 tỷ bởi Liêu Sinh Tuyết Cơ, Liêu Sinh Phiêu như hiện vẫn còn ở Mai Hoa Trấn. Chương 29, đồ chương 29. Đổ hai vị đông doanh tiểu thư phía trước, xin đừng làm phản kháng thừa thái, vô dụng. Hai đầu đường lần lượt chặn Đoàn Thiên Ngai và Quy Hải Nhất Đao, Thừa Quan Hải Đường đứng trên tường gọi. Bị chặn trong con hẻm nhỏ, hai tỷ muội Liêu Sinh cũng không phản kháng, hoặc nói, chuyện này so với dự tính của các nàng còn đến muộn hơn. Tỷ tỷ Liêu Sinh Tuyết Cơ gọi, chúng ta có thể đầu hàng, nhưng chúng ta có một điều kiện. Đoàn Thiên Ngai ôm lấy ngực dựa vào tường nói ra nghe xem. Liêu Sinh Phiêu như nói, chúng ta yêu cầu các ngươi giam chúng ta ở Kiếm Thần phủ đệ, bằng không các ngươi không có cách nào đảm bảo an toàn cho chúng ta. Đoàn Thiên Ngai hai người đồng thời nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường, Hải Đường đỏ mặt, các ngươi nhìn ta làm gì? Mang đến Vạn Mai Sơn Trang đi. Ba người cũng không chói các nàng, chỉ là đứng thành hình chữ phẩm mang các nàng đến Vạn Mai Sơn Trang. Bên một căn nhà ven đường, nơi 5 người đang đối chỉ, chú Tư nhìn 5 người rời đi qua khung cửa sổ, xoay người, ăn sạch mì trong bát, đặt bát xuống bàn, khen Đao Bạch Phượng đang đứng cách đó không xa, rất ngon. Ta về trước đây, lát nữa sẽ đến tìm ngươi. Đao Bạch Phượng không nhìn hắn, chỉ khoanh chân ngồi trên giường, mà không biểu cảm nhắm mắt, một bộ dáng trang nghiêm và sáng. Chú Tư cũng không để ý, đi tới đột nhiên hôn lên mặt nàng, chợt lóe thân bay ra ngoài. Chờ hắn đi khỏi, Đao Bạch Phượng mới mở mắt, sờ sờ chỗ vừa bị hôn, khóe miệng hơi nhếch, lại nhanh chóng thu lại, đi xuống giường đóng cửa sổ, cầm lấy bát trên bàn rửa sạch. Cuộc sống nơi đây rất náo nhiệt, có lúc lại rất lạnh lẽo, nhưng thỉnh thoảng lại có thể gặp một chút bất ngờ, cũng khá thú vị. Chờ Đoàn Thiên Ngai ba người mang 2 tỷ muội đến Vạn Mai Sơn Trang, lúc này chú Tư đã đứng dưới gốc mai hoa, lưng bay về phía các nàng, nhìn mai hoa, phảng phất đang nội đạo, một bộ phong thái kiếm thần. Chỉ có Hoàng Dung đang ngồi trên ghế đá một bên pha trà mới biết, chú Tư vừa mới thở hổn hển bay về chật vật đến mức nào. Thượng Quan Hải Đường ngây ngốc nhìn bóng lưng chú Tư một hồi lâu, vai bị đụng một cái, nàng mới tỉnh lại, đỏ mặt, mang theo 2 tỷ muội Liêu Sinh tiến vào sân, hướng chú Tư nói, chúng ta bắt được 2 tỷ muội Đông Doanh này, muốn hỏi mấy vấn đề, các nàng yêu cầu giam giữ ở nhà ngươi, có thể chứ? Chú Tư xoay người, một lọn tóc dài bay qua, nhìn mấy người, có thể, nhưng ta không phụ trách trông coi, các ngươi tự mình giải quyết. Không vấn đề. Chúng ta có thể tạm trú nơi đây không? Đoàn Tiên ngay hỏi. Chú Tư cười cười, tùy tiện. 2 tỷ muội Liễu Sinh Tử vừa mới đã luôn nhìn chú Tư, phản phất những người khác đều không tồn tại. Thượng Quan Hải Đường nhìn biểu hiện của các nàng hừ một tiếng, phản phất đang khinh bị các nàng hoa si, hoàn toàn không nhớ vừa rồi chính nàng cũng chẳng tốt hơn là bao. Chờ bọn họ vào nhà, chú Tư đi đến ghế đá ngồi xuống, cầm lấy trà Hoàng Dung pha uống một ngụm, lập tức khen, trà ngon. Hoàng Dung vừa mới vẫn kìm nén cười cuối cùng không cần kìm nén nữa, ôm lấy cổ chú Tư một trận cười thầm, cười đến thở không ra hơi, Tư ca ca, ngươi vừa rồi thật là thú vị a. Ha 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 ha. Chú Tư ôm nàng ngồi trong lòng chính mình, cười nói, đời người dài như vậy, cho chính mình tìm một cách sống thú vị, bằng không thật là vô vị. Đôi mắt Hoàng Dung sáng lấp lánh nhìn chú Tư, lẩm bẩm nói, người khác làm như vậy có vẻ giả tạo, nhưng Tư ca ca ngươi lại thật là phong khoáng, thật là thú vị. Chú Tư chấm chấm mũi nàng, ngươi đây gọi là tình nhân trong mắt hóa tây thi. Hoàng Dung cắn một miếng vào ngón tay chú Tư, ta mặc kệ. Tư ca ca chính là người phong khoáng nhất, thú vị nhất. Chú Tư rút rút ngón tay, rút không ra, thậm chí ngón tay còn bị lưỡi nhỏ của Hoàng Dung liếm một cái. Đôi mắt chú Tư híp lại, nhìn tiểu nha đầu Hoàng Dung, nhìn đôi mắt nàng cũng mê ly, nhẹ nhàng hôn lên. Mấy phút sau, Hoàng Dung mê ly đôi mắt dựa vào vai hắn, nhẹ giọng nói, Tư ca ca, qua đoạn thời gian nữa cùng ta đi đào hoa đào nhé. Chú Tư ừ một tiếng, đi cầu hôn. Thân thể Hoàng Dung rụt lại, nhưng không phủ nhận, càng nhẹ ừ một tiếng. Nhẹ đến chú Tư suýt nữa không nghe thấy, so với mỗi bộ cánh còn không cao hơn bao nhiêu. Chú Tư nghĩ nghĩ những ai ở Đại Tống có thể quen biết một chút, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Mục Nhậm Tử, Hoa Tranh, không đúng, Hoa Tranh ở Đại Nguyên, Lý Bình và Bao Tích Nhược. Hai người này khó nói, Mai Siêu Phong có thể, Trình Giao Giả, Hàn Tiểu Bảo. Nghĩ như vậy, còn khá nhiều. À, nếu không tính võ hiệp, vậy còn nhiều hơn, ví dụ như Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư. Chú Tư đột nhiên nghĩ đến, sẽ không còn có Thủy Hữu chứ. Dung Dung, chỗ các ngươi có Lương Sơn mà không? Chú Tư tò mò hỏi. Hoàng Dung lắc đầu, không có đâu. Chú Tư gật đầu, xem ra nguyên mẫu Đại Tống hẳn là Nam Tống, không phải thời kỳ Bắc Tống. Dù sao bây giờ địa hình không giống nhau, không dễ phân biệt như vậy, nhưng phía Bắc Đại Tống và Đại Minh đều là cùng một quốc gia, Đại Nguyên. Không nghi ngờ gì nữa, nguyên mẫu là Triều Nguyên, phía Tây Đại Nguyên là Đại Tần và Đại Minh không tiếp giáp, mà phía Tây Đại Minh lại là Đại Đường, phía Bắc Đại Đường là Đại Tần. Bốn quốc gia khác cách quá xa, cách gọi của Đại Minh cũng không giống nhau, chú Tư còn chưa xác định. Diện tích địa cầu của thế giới này rất lớn, mỗi quốc gia cũng rất lớn, nếu cách một quốc gia mà nói, giao thông rất bất tiện. Chờ sau này có rảnh có thể đi xem thử. Nơi đây muốn nói một chuyện thần kỳ, đó chính là võ đạo trên thực tế phía sau còn có mấy cảnh giới, nhưng mấy ngàn năm dường như cũng không có người nào nhìn thấy cảnh giới sau nhân tiên. Sau tuyệt đỉnh là nhân tiên, sau nhân tiên được cho là địa tiên. Theo cách nói của bọn họ, chẳng lẽ sau địa tiên là thiên tiên? Tu tiên rồi. Nhưng trong lịch sử không ghi chép chuyện thiên tiên, ngay cả địa tiên cũng không ghi chép. Tuy nhiên nhân tiên đã có thể sống trên 2000 năm rồi, nói không chừng thời kỳ viễn cổ thật sự có thể đã sinh ra, nhưng hiện tại không có ghi chép. Nói đi thì nói lại, những người từ thế giới khác phá toái hư không lên đến, cũng chính là cấp độ tuyệt đỉnh. Vậy thì nói không chừng thế giới này đạt đến đỉnh cũng có thể phá toái hư không lên trên. Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ôm Hoàng Dung hôn hôn một lúc, liền thả nàng đi, nàng phải đi nấu cơm rồi. Cứ cảm thấy trong nhà đầu bếp vẫn còn thiếu, Hoàng Dung hơi bận không xuể rồi. Người càng ngày càng nhiều, còn phải tìm mấy đầu bếp mới được. Lúc này Trung Linh và Cam Bảo Bảo trở về, gần đây các nàng đang làm quen địa hình và vị trí cửa hàng gần đó, để tiện sinh hoạt. Tư ca ca. Trung Linh vừa thấy chú Tư liền chạy tới. Chú Tư vẫy vây tay với các nàng, rót cho các nàng một ly trà, đi đâu chơi vậy? Trung Linh thao thao bất tuyệt kể, đi đến Đồng Phúc khách sạn truyền thuyết suýt chút nữa đầu độc hoàng đế. Chú Tư phun một ngụm trà ra. Trung Linh che miệng cười, người ở đó đều thật là thú vị a. Cam Bảo Bảo uống một ngụm trà, Lý Đại Truy được thả ra rồi, tuy rằng độc không phải hắn hạ, nhưng vì không chú ý vệ sinh, hầu bếp vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, bị phạt tiền liền rồi, trưởng quỹ suýt chút nữa khóc ngất đi. Trung Linh liên tục gật đầu bếp mập đó bị trừ 40 năm tiền lương đó. Chương 30, Cốc Đạo Tàng Kiếm chương 30, Cốc Đạo Tàng Kiếm chú Tư cười không ngớt, vậy Lý Đại Truy e rằng đời này đều phải làm việc ở Đồng Phúc khách sạn đến chết. Cam Bảo Bảo cảm thán rằng, đúng vậy, trưởng quỹ kia thật sự quá đen tối, bây giờ đến lượt lao đại đầu bếp béo khóc ngất rồi. Chú Tư nhìn nàng vừa nói vừa lén lút đưa tay qua, hắn phát hiện Cam Bảo Bảo là người có nhu cầu mạnh nhất trong ba mỹ phụ, đương nhiên, cũng là người thú vị nhất. Lúc này, một vật thể trong suốt từ trên không vạn mai sơn trang bay qua. Chú Tư liếc mắt nhìn nó một cái, thanh kiếm trên bản biến mất trong chốc lát. Sau đó, một thi thể không có nửa thân dưới rơi xuống mai viên bên ngoài tường đây. Trung Linh và mẫu thân nàng không hề hay biết. Chú Tư nắm tay Cam bảo, đứng dậy bay ra ngoài. Cháy mau, bị phát hiện rồi. Bà cả. Vài giây sau, chú Tư vỗ tay quay về trang viên, nơi đó chỉ còn lại ba bộ hài cốt. Tứ đại danh bộ đội vàng chạy đến, đánh giá các dấu vết xung quanh một lúc, rồi thu dọn hài cốt và quần áo quay về đồng phúc khách sạn. Dầm. Truy Mệnh đặt quần áo và hài cốt lên bàn, mấy người bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng. Gia Cát Thần Hầu ngồi một bên uống trà, không tham gia, việc nhỏ này hắn tự tin có thể dễ dàng làm tốt. Không lâu sau, mọi thứ đều đã được kiểm tra một lượt, Vô Tình mở miệng trước, "Lý Dạ Đông Doanh." Thiết Thủ gật đầu tán thành, nội lực mất hết, bị người hút khô nội lực mà chết, tốc độ tử vong rất nhanh. Lãnh huyết mùi, không có mùi biển, không phải vừa mới lên bờ, ít nhất một tháng ở trên đất liền, ngoài ra, có mùi hoa mai. Truy Mệnh uống một ngụm rượu, hướng tiến lên của bọn họ là Vạn Mai Sơn Trang, mục tiêu hẳn là cặp tỷ muội kia, không cần nghĩ nữa, Chu Vô Thị. Gia Cát Thần Hầu khẽ gật đầu, hắn có chút vội rồi. Vô Tình cười lạnh một tiếng, mật thám của chính mình đang điều tra chính mình, có thể không đội sao? Thiết Thủ có chút không hiểu, chỉ dựa vào mấy kẻ này, có thể hoàn thành việc diệt khẩu dưới mí mắt kiếm thần sao? Những người khác cũng không hiểu. Gia Cát Thần Hầu cười cười, có lúc không nên nghĩ mọi chuyện quá hoàn hảo, cũng không nên nghĩ ai cũng quá hoàn mỹ, ngay cả kiếm thần cũng sẽ có lúc đau bụng. Khoe miệng Vô Tình co giật không nhịn được cười, ngươi là nói lần trước thị nữ của hắn cầm nhầm bình thuốc, suýt chút nữa đầu độc chết hắn sao? Truy Mệnh nhịn rồi nhịn, vẫn không nhịn được, ha 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 ha. Mặt Thiết Thủ đều đỏ bừng. Khoe miệng Lãnh Huyết điên cuồng co giật, nhưng hắn là người rất chú ý giữ gìn vẻ mặt lạnh lùng của mình, chết sống nhịn được. Vạn Mai Sơn Trang chú Tư hắt hơi một cái, nhìn đan dược trước mắt, đây là Bách Độc Bất Xâm đan tiểu mai đưa đến, ăn vào sẽ có thể chất Bách Độc Bất Xâm. Chú Tư ngửi ngửi, còn khá thơm, một ngụm nhét vào miệng nuốt xuống. Đinh, chúc mừng đạt được bị động A cấp Bách Độc Bất Xâm. A cấp Bách Độc Bất Xâm, miễn dịch 80 độc tố. Chú Tư lập tức cảm thấy bụng cuộn trào đau đớn kịch liệt, liền vội vàng chạy đi nhà xí. Rồi đụng phải một đám người đi nhà xí. Mặc dù mọi người đều là mỹ nữ, nhưng mỹ nữ cũng phải đi vệ sinh, nội công chỉ cần đạt đến tuyệt đỉnh mới có thể dùng nội lực hóa giải, ví dụ như Yêu Nguyệt và Liên Tinh thì từ trước đến nay không đi nhà xí. Mỹ nữ đi nặng có thể không thơm, chú Tư nhìn một đám người che mặt chạy ra khỏi nhà xí, cười rất ác ý. Buổi tối nhà tắm Vạn Mai Sơn Trang tất cả nữ nhân đều nhìn Tiểu Mai trầm mặc. Chính là nữ nhân này, hại các nàng tập thể mất mặt rồi. Tiểu Mai cười gượng tránh xa mọi người. Người xấu hổ nhất là Trung Linh. Nàng bây giờ không dám tưởng tượng ngày mai làm sao đối mặt với Tư Ca Ca rồi. Chỉ cần vừa nghĩ đến Tư Ca Ca ngửi thấy mùi hôi của mình, nàng liền muốn chết. Hủy diệt đi. Thế giới này đã không còn ý nghĩa tồn tại nữa rồi. Ngược lại Cam Bảo Bảo tâm trạng rất tốt, ngâm mình trong nhà tắm, gác chân, còn ngân nga một điệu nhạc không tên. Vô Song tò mò bơi qua, hỏi nhỏ Cam Bảo Bảo, "Tỷ Bảo Bảo, ngươi không thấy mất mặt sao?" Cam Bảo Bảo cười khẽ một tiếng, "Cái này tính là gì, sau này ngươi còn gặp chuyện mất mặt hơn." Vô Song đầy mặt tò mò, "Là gì vậy?" Cam Bảo Bảo cười hì hì một tiếng, ghé sát vào nàng khẽ nói, "Cốc đạo thằng kiếm." Vô Song lập tức mặt đỏ bừng, đầu bốc hơi, đôi mắt đều muốn biến thành vòng tròn, thật sự có thể sao?" Mặt Cam Bảo Bảo cũng hơi đỏ, thần sắc mê ly, "Có thể, cảm giác rất kỳ diệu." Vô Song không nói lời nào nữa, bắt đầu đảo tưởng trong đầu. "Ối, Vô Song chết đuối rồi, mau cứu người." Nàng sao còn chảy máu mũi? Nương, nàng sao vậy? Không sao, dinh dưỡng quá mức rồi. À, và lúc này, trong một căn phòng khác của Vạn Mai Sơn Trang, ba mật thám của Hộ Long Sơn Trang mặt khó coi, trầm mặc không nói. Ba người ai cũng không nói lời nào, sự thật sự quá tàn khốc, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng nhiều người như vậy đều suy đoán kết quả, cùng lời khai của hai tỷ bội đồng doanh, thật sự khiến bọn họ không biết làm sao phản bác. Thượng Quan Hải Đường nhớ lại lời chú Tư nói với nàng mấy năm trước, nhưng nàng và Vô Tình không giống. Vô Tình đã tin, và vẫn luôn điều tra, còn Hải Đường thì không tin, thậm chí còn cãi nhau với chú Tư một trận. Mặc dù là nàng đơn phương cãi nhau, chú Tư lúc đó không nói lời nào, chỉ là lộ ra nụ cười thương hại với nàng. Hóa ra nhiều năm như vậy chính mình mới là trò cười sao? Đoàn Thiên Ngai không ngừng uống rượu, Quy Hải Nhất Đao đột nhiên đứng dậy rời đi. Đoàn Thiên Ngai giật mình, liền vội vàng hỏi, "Nhất Đao, ngươi đi đâu?" Quy Hải Nhất Đao nhìn hắn một cái, quay đầu tiếp tục rời đi, không quay đầu lại nói, "Đi điều tra sự thật về cái chết của phụ thân ta." Đoàn Thiên Ngai buông tay, nhưng không ngăn cản. Thượng Quan Hải Đường ngồi trên ghế bắt đầu ngẩn người. Đoàn Thiên Ngai đứng dậy, nói với Hải Đường, "Gần đây ngươi ở lại đây, đừng ra ngoài, bình tĩnh một chút, ta đi điều tra một số việc." Hải Đường nhìn mặt bản thân tờ khẽ gật đầu. Chú Tư ngồi trên mái nhà phòng bọn họ, nhìn bọn họ lần lượt rời đi, sau đó nhảy xuống, đi vào phòng, ngồi đối diện Hải Đường. Hải Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi nhỏ, "Ta có phải rất ngốc không?" Chú Tư lắc đầu, "Hắn thật ra đối với các ngươi khá tốt, chỉ là không biết tại sao lại dạy các ngươi trung thành với hoàng đế, nếu như lúc đó dạy các ngươi trung thành với hắn thì sẽ không có bất kỳ phiền não nào, có lẽ hắn tự coi mình là hoàng đế rồi." Hải Đường không có lời nào để nói, hắn nói đúng, nếu như lúc đó nghĩa phụ dạy bọn họ trung thành với chính hắn, chẳng phải sẽ không có bất kỳ phiền não nào sao? Có lẽ hắn giả làm người tốt quá lâu rồi, giả đến nỗi chính hắn cũng quên mất. Thượng Quan Hải Đường thở dài nặng nề. Chú Tư đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, "Ở lại đây một thời gian đi, ngươi bây giờ hơi nguy hiểm." Hải Đường tựa vào vai hắn, không nói lời nào. Chú Tư cũng không an ủi nữa, bây giờ giữ im lặng là được. Dù sao ở lại cũng không nói chuyện, chú Tư bắt đầu nghịch ngón tay Hải Đường, ngón tay nàng không tính là nhỏ, cũng không thô, người luyện võ ít khi có ngón tay nhỏ, nhưng da rẻ vẫn giữ được tốt, không có chai sạn, hẳn là dùng thuốc nước đặc biệt để loại bỏ. Dù sao mật thám có lúc cũng cần ngụy trang, không phải chiến binh thuần túy. Hải Đường bị hắn làm cho tay hơi ngứa, còn hơi xấu hổ, mặt dần dần đỏ lên. Cuối cùng cảm thấy hắn càng ngày càng quá đáng, cảm thấy hắn dùng ngón trỏ chọc vào lòng bàn tay mình, nàng liền vội vàng rút tay về, đánh vào cánh tay hắn một cái, vội vàng chạy ra ngoài.